Chương 759, tiến độ chương 759, tiến độ. Hồ Tĩnh nở nụ cười, ngữ khí mang theo vài phần tận lực thân thiện, đương nhiên là có thể. Ngươi là Đường chết bạn gái, cùng đi vừa vặn. Miễn cho một ít người coi như đi, cũng là người tại Tào Doanh lòng đang hán, trong lòng tổng nhớ bên này, ngược lại không có cách nào hảo hảo cùng Hứa Lao nói chuyện phiếm. Nàng nói, còn có ý riêng nhìn Đường chết một chút, giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc. Thẩm Nguyệt con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, Hứa Lao tại học thuật giới danh vọng rất cao, là rất nhiều học sinh kính ngưỡng tiền bối, nàng cũng không ngoại lệ. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt mong đợi nhìn về phía Đường chết, thanh âm mềm mềm mang theo vài phần thần cầu, "Chết ca, ta thật có thể đi sao?" Đường chết bị nàng bộ dáng này chọc cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đùa nàng nói ra, "Ta cũng còn không có đáp ứng Hồ lão sư muốn đi đâu." "A." Thẩm Nguyệt có chút mở to hai mắt, trên mặt chờ mong trong nháy mắt phai nhạt mấy phần, lập tức lại lộ ra một mặt hướng tới thân sắc, lôi kéo cánh tay của hắn nhẹ nhàng lung lay, nũng nịu giống như nói, "Chết ca, ngươi liền đáp ứng đi." Hứa Lao cũng không phải ai cũng có cơ hội nhìn thấy, ta có thật nhiều chuyên nghiệp bên trên vấn đề muốn hướng lão nhân gia ông ta thỉnh giáo đâu. Đây chính là khó được học tập cơ hội, ngươi liền dẫn ta đi gặp gặp đi, ta cam đoan ngoan ngoãn, không nói lời nào quấy rầy các ngươi. Đường chết gặp nàng một mặt cầu học như khát dáng vẻ, con mắt sáng lấp lánh, giống con chờ mong ban thưởng sóc con, trong lòng đâu còn có nửa phần do dự. Hắn bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười, nhẹ gật đầu nói ra, "Được thôi, nghe ngươi. Bất quá ngươi nhưng không cho hối hận, đến lúc đó Hứa Lao hỏi ngươi vấn đề, nhưng chớ khẩn trương đến nói không ra lời. Ta mới sẽ không hối hận đâu, cũng sẽ không khẩn trương." Thẩm Nguyệt lập tức đứng thẳng lên tiểu thân bản, một mặt tự tin nói, lập tức lại lôi kéo Đường chết tay, đầy mắt mong đợi nhìn xem hắn. Đường chết quay đầu nhìn về phía Hồ Tĩnh, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Hồ lão sư, vậy chúng ta buổi tối hôm nay mấy giờ quá khứ? Địa điểm ở nơi nào?" "Liên định tại 6 giờ đi, địa điểm tại Lâm Thành tiệm cơm trong bao sương, hoàn cảnh tương đối yên tĩnh, thích hợp nói chuyện phiếm." Hồ Tĩnh lập tức trở về nói, "Ta một hồi liền đi cùng Hứa Lao nói một tiếng, đem chuyện đã định xuống tới, ban đêm ta ở của tiệm cơm chờ các ngươi." "Tốt, chúng ta biết." Đường chết nhẹ gật đầu, lôi kéo Thẩm Nguyệt tay liền chuẩn bị đi, "Ta còn có một số việc phải bận rộn, trước hết không cùng ngài nhiều hàn huyên, ban đêm chúng ta đến đúng giờ." Nói xong, liền nắm Thẩm Nguyệt bước nhanh hướng phía cửa chính đi đến, bước chân nhẹ nhàng, không có chút nào dừng lại ý tứ. Hồ Tĩnh há to miệng, nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nhìn xem hai người cùng nhau bóng lưng rời đi, ánh nắng đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài, lộ ra phá lệ thân mật vô gian, trong nội tâm nàng không hiểu nổi lên một trận chua xót, đứng tại chỗ sững sốt một hồi lâu, mới chậm rãi quay người rời đi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn lên trên đất vài miếng lá rụng, cũng thổi loạn nàng nguyên bản tâm bình tĩnh tỉnh. Đường chết nắm Thẩm Nguyệt tay đi ra rừng đại tá cửa, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp, quay đầu đối nàng cười cười, "Chúng ta đi trước phòng chiếu phim bên kia nhìn xem trang trí tiến độ, vừa vặn để ngươi cũng kiến thức một chút ta sản nghiệp." Thẩm Nguyệt cười gật đầu, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, "Tốt, ta đã sớm muốn nhìn ngươi một chút nói phòng chiếu phim là cái dạng gì." Nơi này cách rừng lớn không tính quá xa, xung quanh lui tới học sinh không ít, Đường chết cũng không có đi coi xe, hai người trực tiếp đi tới phòng chiếu phim bên kia. Mang theo Thẩm Nguyệt đi vào phòng chiếu phim. Hắn đối trang trí yêu cầu vốn cũng không cao, không cần quá xa hoa, chỉ muốn sạch sẽ và gàng, không khí thoải mái dễ chịu là được. Vừa vào cửa, liền thấy trong phòng chỗ ngồi đã toàn bộ lắp đặt hoàn tất, từng dãy bằng da ghế ngồi đã sớm bày chỉnh chỉnh tề tề, mặt đất bị đánh quét đến không nhốn bụi trần, ngay cả một điểm trang trí rác rưởi đều không nhìn thấy. Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa vợ chồng làm việc quả nhiên đáng tin cậy, Đường chết nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hài lòng gật gật đầu. Lúc này, Lưu Thiệu Minh chính ngồi xổm ở máy chiếu phim bên cạnh điều chỉnh thử thiết bị, trong tay còn cầm một bản băng ghi hình, xem bộ dáng là mới từ nơi khác tìm đến thử máy mang. Hắn nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Đường chết trở về lập tức thả ra trong tay công việc, đứng người lên tiến lên đón, mang trên mặt nụ cười thật thà, "Đường lão bản, ngươi có thể tính về đến rồi." Đường chết đi lên trước, vỗ vỗ Lưu Thiệu Minh bả vai, ánh mắt đảo qua trong phòng trang trí thành quả, tiến độ ngược lại là so ta dự đoán nhanh không ít, nhìn địa bộ này, rất nhanh liền có thể buôn bán. Lưu Thiệu Minh xoa xoa đôi bàn tay, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, "Trang trí là nhanh kết thúc, chính là có một vấn đề, bằng ghi hình quá ít. Ta đi mua máy quay phim địa phương hỏi qua, cứ như vậy mấy bản giả phía tử, đều là người khác nhìn qua nhiều lần khẳng định hấp dẫn không được người. Nếu có thể từ Dương Thành loại kia đại địa phương làm chút hồng công phim mới trở về, chúng ta cái này phòng chiếu phim gầy dựng tuyệt đối với kinh doanh bạo lửa. Cái này ngươi yên tâm, băng ghi hình sự tình giao cho ta đến xử lý." Đường chết đã tính trước nói, kinh doanh sự tình cũng không đội tại cái này, nhất thời chờ trượt băng trận bên kia làm xong, hai chúng ta nhà cùng một chỗ gầy dựng, còn có thể lẫn nhau kéo theo nhân khí. Bất quá ta kế hoạch tốt nhất có thể tại năm trước gầy dựng, gặp phải ăn Tết náo nhiệt sức lực. Trong lòng của hắn đã có tính toán, Điền Quốc Cường lâu dài đi tới đi lui tại Lâm Thành cùng Dương Thành ở giữa, giao thiệp rộng, đường đi quen, tìm hắn hỗ trợ làm chút hồng công phim mới trở về, khẳng định không thành vấn đề. Lưu Thiệu Minh nghe vậy, đội vàng đem trong tay băng ghi hình từ máy chiếu phim bên trong lấy ra, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, nói ra, bây giờ cách ăn Tết còn có hơn 3 tháng, thời gian xác thực dư dả. Nhưng chúng ta cái này phòng chiếu phim mở tại đại học cổng, chủ yếu dựa vào học sinh khách hàng, ta cảm thấy tốt nhất có thể tại học sinh nghỉ trước đó kinh doanh. Cứ như vậy, đã có thể bắt lấy trước ngày nghỉ tiêu phí dậy sóng, cũng tốt để mọi người làm chút ăn Tết phương hướng, đồ Tết. Đường chết cảm thấy Lưu Thiệu Minh nói rất có đạo lý, gật đầu đáp, được, vậy các ngươi phải nắm chặt sau cùng kết thúc công việc Băng ghi hình sự tình ta mau chóng chứng thực, đoán chừng cũng muốn chừng một tuần lễ mới có thể cầm trở về, các ngươi vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem đến tiếp sau công tác chuẩn bị làm tốt. Gặp Lưu Thiệu Minh công việc trong tay đã làm xong, Đường chết còn nói thêm, đi, chúng ta lại đi xem một chút lão Dương bên kia trượt băng trận tiến độ. Hai người nói, liền dẫn Thẩm Nguyệt hướng cách đó không xa trượt băng trận đi đến. Mới vừa đi tới trượt băng trận cổng, liền nghe đến bên trong truyền đến đinh đinh đương đương gõ âm thanh cùng công nhân gào to âm thanh, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Dương Thông Hoa đang cùng mấy cái công nhân cùng một chỗ bận rộn, trên thân dính đầy xi măng xám, trên trán thấm lấy mồ hôi mịn, nguyên bản sạch sẽ quần áo cũng cọ đến bẩn thỉu. Hắn thoáng nhìn Đường Chết tiến đến, vội vàng thả ra trong tay thủ sát, bước nhanh chạy tới, mang trên mặt mấy phần ấy nấy, "Đường lão bản, ngươi trở về rồi. Ngươi nhìn ta cái này một thân xám, cũng không kịp thu thập." Đường Chết khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần để ý, ánh mắt đánh giá trượt băng trong tràng bộ, "Ngươi làm sao còn tự thân vào tay làm việc? Theo lý thuyết ngươi nhìn chằm chằm tiến độ là được." Dương Thông Hoa cười hắc hắc, gãi đầu một cái, "Ta cái này tính tình, đứng ở một bên chỉ huy ngược lại không được tự nhiên. Tự mình làm nhiều một điểm, đã có thể tăng tốc tiến độ, cũng có thể tiết kiệm một số người công chi phí. Những công nhân này mới vừa lên công, ta dẫn đầu đánh cái dạng, bọn hắn cũng không tiện lười biếng, làm việc hiệu suất có thể cao không ít." Đường Chết thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp nguyên lai gặp gành đất xi măng bình đã bị hoàn toàn đánh dụng, các công nhân đang bận trải mới đất xi măng. Trượt băng trận đối thiết bị yêu cầu không cao, mấu chốt nhất chính là sân bãi muốn buông bức bóng loáng, dạng này mới có thể bảo chứng khách hàng an toàn. Chiếu tiến độ này, hôm nay đất này bình có thể hoàn toàn làm xong sao? Đường Chết hỏi. Chương 760, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Chương 760, cho ngươi niềm vui bất ngờ, nhất định có thể. Dương Thông Hoa vỗ bộ ngực cam đoan, ta hôm nay cố ý tìm thêm ít nhân thủ, tới hơn 30 người, buổi sáng là có thể đem đất xi măng bình toàn bộ ngược lại xong, buổi chiều chờ xi măng thu nước, lại tiến hành thanh quang xử lý, cam đoan làm cho bình chỉnh chỉnh. Đường Chết nghe xong, càng rót đầy hơn ý. Đúng lúc này, Lạc Nhân cầm một thanh xẻng sắt từ bên ngoài đi vào, trên thân cũng dính chút cho bụi. Nàng nhìn thấy Đường Chết, vội vàng dừng bước lại, cười hỏi, "Đường lão bản, ngươi trở về rồi, còn không có ăn điểm tâm a? Có muốn hay không ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì?" "Không cần làm phiền, ta đã ăn rồi." Đường Chết khoát tay áo, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem nàng, "Ngươi không là phụ trách cho các công nhân nấu cơm sao? Làm sao cũng tới hiện trường làm việc?" Lạc Nhân có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, "Các công nhân ăn điểm tâm xong về sau, ta cầm chén đĩa đều rửa sạch, cách làm cơm chưa còn có một lúc lâu. Nghĩ đến nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền đến giúp đỡ làm 2 giờ, có thể nhiều giúp đỡ một điểm là một điểm." Đường Chết nhìn xem Dương Thông Hoa vợ chồng bộ này thành thật chịu làm bộ dáng, trong lòng một hồi cảm động. Hai vợ chồng này làm việc an tâm chăm chú, còn khắp nơi vì hắn suy nghĩ, thật sự là khó được đáng tin cậy người. Hắn nhìn xem hai người bụi bặm khắp người, thành khẩn nói ra, "Lạc Nhân tỷ, các ngươi cũng đừng quá cực khổ, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, tiền là dạy không hết. Đường lão bản ngươi yên tâm, chúng ta tâm lý nắm chắc." Lạc Nhân vừa cười vừa nói, "Ai tiền đều không phải là từ trên trời rơi xuống, cũng không phải lột lá cây từ lột tới, dạy chia tiền không dễ dàng. Chúng ta nhàn rỗi ngược lại toàn thân không được tự nhiên, nhiều làm chút sống trong lòng an tâm." Đường Chết nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hắn nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, thời gian đã không còn sớm, liền nói ra, "Được thôi, ta ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ chỉ hoãn các ngươi chơi sống. Ta trước hết mang theo Tiểu Nguyệt đi đến, tiếp sau có vấn đề gì, các ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta." "Được rồi, Đường lão bản đi thong thả." Dương Thông Hoa cùng Lạc Nhân vội vàng nói. Đường Chết phất phất tay, mang theo Thẩm Nguyệt đi ra trượt băng trận, hai người trực tiếp đi hướng đặt xe gắn máy địa phương, vượt lên xe nổ máy động cơ, xe gắn máy phát ra trầm thấp mà bình ổn tiếng oanh minh. "Lên đây đi, đỡ tốt eo của ta." Đường Chết quay đầu nói với Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên chỗ ngồi phía sau, hai tay nhẹ nhàng vòng lấy Đường Chết eo, gương mặt có chút nóng lên, vô ý thức hướng phía sau hắn nhích lại gần. Theo Đường Chết dưới chân giẫm mạnh, xe gắn máy chậm rãi lái rời, hướng phía phun ao phương hướng mà đi. So với xe đạp, xe gắn máy sát thực vững vàng rất nhiều, gió từ bên thai gào thét mà qua, mang theo ánh nắng ấm áp. Thẩm Nguyệt dần dần buông xuống câu nệ, hai tay vô ý thức nắm chặt, đem Đường Chết ôm chặt hơn nữa, đầu áp sát vào phía sau lưng của hắn bên trên, cảm thụ được hắn kiên cố cánh tay cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy an ổn cùng ngọt ngào. Đường Chết có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm cùng ấm áp khí tức, khóe miệng không tự giác trên mặt đất giường, trong lòng ấm áp, ngay cả lái xe động tác đều ôn nhu mấy phần. Cũng không lâu lắm, hai người liền đã tới phun ao. Vừa tới cửa siêu thị, liền nghe đến bên trong truyền đến liên tiếp gào to âm thanh cùng vận chuyển âm thanh, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Đường Chết ngừng tốt xe gắn máy, mang theo Thẩm Nguyệt đi vào. Chỉ gặp Vương Á Tân cùng Điền Quốc Cường đang bận chỉ huy công nhân bày ra kệ hàng, từng cái mới tinh chất gỗ kệ hàng bị công nhân vững vàng đặt ở chỉ định vị trí, hai người thỉnh thoảng xoay người điều chỉnh góc độ, bảo đảm kệ hàng bày ra đến đều nhịp. Thân nhị cậu thì cầm một cái sách nhỏ, ở một bên nghiêm túc ghi chép cái gì, chân mày hơi nhíu lại, thần sắc chuyên chú cực kỳ. "Cường ca, Dạ Xin ca, nhị cậu, ta trở về." Đường Chết cười đi lên trước chào hỏi. Đám người nghe được thanh âm, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế nhìn qua. Điền Quốc Cường xoa xoa mồ hôi trên trán, bước nhanh tiến lên đón, vỗ vỗ Đường Chết bả vai, "Có thể tính đem ngươi trông mong về đến rồi." Vương Á Tân cùng thân nhị cậu cũng vây quanh, thân nhị cậu nhìn thấy Đường Chết bên người Thẩm Nguyệt, ngượng ngùng cười cười, kêu lên "Đường ca, Tiểu Nguyệt tỷ." Thẩm Nguyệt lễ phép đối mấy người nhẹ gật đầu, đứng tại Đường Chết bên người, yên tĩnh mà nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng. Điền Quốc Cường lôi kéo Đường Chết đi đến một bên, nói ra, "Đường Chết, nói cho ngươi chuyện gì, ta đoán chừng ngày mai lại phải đi một chuyến Dương Thành. Ta nghe bên kia bằng hữu nói, gần nhất mới lên một nhóm mới mẹ tiểu dáng trang phục, tiểu dáng mới lạ, nhan sắc cũng đẹp mắt, ta dự định đi chọn một chút trở về, vừa vặn gặp phải siêu thị lợi dựng, nhất định có thể bán cái giá tốt." Đường Chết nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vừa vặn có chuyện muốn tìm hắn hỗ trợ, thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hắn vừa cười vừa nói, "Cường ca, ngươi lần này đi thật vừa lúc, ta còn thực sự có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay đâu. Điền Quốc Cường khoát tay áo, hởi mở nói, huynh đệ chúng ta ở giữa, còn nói gì có giúp hay không? Quá khách khí. Có chuyện gì ngươi trực tiếp mở miệng là được, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định không có vấn đề. Đường Chí cười giải thích nói, ta tại rừng lớn bên kia làm cái phòng chiếu phim, hiện đang sửa chữa không sai biệt lắm nhanh kết thúc, còn kém phiến nguyên. Ta đang giàu không có địa phương làm băng ghi hình đâu, ngươi lần này đi Dương Thành, có thể hay không giúp ta làm nhiều chút trở về? Hồng Kông tốt nhất, càng nhiều càng tốt, cũng có thể làm một số nhỏ Âu Mỹ. Nếu là quá nhiều mang không được, liền trực tiếp gửi trở về, phí chuyên trở ta bỏ ra. Điền Quốc Cường nghe xong, lập tức nở nụ cười, vỗ vô Đường Chí cánh tay, tiểu tử ngươi có thể à, vô thanh vô tức lại làm lên mới sản nghiệp, phòng chiếu phim làm ăn này tốt. Chỉ cần phiến tử đủ mới đủ nhiều, không lo không có khách hàng, các học sinh khẳng định yêu tới. Vừa vặn ta tại Dương Thành nhận biết một cái chuyên bán thu hình lại băng nhạc lão bản, người rất đáng tin cậy. Chính là lần trước đi rất gấp, quên lưu phương thức liên lạc. Lần này ta quá khứ, không chỉ có giúp ngươi tuyển tốt hơn phiến tử trở về, còn đem điện thoại của hắn cùng điện báo hào cho ngươi muốn đi qua, về sau ngươi cần gì phiến tử, trực tiếp gọi điện thoại hoặc là phát điện báo cho hắn là được, rất tiện. Đường Chích trong lòng rõ ràng, Dương Thành là thành thị duyên hải, cách sâu thị lại gần, phát triển được nhanh hơn Lâm Thành nhiều, trong thành cơ hồ đều mở nói chuyện điện thoại. Không giống Lâm Thành, ngoại trừ chính phủ, xí nghiệp nhà nước những này cỡ lớn đơn vị bình thường tiểu thương cửa hàng cùng gia đình đều không có điện thoại, bình thường có chuyện gì gấp, chỉ có thể dựa vào đập điện báo. Có thể cầm tới người bán phương thức liên lạc, về sau cũng không cần lại phiền phức Điền Quốc Cường xác thực thuận tiện không ít. Hắn cao hứng nói ra, kia thật sự là quá tốt. Cường ca, ngươi thật đúng là ta mưa đúng lúc, đây thật là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu a. Rất cảm tạ ngươi. Hai người lại hàn huyên vài câu siêu thị gầy dựng chủ bị công việc, Điền Quốc Cường liền tiếp tục đi chỉ huy công nhân bày ra kệ hàng. Đường Chết nhìn đồng hồ, nói với Thẩm Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mang ngươi đi một nơi, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thẩm Nguyệt tò mò trừng mắt nhìn, cái gì kinh hỉ a? Đi thì biết. Đường Chết cười dắt tay của nàng, hướng phía siêu thị bên ngoài đi đến. Chương 761, tuyển gian phòng chương 761, tuyển gian phòng cái ngạc nhiên này chính là Đường Chết vừa mua phòng ở, cách phun ao siêu thị cũng không xa, ngay tại siêu thị đối diện một cái sườn đất bên trên, đi đường quá khứ cũng liền 10 phút đồng hồ lộ trình. Hai người chậm rãi đi tới, ven đường có thể nhìn thấy không ít lui tới người đi đường, còn có một số quán nhỏ phiến tại ven đường giao hàng, tràn đầy chợ búa khói lửa. Trong khoảng thời gian này Đường Chết không tại Lâm Thành, trước đó ở chỗ này Tôn Đức Kiểm không biết cụ thể ngày nào rời đi. Bất quá để Đường Chết ngoài ý muốn chính là, Tôn Đức Kiểm đem trong phòng đồ dùng trong nhà đều cùng nhau lưu lại, còn đem phòng quét dọn đến sạch sẽ, ngay cả một điểm cho bụi đều không có. Hiển nhiên là cái cẩn thận lại người ý tứ. Đường Chết từ trong túi móc ra chìa khóa, đi đến một cái cửa sân trước, nhẹ nhàng mở cửa khóa, đẩy ra cửa sân, đối Thẩm Nguyệt làm cái mời thủ thế, ngựa khí mang theo vài phần hoạt bát, đường 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 đường. Tiểu Nguyệt, nhìn, đây chính là chúng ta tại Lâm Thành nhà mới. Thẩm Nguyệt cùng đi theo đi bảo, ánh mắt trong nháy mắt bị trước mắt phòng ở hấp dẫn lấy. Đây là một tòa hai tầng phòng gạch ngói, viện tử không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, góc tường còn trồng vài cọ lục thực. Đi vào trong nhà, bên trong bày biện đơn giản lại ấm áp, trong phòng khách bày biện một trường chất gỗ ghế sofa, một cái khay trà cùng một cái tủ tivi, đều là tám thành mới dáng vẻ. Trên lầu còn có hai cái gian phòng, lấy ánh sáng rất tốt, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng gian phòng mỗi một cái góc. Phòng này cũng không tính cũ, so với nàng tại Bát Gia hiện ở nhà bằng gỗ, điều kiện không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Thẩm Nguyệt nhẹ khẽ vuốt vuốt ghế salon lan can, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Lâm Thành độ cao so với mặt biển mặc dù cao hơn cung thủy, nhưng người trong thành miệng dày đặc, mùa đông nhiệt độ ngược lại so cung thủy muốn cao một chút, ở dạng này phòng bệnh ngói, đông trời cũng sẽ không quá lạnh. Đường Chết đi đến bên người nàng, ôn nhu mà hỏi thăm, "Thế nào, thích không?" Thẩm Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức lại nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, "Chết ca, phòng này khẳng định đáng giá không ít tiền a. Có phải hay không bỏ ra ngươi rất tích chứ thêm?" Đường Chết lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Yên tâm đi, không có xài bao nhiêu tiền. Phòng này là Điền Quốc Cường giới thiệu giá cả rất lợi ích thực tế, trọng yếu nhất chính là vị trí phù hợp, cách siêu thị cùng ta cái khác sản nghiệp đều gần. Mà lại Tôn lão đầu vừa dọn ra ngoài, đồ dùng trong nhà cái gì đều còn rất tốt, chúng ta không cần lại ngoài định mức dùng tiền mua gia cụ, chỉ cần mua một chút sinh hoạt hàng ngày vật dụng cùng che phủ, liền có thể trực tiếp chuyển vào đến ở." Nói đến đây, ánh mắt của hắn ôn nhu mà nhìn xem Thẩm Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nguyệt, ngươi trước tuyển một gian phòng đi. Một hồi chúng ta liền đi đem che phủ cùng thường ngày vật dụng mua, ngươi cuối tuần liền có thể chuyển vào đến ở, không cần lại ở trường học trong túc xá cũng miễn cho ngươi cảm thấy cô đơn." Thẩm Nguyệt nghe xong, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, giống quả táo chín, ánh mắt né tránh không dám nhìn Đường Chết, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, "Dạng này, như vậy không tốt đâu. Chúng ta đều còn chưa có kết hôn, liền ở cùng một chỗ, người khác biết sẽ nói xấu." Đường Chết nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được bật cười, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, "Ngươi nghĩ gì thế? Ta lại không nói muốn cùng ngươi ở một gian phòng. Ta dự định để nhị cậu cũng chuyển vào đến, ba người chúng ta ngợi, một người một gian phòng, dạng này lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại ngươi ở chỗ này, ta cũng có thể càng yên tâm hơn một chút." Thẩm Nguyệt nghe vậy, gương mặt đỏ ửng dần dần rút đi, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia thoải mái, lập tức lại nhiễm hơn mấy phần hờn dỗi. Nàng nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng tại Đường Chết ngực đập một cái, cười mắng, "Chết ca, ngươi xấu lắm. Cố ý đùa ta đúng hay không?" Nắm đấm kia nhẹ nhàng rơi trên người Đường Chết hảo vô lực nói, phản giống như là tình lữ gian thân mật đùa giỡn. Đường Chết bị nàng cái này hồn nhiên bộ dáng chọc cho cười lên ha ha, duỗi tay nắm chặt cổ tay của nàng, đem tay của nàng nhẹ nhàng nắm ở lòng bàn tay, "Tốt tốt, không đùa ngươi. nói thật, không nghĩ tới Tôn lão đầu người này còn rất khá, dọn đi rồi còn đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Ta vốn đang dự định hôm nay lôi kéo ngươi cùng một chỗ làm vệ sinh đâu, hiện tại ngược lại tốt, bớt đi chúng ta không ít chuyện. Thẩm Nguyệt che miệng cười khẽ, ánh mắt đảo qua trong phòng chỉnh tề bày biện, nói ra, người thế hệ trước đều là như thế này, cần cù đã quen, cũng nhớ tình bạn cũ. Phòng này sợ là hắn cả đời tâm huyết, tại Lâm Thành có thể có được như thế một tòa phòng gạch ngói không dễ dàng, mặc dù bán cho ngươi, ta đoán chừng hắn trong lòng cũng là vạn phần không muốn. Trước khi đi đem phòng thu thập sạch sẽ, cũng coi là đối phòng ở cũng một điểm cuối cùng tưởng niệm đi. Đường Chết đồng ý gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, cố thổ khó rời nhà. Ngươi càng là đến trung lão niên, thì càng không thể rời đi cuộc đời mình cả đời địa phương. Đúng, đã phòng đã thu thập xong, chúng ta bây giờ đi mua ngay chút che phủ cùng thường ngày vật dụng trở về đi. Dạng này ngươi cuối tuần liền có thể trực tiếp chuyển tới ở. Thẩm Nguyệt lại khe khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm túc nói ra, không cần phải gấp gáp đi bên ngoài mua. Ngươi đại siêu thị không phải lập tức liền muốn khai trương sao? Đến lúc đó che phủ, vật dụng hàng ngày những này khẳng định đều sẽ có bán, làm gì để người khác kiếm tiền đâu? Ta trực tiếp tới ngươi trong siêu thị mua, còn có thể cho ngươi gia tăng chút nhân khí, tốt bao nhiêu? Đường Chết gặp nàng nói đến chứng trạc đàng hoàng, còn cố ý cường điệu cho ngươi gia tăng nhân khí nhịn không được bật cười, được, nghe ngươi. Liền chờ siêu thị khai trương lại mua, đến lúc đó cho ngươi tính giá vốn. Thẩm Nguyệt hoạt bát trừng mắt nhìn, cái này còn tạm được. Hai người nói, lại đem trong phòng tất cả gian phòng đều tỉ mỉ nhìn một vòng. Đường Chết trực tiếp làm chủ, đem lầu hai gian kia lấy ánh sáng tốt nhất, tầm mắt nhất khoáng đạt phòng ngủ để lại cho Thẩm Nguyệt. Gian phòng này hướng nam, mỗi sáng sớm đều có thể phơi đến mặt trời, mùa đông ấm áp, ngươi liền ở căn này. Thẩm Nguyệt đi đến bên cửa sổ, đẩy mở cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên mặt nàng, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt khói lửa, nàng gật đầu cười, tốt, ta thích căn này. Chọn tốt gian phòng về sau, hai người liền cùng một chỗ về tới phun ao cửa hàng bên kia. Lúc này đã nhanh đến giữa trưa, thân nhị cậu đã làm tốt cơm trưa. Trong góc Lâm Thời đỡ lấy một cái than tổ ong lô, lô bên trên đặt vào một cái nhỏ nồi sắt, bên cạnh cái chỗ bên trong trưng lấy thơm ngào ngạt cơm, sắt trong nồi là đơn giản lại mê người trao nồi lẩu. Bên trong nấu lấy cải trắng, đậu hũ cùng mấy khối thịt, nóng hôi hổi hương khí bốn phía. Vương Á Tân cùng Điền Quốc Cường bận rộn cho tới trưa, cũng không có ý định trở về, gặp Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt trở về liền cười tiến lên đón. Mấy người cũng không giảng cứu, vây quanh than tổ ong lô tìm địa phương ngồi xuống, riêng phần mình cầm chén đũa lên, bưng lên cái chỗ bên trong cơm, liền nóng hôi hổi trao nồi lẩu bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, thân nhị cậu chủ động thu thập bát đũa đi thánh tẩy, Đường Chết thì mang theo Thẩm Nguyệt rời đi cửa hàng, dự định mang nàng đi Lâm Sơn công viên giải sầu một chút. Đến Lâm Thành lâu như vậy, chưa bao giờ như hôm nay dạng này thanh nhàn qua, cũng chưa từng có hảo hảo bồi Thẩm Nguyệt ra đi một chút. Thẩm Nguyệt hiển nhiên cũng phá lệ vui vẻ, trên đường đi lanh lợi giống con khoái hoặc chim nhỏ, vừa đi còn một bên hừ phát nhẹ nhàng ca dao, ánh nắng vẩy vào trên mặt nàng, tiếu dung phá lệ sáng lạ. Chương 762, công viên cứu người. Chương 762, công viên cứu người. Lâm Sơn công viên là Lâm Thành nổi danh cảnh điểm, nổi danh nhất liền là công viên bên trong hầu tử. Nơi này hầu tử số lượng nhiều, lại không sợ người, rất nhiều thị dân cùng du khách đều sẽ cố ý tới đây nhìn hầu tử. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đi vào công viên không bao lâu, liền thấy thành quần kết đội hầu tử tại ven đường trận tới trận lui, có ở trên nhánh cây nảy dây, có trên mặt đất lục tìm du khách rơi xuống đồ ăn, còn có trực tiếp ngăn ở ven đường, mắt lom lom nhìn người đi đường qua lại, đòi hỏi đồ ăn. Những này hầu tử cùng núi Phạm Tịnh hầu tử là cùng một cái chủng loại, tính tình đều có chút dã, cho nên đều không thế nào thích những này hầu tử. Nhưng trong công viên hầu tử thực sự nhiều lắm, cơ hồ cách mỗi mấy bước liền có thể nhìn thấy một đám, thậm chí có chút hầu tử còn sẽ chủ động đụng lên đến, lay du khách túi cùng ba lô, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hai người nguyên bản định dọc theo đường núi đi lên đỉnh núi, nhìn xem Lâm Thành toàn cảnh. Nhưng càng lên cao đi, hầu tử thì càng nhiều, ven đường, trong bụi cỏ, trên những cây, khắp nơi đều là hầu tử thân ảnh, líu ríu tiếng kêu làm cho người đau đầu. Đường Chết nhìn một chút bên người có chút khẩn trương Thẩm Nguyệt, dừng bước lại nói ra, "Tiểu Nguyệt, nơi này hầu tử nhiều lắm, nhìn xem làm cho lòng người bên trong hốt hoảng, chúng ta vẫn là trở về đi." Thẩm Nguyệt sớm đã bị chung quanh hầu tử làm cho hơi sợ, nghe vậy lập tức dùng sức nhẹ gật đầu, "Tốt, chúng ta trở về đi." Những này hầu tử cực kỳ ngang tàng, ta có chút sợ chúng nó sẽ nhào lên. Đang nói, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng la khóc, ngay sau đó là một nữ nhân lo lắng lại thê thảm thanh âm đang lớn tiếng hô hào, "Cứu mạng, cứu mạng a, hầu tử đánh người, ai đến giúp ta một chút." Thẩm Nguyệt trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đường nhỏ, một bầy khỉ chính vây quanh một nữ nhân cùng một đứa bé điên cuồng nhào cắn, đứa bé kia khóc đến tê tâm liệt phế, nữ nhân thì liều mạng với tay, muốn đuổi đi hầu tử, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. "Chết ca, không xong, thật là hầu tử đánh người." Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nắm thật chặt Đường Chết cánh tay. Đường Chết kỳ thật trước tiên liền nghe đến kêu khóc cùng tiếng kêu cứu, chỉ là Thẩm Nguyệt ở bên người, hắn trước tiên nghĩ tới là bảo vệ tốt Thẩm Nguyệt an toàn. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái, hắn nguyên bản định lôi kéo Thẩm Nguyệt mau chóng rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng nghe được Thẩm Nguyệt kinh hô, hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, vừa hay nhìn thấy một con hình thể khá lớn hầu tử bỗng nhiên bổ nhào vào tiểu hài trên thân, đối tiểu hài cánh tay hung hăng cắn một cái, tiểu hài tiếng khóc trong nháy mắt trở nên càng thêm thê lương. Thẩm Nguyệt tâm lập tức nắm chặt lên, nàng lôi kéo Đường Chết tay, đội vàng nói, "Chết ca, tựa như là cái tiểu ba nhi bị cắn, chảy thật là nhiều máu. Ngươi nhanh đi giúp một chút bọn hắn đi." Đường Chết cau mày, ánh mắt nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Nơi này chỗ giữa sườn núi, bốn phía đều là đường núi cùng rừng cây, căn bản không có địa phương an toàn gì có thể để Thẩm Nguyệt tránh né. Trong lòng của hắn có chút do dự, một mặt là lo lắng Thẩm Nguyệt an toàn, một phương diện khác hiện tại quả là không đành lòng nhìn xem một đứa bé bị hầu tử tươi sống cắn mà không quan tâm. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Thẩm Nguyệt vừa lo lắng thúc giục nói, "Chiết ca, nhanh a, chậm một chút nữa, tiểu A Nhi liền bị cắn bị thương đến nghiêm trọng hơn. Chúng ta cùng đi giúp một chút bọn hắn. Ngươi không muốn sống nữa?" Đường Chiết khẽ quát một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần phẫn nộ, lại mang theo vài phần lo lắng, "Nơi này hầu tử quá nhiều cực kỳ ngang tàng, ngươi lưu ở chỗ này chờ ta, tuyệt đối không nên tới." Nói xong, hắn ngay tại ven đường trên cây gây dưới một nhánh cây đến, nắm ở trong tay coi như vũ khí, sau đó hướng phía hầu tử tụ tập địa phương mà tới. Thẩm Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn xem Đường Chiết tiến lên bóng lưng, trong lòng đã lo lắng lại sợ, song tay thật chặt nắm cùng một chỗ, đốt ngón tay đều trắng bệ. Nàng rất muốn cùng quá khứ, thế nhưng là lại sợ Đường Chiết sinh khí, cùng Đường Chiết đi qua mấy lần trên núi đi săn, những cái kia động vật khởi sướng cũng đến, cũng không phải nói đùa hiện trong tay vũ khí gì đều không có, quá khứ chỉ có thể cho Đường Chiết thêm phiền, chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng Đường Chiết có thể bình an vô sự, cũng hy vọng đứa trẻ kia có thể không có việc gì. Đường Chiết chạy trước vào tới, một con khỉ ngay tại cắn xé một cái 12-13 tuổi tiểu nam hài, quần của hắn đều bị cắn phá còn chảy rất nhiều máu, một cái khác hơn 30 tuổi nữ nhân chính kinh hoàng thất sắc đem áo khoác cởi ra xem như vũ khí, xua đuổi lấy con khỉ kia. Còn bên cạnh còn có mấy chục con hầu tử dương nhanh múa vút phát ra quái khiếu, giống như lúc nào cũng có thể sẽ xông lại cùng một chỗ cắn xé. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, tăng thêm lại là vừa ăn cơm trưa thời gian, đến công viên cũng không có nhiều người, xa xa mấy vị đấu chim lão đại gia giống như là xem náo nhiệt, một trong tay người mang theo một cái chim lồng, đứng ở nơi đó nhìn xem, lồng bên trong chim hỏa mi mà cũng đã bị kinh động, bất an tán loạn, muốn đào thoát cái này lồng giam. Đường thủ đẩy múa trong tay nhánh cây, miệng bên trong lớn tiếng gầm rú, bình thường nhân viên công tác quản lý hầu tử cũng sẽ dùng cây gậy đánh chúng nó, gặp Đường Chiết trong tay nhánh cây, lập tức chạy trốn tới vài mét có hơn, con kia cắn người hầu tử còn vẫn tại bắt cắn tiểu nam hải chân, Đường Chiết tiến lên, cho nó nhánh cây, rõ ràng là đem nó để bừa, chi chi kêu lui sang một bên. Nữ nhân kia gặp hầu tử chạy, lập tức ngồi xổm xuống xem xét tiểu nam hải vết thương, miệng bên trong còn hỏi lấy, "Con út, có đau hay không?" Tiểu nam hải đã sớm bị sợ choáng váng, bị mẫu thân hỏi nhiều lần, mới oa một tiếng khóc lên, nữ nhân kia vội vàng đem hắn ôm vào trong ngực, nói ra, "Không sao, không sao, ca ca đã đem bọn chúng đuổi chạy." Đường Chiết đem hầu tử đuổi mở về sau, mới tới xem xét tiểu nam hải vết thương, trên mặt của hắn trên tay bị bắt mấy đầu vết chảo, loại này tổn thương cũng không quan trọng, mà bắp chân trên bụng bị hầu tử cắn một cái, quần đều làm phá, ngay tại chảy ra ngoài lấy máu, Đường Chiết vội vàng nói, "Đại tỷ, nàng bị cắn bị thương đến nhanh làm đi bệnh viện trích, bằng không dễ dàng lây nhiễm." Nữ nhân kia gấp đến độ khóc lên, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ nha?" Đột nhiên nhìn về phía Đường Chiết, hỏi, "Vị đồng chí này, cảm ơn ngươi, ngươi nhìn, có thể hay không mời ngươi lại giúp một chút, đem nhà ta yêu yêu cóng xuống một chút." Cái kia nam hải khóc đến nước mắt nước mũi làm một mặt, sắc mặt còn trắng bệch hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, hắn nhẹ gật đầu, tại nam hải trước mặt giằng mạnh xuống dưới, nói ra, "Được, nhanh nằm sấp lên đây đi." Đường Chiết cóng hắn, cơ hồ là dùng phương thức chạy hướng dưới núi đi, đi ngang qua Thẩm Nguyệt bên người thời điểm, nói ra, "Đi mau." Thẩm Nguyệt cũng chưa kịp nhìn cái kia nam hải tổn thương, chăm chú cùng sau lưng bọn hắn, một mực ra cửa công viên, nữ nhân kia gấp đến độ xoay quanh, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, xe tuyến làm sao còn chưa tới?" Đường Chiết đối nữ nhân kia nói ra, "Đại tỷ, ngươi muốn đưa hắn đi bệnh viện nào? Nếu không ta trước đưa hắn tới." Thẩm Nguyệt cũng ở một bên nói ra, "Đúng nha, đại tỷ, nếu không để Chiết ca đưa hắn tới, hắn có xe gần máy, ta và ngươi sau đó ngồi xe quá khứ." Nữ nhân kia nghe, cảm kích gật đầu, "Quá cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi giúp ta đem hắn đưa đi tỉnh y đi." Đường Chiết đem Nam Hải đặt ở trên xe gắn máy về sau, nói với hắn, "Ôm chặt ta." Nói xong phát động lên xe, hướng phía tỉnh y bay đi. Chương 763, đầu bảo chương 763, đầu bảo mùa đông lâm thành, phảng phất bị mưa dầm cuốn lên, tổng cũng tinh không được. Bầu trời tối tăm mở mịt mưa phùn như tơ, dệt thành một tấm lưới gió thổi không loạn, đem trọn tòa thành thị bao phủ tại một làn mưa bụi mịt mờ bên trong. Nguyên bản liền mấp mô mặt đường, lại bị bất thình lình một cơn mưa nhỏ cho dính ướt, lộ diện lầy lội không chịu nổi khắp nơi có thể thấy được sâu cạn không đồng nhất vũng nước, bánh xe ép qua, tóe lên từng mảnh đục ngầu nước bùn. Đường Chiết căn bản không để ý tới những này, hắn đem cây kia dùng để xua đuổi hầu tử nhánh cây ném ở một bên, một tay lấy dọa đến toàn thân phát run tiểu nam hài ôm vào mình đỏ gà chống xe gắn máy, để hắn ôm chặt lấy eo của mình. "Nắm chặt, chúng ta lập tức đi bệnh viện." Đường Chiết đối tiểu nam hài hô nhất thanh, lập tức vận động chân ga. Xe gắn máy tiếng oanh minh trong màn mưa phá lệ chói tai, chân ga bị hắn vặn đến ngọn nguồn, xe như tiễn rời cùng, tại vũng bùn con đường bên trên mau chóng đuổi theo. Nước mưa thuận Đường Chiết tóc hướng xuống trôi, làm ướt y phục của hắn, hàn ý lạnh lẽo thuận cổ áo chui vào trong, nhưng hắn không có chút nào phát giác. Sau lưng tiểu nam hải một mực ôm thật chặt eo của hắn, thân thể nho nhỏ còn đang không ngừng run rẩy, đè nén tiếng nước nở đứt quãng truyền đến, mỗi một âm thanh cũng giống như truy nhỏ tử, đập vào Đường Chiết trong lòng. Hắn chỉ có thể tận lực đem lái xe được ổn một chút, thỉnh thoảng nhẹ giọng trấn an hai câu, "Đừng sợ, lập tức tới ngay bệnh viện, rất nhanh liền đã hết đau." Mưa càng rơi xuống càng lớn, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, Đường Chiết hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đường phía trước, tránh đi cái này đến cái khác vũng nước cùng cái hố. Xe gắn máy tại màn mưa bên trong xuyên thẳng qua, tóe lên nước bùn quăng hai người một thân, tiểu nam hải tiếng khóc dần dần nhỏ chút, chỉ là vẫn như cũ ôm thật chặt Đường Chiết, phảng phất đây là hắn duy nhất dựa vào. Cũng may bệnh viện cách Lâm Sơn công viên không tính quá xa, ước chừng sau mười mấy phút, Đường Chiết liền cưỡi xe gắn máy chạy tới khu cửa bệnh viện. Hắn bước vàng dừng xe, trước nhảy xuống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nam hải ôm xuống tới. Tiểu Nam Hải cánh tay còn tại ẩn ẩn làm đau, vừa rơi xuống đất liền không nhịn được nhíu mày, hốc mắt hồng hồng, cố nén mới không có để nước mắt đến rơi xuống. Đường Chiết lôi kéo tay nhỏ bé của hắn, bước nhanh xông vào bệnh viện đại sảnh. Trong đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có mấy người y tá nhân viên đang bận rộn. Bác sĩ, mau đến xem nhìn đứa bé này. Đường Chiết la lớn. Một người mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vàng đi tới, nhìn thấy Tiểu Nam Hải trên cánh tay vết thương, còn có hai người toàn thân ướt đẫm, dính đầy nước bùn bộ dáng, lập tức nói ra, trước đi theo ta xử lý vết thương. Đường Chiết đi theo bác sĩ đi vào phòng khám, trước ứng ra tiền thuốc men, sau đó ở một bên trông coi. Bác sĩ cẩn thận kiểm tra Tiểu Nam Hải vết thương, vạn hạnh chính là, vết thương mặc dù nhìn xem dò người, nhưng cũng không phải là rất sâu, không cần khe hở tuyến. Bác sĩ trước dùng nước muối sinh lý thanh tẩy vết thương, đem trong vết thương bùn cắt dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Nam Hải đau đến toàn thân run lên, nước mắt lại rớt xuống, lại cắn răng không khóc lên tiếng. Đường Chiết ở một bên nhẹ giọng an ủi, cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Thanh lý xong vết thương về sau, bác sĩ lại tại trên vết thương đắp thuốc, dùng sạch sẽ băng gạc cẩn thận băng bó kỹ, sau đó lại an bài y tá mang Tiểu Nam Hải đi đánh chó dại vaccine. Toàn bộ hành trình xuống tới, Tiểu Nam Hải đều biểu hiện được rất kiên cường, ngoại trừ ngẫu nhiên không nhịn được nước nở, không khóc náo. Chỉ là hắn nhận lấy rất lớn kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, một mực chăm chú nhìn Đường Chiết, mẫu thân không ở bên người, trước mắt cái này vốn không quen biết đại ca ca, liền thành hắn người thân nhất, người tín nhiệm nhất. Đường Chiết ở một bên buổi tiếp hắn chờ tất cả quá trình đều làm xong, mới ngồi xổm người xuống, ôn nhu mà hỏi thăm, "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha?" Tiểu Nam Hải hít mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, "Ta gọi Lữ Bảo, tên sách gọi Lữ Bảo." Đường Chiết cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là cảm thấy Lữ Bảo cái tên này không tầm thường. Ở niên đại này, càng là cùng khổ gia đình, cho hải tử đặt tên liền càng thích dùng A Miêu A Cầu loại hình tiện danh, người thế hệ trước đều nói danh tự như vậy dễ nuôi. Mà Lữ Bảo cái tên này, mang theo vài phần bảo bối ý vị, hiển nhiên không phải phổ thông nhà nghèo khổ có thể lấy ra. Chờ đậu bảo vết thương hoàn toàn băng bó kỹ, Đường Chiết liền nắm tay của hắn, cùng một chỗ đến cửa bệnh viện chờ lấy mẹ của hắn. Mưa còn tại dưới, Đường Chiết đem áo khoác của mình cởi ra, khoác trên người Đậu Bảo, ngăn trở bằng lánh nước mưa. Đậu Bảo bọc lấy rộng lượng áo khoác, thân thể nho nhỏ co lại ở bên trong, con mắt nhìn chằm chằm vào giao lộ phương hướng, thỉnh thoảng nhón chân lên nhìn quanh, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thẩm Nguyệt cùng Đậu Bảo mụ mụ không sai biệt lắm qua hơn nửa giờ mới chạy đến. Các nàng là ngồi xe buýt xe tới lúc xuống xe, hai người cũng toàn thân ướt đẫm, tóc ướt sũng thiếp ở trên mặt, có vẻ hơi chật vật. Đậu Bảo liếc mắt liền thấy được từ trên xe buýt xuống tới mụ mụ, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đội vàng hướng phía nàng vất tay, góp nhặt thật lâu ủy khuất lập tức bạo phát đi ra, lại nhịn không được khóc lên, mụ mụ, mụ mụ. Đậu Bảo mụ mụ nhìn thấy nhi tử, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống, bước nhanh chạy tới, một tay lấy Đậu Bảo ôm ở trước ngực, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, yêu yêu, mụ mụ tới, ngoan, đừng khóc, vết thương còn đau không đau nhức. Đậu Bảo tựa ở mụ mụ trong ngực, nhẹ gật đầu, ủy khuất nói, mụ mụ, ta đau nhức. Đậu Bảo mụ mụ đau lòng sờ lên đầu của hắn, lại quay đầu nhìn về phía Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt, tràn đầy cảm kích nói ra, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Nếu không phải là các ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đường Chiết vội vàng nói, đều là thuận tay sự tình. Lúc này Lữ Bảo lại quấn lấy hắn mụ mụ náo loạn lên, nữ nhân kia ngượng ngùng hướng lấy bọn hắn cười cười, lại đi trấn an hải tử. Gặp hai mẹ con rốt cục đoàn tụ, Đường Chiết cùng Thẩm Nguyệt liếc nhau một cái, đều nhẹ nhàng thở ra. Hai người không tiếp tục nhiều cái giày, lặng lẽ quay người rời đi bệnh viện, một lần nữa cưỡi lên xe gần máy, hướng phía Lâm Đại Phương hướng chạy tới. Thẩm Nguyệt hôm nay lúc đầu đã mời tốt giả, Đường Chiết cũng cố ý bất thời gian nghĩ kỹ tốt bồi bồi nàng, lại không nghĩ rằng nửa đường ra dạng này một việc sự tình. Nghĩ tới đây, Đường Chiết trong lòng có chút áy náy, quay đầu nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, hôm nay thật xin lỗi, lúc đầu nghĩ kỹ tốt theo ngươi, kết quả bị việc này làm trễ nải. Chờ lần sau, liền cuối tuần đi, cuối tuần ta nhất định hảo hảo mang ngươi ra ngoài đùa nghịch một ta, đền bù hôm nay tiếc với." Thẩm Nguyệt lại lắc đầu, trên mặt không có chút nào bất mãn, ngược lại mang theo vài phần vui vẻ, "Chiết ca, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Hôm nay ngươi cứu được Đậu Bảo, chuyện này so với chúng ta đơn thuần chơi một ngày có ý nghĩa nhiều. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ trợ giúp người khác, ta cảm thấy rất vui vẻ." Lại nói, coi như không ra cái này chuyện gì, ngày này cũng bắt đầu mưa đùa nghịch cũng đùa nghịch không thành. Đường Chiết nghe nàng, trong lòng ấm áp, nhịn không được thả chậm tốc độ xe, duỗi tay nắm chặt Thẩm Nguyệt tay. Thẩm Nguyệt tay có chút lạnh, cũng rất mềm mại, nàng nhẹ nhàng về cầm một chút, hai người bèn nhìn nhau cười, vừa rồi khẩn trương cùng mọi mệnh phảng phất đều tiêu tán không ít. Đang khi nói chuyện, xe gắn máy đã đến phòng chiếu phim cổng. Đường Chiết vừa đem xe dừng hẳn, liền ngây ngẩn cả người, nguyên vốn đã lắp đặt tốt cửa thủy tinh bị người đập bể, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, khung cửa cũng có chút biến hình. Trong lòng của hắn giật mình, có loại dự cảm xấu, vội vàng nhảy xuống xe, bước nhanh xông vào phòng chiếu phim. Chương 764, từ trước tới nay chưa từng gặp qua chương 764, từ trước tới nay chưa từng gặp qua vừa vào cửa, cảnh tượng trước mắt để hắn càng là lên cơn giận dữ. Nguyên bản bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề màu lam nhựa tợ lặt tiệp ghế sofa, tất cả đều bị người dùng lợi khí phá bỡ, bên trong màu trắng bọn biển lộ ra, có ghế sofa còn bị đẩy ngã xuống đất, ngã trái ngã phải. Trên mặt đất khắp nơi đều là rác rưởi cùng ghế salon mảnh vỡ, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phòng chiếu phim, giờ phút này trở nên một mảnh hỗn độn. Mà phụ trách trông giữ nơi này Lưu Thiệu Minh lại không thấy tăm hơi. Thẩm Nguyệt cũng đi theo tiền đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, doa đến bịt miệng lại, kinh ngạc hỏi, "Chiết ca, tại sao có thể như vậy? Là ai đem nơi này làm thành như vậy?" Đường Chiết gấp siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều trắng bệnh, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn lắc đầu, cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, "Không biết. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Lưu đại ca, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra." Hắn tại phòng chiếu phim bên trong cẩn thận kiểm tra một vòng, không có phát hiện Lưu Thiệu Minh thân ảnh, cũng không có thấy đánh nhau vết tích, chỉ có bị phá hư đồ dùng trong nhà. Đường Chết trong lòng càng luống cuống, vội vàng lôi kéo Thẩm Nguyệt, hướng bên cạnh trượt băng trận chạy tới. Vừa chạy đến trượt băng trận cổng, liền nghe đến bên trong truyền đến công nhân làm việc thanh âm. Đường Chết bước nhanh đi vào, lại phát hiện chỉ có mấy cái công nhân ngay tại đều đâu vào đấy thanh quang mặt đất, trước đó một mực tại nơi này bận rộn Dương Thông Hoa vợ chồng, cũng không thấy bóng dáng. Đường Chết tâm lập tức chìm đến đáy cốc, hắn bước nhanh đi lên trước, bắt lấy một cái chính đang làm việc công nhân, vội vàng hỏi: "Đồng Hương, ngươi có thấy hay không Dương đại ca cùng Lưu đại ca? Nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta phòng chiếu phim bị người đập." Những công nhân này đều là thôn dân phụ cận, là Dương Thông Hoa tìm đến, bình thường cũng chỉ cùng Dương Thông Hoa vợ chồng Lưu Thiệu Minh liên hệ. Đường Chết sớm tới tìm qua một lần, bọn hắn đối với hắn còn có một chút chút ấn tượng. Bị bắt lại công nhân ngừng lại trong tay sống, nhìn một chút Đường Chết, mang trên mặt mấy phần đồng tình nói ra: "Ngươi là Đường lão bản à? Lưu lão bản cùng Dương đồng chí bị người đánh. Vừa mới tới một đám người xa lạ, không nói hai lời liền động thủ, còn đem bên cạnh phòng chiếu phim đập. Dương đồng chí lão bà đã đưa bọn hắn đi bệnh viện." "Cái gì?" Đường Chết nghe xong, tâm lập tức hoảng hốt, thanh âm đều có chút run rẩy: "Làm sao lại bị người đánh? Là ai đánh? Các ngươi nhận biết những người kia sao?" Kia công nhân lắc đầu, nói ra: "Không biết, những người kia nhìn xem liền không giống chúng ta phụ cận. Chúng ta đều là xung quanh đây thôn dân, phụ cận người chúng ta đều biết, chưa hề chưa thấy qua bọn hắn. Bọn hắn đến thời điểm hung cực kỳ, trong tay còn cầm cây gậy, chúng ta những công nhân này cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ có thể nhìn bọn hắn động thủ." Thẩm Nguyệt cũng gấp, liền vội vàng hỏi: "Đồng Hương, ngươi biết bọn hắn đi bệnh viện nào sao? Chúng ta bây giờ liền đi qua nhìn một chút." "Hẳn là khu bệnh viện." Công nhân nghĩ nghĩ, nói: "Vừa rồi chính là chúng ta mấy cá biệt Lưu lão bản cùng Dương đồng chí đặt lên xe xích lô, đưa bọn hắn đi khu bệnh viện, vừa trở về không bao lâu." Đường Chết trong lòng hơi hồi hộp một chút, khu bệnh viện chính là vừa rồi đưa Đậu Bảo đi bệnh viện kia. Hắn không kịp nghĩ nhiều, đội vàng chào hỏi Thẩm Nguyệt: "Tiểu Nguyệt, chúng ta đi mau, đi khu bệnh viện." Nói xong, liền lôi kéo Thẩm Nguyệt xông ra trượt băng trận, bước nhanh nhảy lên xe gắn máy, vận động chân ga, hướng phía khu bệnh viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Mưa còn đang không ngừng mà rơi xuống, phản phất muốn đem tòa thành thị này tất cả ấm áp đều rửa sạch. Đường Chết trong lòng hoàn toàn cháy khét, chỉ hy vọng Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa không nên gặp chuyện xấu. Khu bệnh viện cũng không xa, cũng liền không tới 20 phút đường xe, rất nhanh hai người bọn hắn đã đến. Đường Chết xông vào bệnh viện, hướng nhân viên y tế miêu tả Dương Thông Hoa cùng Lưu Thiệu Minh bộ dáng, nghe ngóng lấy bọn hắn ở tại cái nào ở giữa phòng bệnh. Lúc này Thẩm Nguyệt kéo một chút hắn, nói ra: "Chết ca, cái kia tựa như là Lạc Nhân tỷ." Đường Chết nhìn sang, quả nhiên tại đóng tiền chỗ nơi đó, Lạc Nhân chính lo lắng tại cùng bác sĩ nói gì đó. Thẩm Nguyệt nhất trước chạy tới: "Lạc Nhân tỷ, thế nào?" Lạc Nhân nhìn thấy Thẩm Nguyệt, quay đầu lại thấy được Đường Chết, nguyên bản cố nén nước mắt, cũng nhịn không được nữa, hoa một hạ chảy ra: "Đường huynh đệ, ngươi cuối cùng là tới, Thông Hoa cùng Thiệu Minh ta hắn, bọn hắn bị người đánh." Lúc này trong cửa sổ mặt kia nữ đánh gãy nàng, nói ra: "Vị này gia thuộc, ngươi đến cùng muốn hay không giao?" Đường Chết thế mới biết, vừa rồi Lạc Anh là tại cùng bác sĩ thương lượng có thể hay không giao thiếu hoặc là mượn giao một chút tiền, các nàng đến Lâm Thành lúc đầu cũng không có kiếm được tiền gì, đều gửi trở về nhà. Đường Chết vội vàng nói: "Muốn giao, giao nhiều ít? Mỗi người trước giao 200, hai người các ngươi bệnh nhân, hết thảy 400 khối." Đường Chết đi bỏ tiền thời điểm, lúc này mới phát hiện áo khoác của hắn còn tại Lữ Bảo mặc trên người, ngượng ngùng đối bác sĩ kia nói ra: "Phiền phức hơi chờ ta một chút, ta cái này đi lấy." Thu phí viên lạnh như băng nói: "Các ngươi muốn nhanh một chút, không giao tiền, chúng ta là không có cách nào cho bệnh nhân chữa trị." Đường Chết cũng không kịp hỏi Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa tình huống, nói với Lạc Nhân: "Đệ tỷ, ngươi an tâm đi chiếu cố bọn hắn đi, ta hiện tại đi lấy tiền." Thẩm Nguyệt nói ra: "Lạc Nhân tỷ, ta cùng đi với ngươi." Đường Chết ra bệnh viện, hỏi rõ uy tín xã địa chỉ, cách bệnh viện cũng không xa, chỉ có khoảng cách 1-200 thước, hắn dứt khoát lấy 2500 khối tiền trở về, đầu tiên là đến đóng tiền chỗ đem tiền giao, sau đó mới đi phòng bệnh. Hai người bọn hắn đều là một cái phòng bệnh, trên đầu đều quấn lấy băng vải, Lưu Thiệu Minh tay bị thương, dùng thanh nẹp kẹp lấy, Dương Thông Hoa thì là bên trên lần bị thương này cái chân kia bên trên lại bị thương, cũng bị bao ghim, đã ngủ. "Lưu đại ca, Dương đại ca, các ngươi thế nào?" Lạc Nhân đứng lên, nói ra: "Bác sĩ nói, đều có chút nào chấn động, Lưu đại ca tay gãy xương, Thông Hoa trên đùi bị đâm một đao." Đường Chết hỏi: "Lạc anh tỷ, ngươi có thể hay không kỹ càng cùng ta nói một chút, đến cùng là cái gì cái tình huống, mới nửa ngày liền phát sinh chuyện lớn như vậy?" Lạc Anh thở dài một hơi, lau lau nước mắt, nói ra: "Tình huống lúc đó ta cũng không rõ lắm, lúc kia mới khoảng 11 giờ, ta chính đang nấu cơm, trượt băng trận bên này công nhân vừa đem đất xi măng bình cho ngược lại tốt, liền nghe đến ghi chép ngươi sảnh bên kia dùm em, giống như đang đánh nhau dáng vẻ." Nghe những công nhân kia nói, Thông Hoa trước hết nhất chạy tới nhìn, phát hiện Lưu đại ca đã ngã trên mặt đất, chờ chúng ta công nhân đi thời điểm, Thông Hoa cũng bị đánh bại trên mặt đất, trên đùi còn đang không ngừng đổ máu. Lạc Nhân nói đến đây, lại khóc thút thít. Đường Chết an ủi: "Đệ tỷ, ngươi từ từ nói." Ta từ phòng bếp lúc đi ra, liền thấy những người kia chính hướng lớn trên đường cái chạy tới, có 8-9 người, trong tay đều cầm vũ khí, ta muốn đi truy, lại đuổi không kịp, các công nhân cùng ta mới đem bọn hắn hai mang lên bệnh viện tới. Đường Chết hỏi: "Những người kia, ngươi biết sao?" Lạc Nhân nghĩ đi nghĩ lại, nói ra: "Ta lúc đi ra, bọn hắn đã chạy, ta mắng bọn hắn thời điểm, có mấy người còn quay đầu chỉ ta, ta gặp lại, khẳng định nhận ra được, bất quá, trước kia ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn." Chương 765 hắn cũng bị thương. Chương 765, hắn cũng bị thương. Đường Chết nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua hai người khuôn mặt tái nhợt, trong lòng lửa giận lần nữa dâng lên. Hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận suy tư, một đám người xa lạ, làm sao lại vô duyên vô cớ đến nền hắn phòng chiếu phim, còn đem Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa đánh thành dạng này. Cái này phía sau khẳng định có nguyên nhân. Chẳng lẽ là Lưu Thiệu Minh hoặc là Dương Thông Hoa tại hắn không tại Lâm Thành trong khoảng thời gian này, chọc cái gì không nên dây vào người. Ý nghĩ này vừa nô ra, tựa như dây leo đồng dạng trong lòng hắn nhanh chóng lan tràn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Nhân, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Lệ tỷ, ta không tại Lâm Thành mấy ngày nay, có cái gì người xa lạ tới tìm phiền phức của các ngươi? Hoặc là nói, trước lúc này, ngươi cùng Dương đại ca, còn có Lưu đại ca bày quẩy bán hàng làm ăn thời điểm, có hay không đắc tội qua người nào?" Lạc Nhân nghe được vấn đề này, cơ hồ không chút do dự, lập tức lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói ra, "Không có, tuyệt đối không có. Hai vợ chồng chúng ta là nơi khác tới, tại Lâm Thành vô thân vô cố, chưa quen cuộc sống nơi đây buôn bán đều là thận trọng, xưa nay không dám đắc tội bất luận kẻ nào, liền sợ chọc phiền phức." Nàng dừng một chút, giống như là đang nhớ lại cái gì, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, muốn nói duy nhất một lần cùng người lên xung đột, còn là trước kia tại bảy quẩy bán hàng thời điểm. Có cái gọi Hoàng Quân tiểu lưu manh, mang theo mấy người đến chúng ta sạp hàng bên trên quấy rối, còn đập đồ đạc của chúng ta, muốn thu phí bảo hộ. Bất quá về sau không biết hắn ở đâu đắc tội lợi hại hơn người, bị người ta đánh cho rất thảm, còn bị trường học quên lui. Từ đó về sau, liền không còn có người tới tìm phiền phức của chúng ta, cái này hơn nửa tháng vẫn luôn bình an vô sự. Nói đến đây, Lạc Nhân ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái, giống là nghĩ đến cái gì mấu chốt sự tình. Nàng ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Đường Triết, ngữ khí bội bằng hỏi, "Đường lão bản, ngươi nói, chuyện lần này có phải hay không là cái kia gọi Hoàng Quân tiểu lưu manh nhớ hận chúng ta, cố ý từ bên ngoài kêu người đến báo thủ chúng ta?" Đường Triết nghe được Hoàng Quân cái tên này, chân mày nhíu chặt hơn. Bất quá Đường Triết trong lòng rõ ràng, Hoàng Quân kia một nhóm người đã sớm bị Mai Tam cho giáo huấn đến phục phục tiếp tiếp mà lại đã phế đi, trong thời gian ngắn như vậy, hắn hẳn là đều còn không thể xuống giường đi lại, tuyệt đối sẽ không chạy đến báo thủ. Huống chi, giáo huấn Hoàng Quân người là Mai Tam, bọn hắn căn bản không thể trêu vào Mai Tam người như vậy. Thế là liền lắc đầu, nói ra, lần trước nghe các ngươi nói qua Hoàng Quân sự tình, hắn bị đánh rất thảm, hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuống giường. Kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lạc Nhân gấp đến độ thẳng xoa tay, hốc mắt lại đỏ lên, một bên thở dài vừa nói, vậy phải làm sao bây giờ nha? Những tên côn đồ cắt ké kia tựa như là nóng bánh dày, ba ngược lại liền bỏng, vung đều vung không thoát. Hai vợ chồng chúng ta chính là nghĩ an an ổn ổn lợi ít tiền, làm sao lại khó như vậy đâu? Hiện tại cửa hàng bị nện người cũng bị đánh, cái này cuộc sống về sau nhưng làm sao sống a? Nhìn xem Lạc Nhân bất lực lại lo nghĩ bộ dáng, Đường Chết trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Hắn biết Lạc Nhân cùng Dương Thông Hoa hai vợ chồng đều là thành thật người, một lòng chỉ nghĩ riêng năng làm việc kiếm tiền, chưa hề không nghĩ tới gây chuyện thị phi. Hiện tại ra chuyện như vậy, trong lòng bọn họ khẳng định lại sợ lại mê mang. Đường Chết đi lên trước, nhẹ giọng an ủi, "Lệ tỷ, ngươi trước đừng quá lo lắng, cũng chớ suy nghĩ lung tung. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào, chúng ta cũng không dám khẳng định có phải hay không Hoàng Quân kêu đến người, nói không chừng chỉ là một đám lưu thoán lưu manh, nhìn thấy chúng ta cửa hàng nhanh khai trương, muốn tới đây dọa dẫm bắt chẹt, không có xính liền động thủ phá tiệm đánh người." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngươi bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là an tâm ở chỗ này bồi tiếp Dương đại ca. Lưu đại ca một người tại Lâm Thành, bên người cũng không có cái thân nhân chiếu cố, bên này cũng cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Chuyện còn lại ngươi cũng đừng quá quan tâm, cửa hàng bị nện có thể sửa chữa, người thụ thương có thể chậm rãi nuôi, về phần đến cùng là ai làm, ta nhất định sẽ tra rõ ràng, sẽ không cứ tính như vậy." Nói xong, Đường Chết từ trong túi móc ra một sấp mới tinh nhân dân tệ, đếm 2000 khối tiền ra, nhét vào Lạc Nhân trong tay, "Đệm tỷ, số tiền này ngươi cầm trước. Hiện tại bọn hắn hai nằm viện cần tiền thuốc men, đến tiếp sau còn có dinh dưỡng phí, ngươi trước dùng đến. Nếu là không đủ, có lẽ còn có cái khác cần muốn chỗ tiêu tiền, ngươi tùy thời nói với ta, ta lại đưa tới." Lạc Nhân nhìn thấy Đường Chết tiền đưa qua, vội vàng khoát tay chối từ, "Đường lão bản, tiền này ta không thể nhận. Hai vợ chồng chúng ta tại ngươi nơi này làm việc, ngươi đã cho chúng ta mở không ít tiền lương. Hiện tại ra chuyện như vậy, chúng ta cũng có trách nhiệm, không thể xem trọng cửa hàng, làm sao còn có thể lại muốn tiền của ngươi đâu. Tiền thuốc men chúng ta tự nghĩ biện pháp là được, ngươi mau đưa tiền thu trở về đi. Đệm tỷ, ngươi liền cầm lấy đi." Đường Chết đem tiền hướng Lạc Nhân trong tay lại đẩy, giọng kiên định nói, "Tiền này không phải đưa cho ngươi, là cho bọn hắn hai chữa bệnh. Bọn hắn là bởi vì xem ta cửa hàng mới bị đánh, khoản này tiền thuốc men lẽ ra phải do ta bỏ ra. Ngươi nếu là không thu, chính là không coi ta là người một nhà. Hiện tại việc cấp bách là để bọn hắn hai hảo hảo dưỡng thương, những chuyện khác đều không trọng yếu." Lạc Nhân nhìn xem Đường Chết ánh mắt chân thành, lại nhìn một chút trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh trượng phu cùng Lưu Thiệu Minh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết Đường Chết nói là thật tâm lời nói, cũng minh bạch hiện tại chính là lúc cần tiền, mình căn bản không có năng lực gánh chịu khoản này tiền thuốc men. Nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn đem tiền thu xuống dưới, hốc mắt hồng hồng nói ra, "Đường lão bản, kia, vậy ta liền trước cảm ơn ngươi. Số tiền kia chúng ta mượn trước lấy trở về sau chúng ta kiếm tiền, nhất định còn cho ngươi." "Không dùng xong." Đường Chết cười cười, nói, "Chờ bọn hắn hai tốt, việc buôn bán của chúng ta một lần nữa làm, đến lúc đó kiếm nhiều tiền một chút là được rồi." Thẩm Nguyệt cũng ở một bên nói ra, "Đệm tỷ, ngươi cũng đừng khách khí với Chết ca, chiếu cố thật tốt Dương đại ca cùng Lưu đại ca mới là trọng yếu nhất." Lạc Nhân nhẹ gật đầu, đem tiền cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng. Đường Chết gặp Lạc Nhân nhận tiền, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại dặn dò Lạc Nhân vài câu, để nàng có bất kỳ tình huống gì đều muốn trước tiên gọi điện thoại cho hắn, sau đó liền chuẩn bị mang theo Thẩm Nguyệt rời đi, đi trước phòng chiếu phim nhìn xem bị lệnh tình huống, suy nghĩ lại một chút đến tiếp sau ứng đối biện pháp. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị thời điểm ra đi, Trên giường bệnh Lưu Thiệu Minh đột nhiên lẩm bẩm vài tiếng, chậm rãi mở mắt. Lạc Nhân nhìn thấy Lưu Thiệu Minh tỉnh, vội vàng bước nhanh chạy đến giường bệnh của hắn một bên, trên mặt lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, "Lưu đại ca, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái?" Lưu Thiệu Minh nháy nháy mắt, ánh mắt còn có chút mê mang, qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn nhìn thấy bên giường Lạc Nhân, suy yếu cười cười, nói ra, "Đệ muội, cảm ơn ngươi, là ngươi đem ta đưa đến bệnh viện tới à?" "Đúng vậy a, ta cùng mấy cái công nhân đem ngươi cùng Thông Hoa cùng một chỗ đưa tới." Lạc Nhân nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ Lưu Thiệu Minh cái trán, "Bác sĩ nói ngươi chỉ là có chút nào chấn động, không có việc lớn gì, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là khỏe." Lưu Thiệu Minh nhẹ nhàng ngừ nhất thanh, chuyển bỗng lúc nhích đầu, ánh mắt đảo qua phòng bệnh, khi thấy bên cạnh nằm trên giường bệnh người lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Mặc dù trên đầu người kia quấn lấy thật dày băng vải, che khuất lớn nửa gương mặt, nhưng Lưu Thiệu Minh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là Dương Thông Hoa. Trong lòng của hắn giật mình, dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, vội vàng hỏi, "Đệ muội, Thông Hoa lão đệ cũng bị đánh, hắn thế nào?" Chương 766, tìm ngươi tìm thật khổ cực. Chương 766, tìm ngươi tìm thật khổ cực. Thông Hoa giống như ngươi, cũng là bị thương ngoài da, chính là mất máu hơi nhiều, vẫn còn đang hôn mê đây. Lạc Nhân vội vàng đè lại Lưu Thiệu Minh, không cho hắn hoạt động, "Lưu đại ca, ngươi vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu ớt, chớ lộn xộn, hảo hảo nằm nghỉ ngơi." Lưu Thiệu Minh nằm ở trên giường, trong ánh mắt tràn đầy ảo não cùng tự trách. Lạc Nhân gặp hắn cảm xúc kích động, liền đem hắn sau khi hôn mê phát sinh sự tình một năm một mười nói một lần, bao quát Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt chạy tới, còn có Đường Chết đệm trả tiền thuốc men, an ủi chuyện của nàng. Nghe xong Lạc Nhân, Lưu Thiệu Minh nhìn về phía Đường Chết, trên mặt lộ ra ấy náy thần sắc, "Đường lão bản, thật xin lỗi, là chúng ta không xem trọng cửa hàng, để ngươi phòng chiếu phim bị nện còn để ngươi cho chúng ta quan tâm." "Lưu đại ca, đây không phải lỗi của ngươi." Đường Chết đi lên trước, nói, "Là ta không có cân nhắc chu toàn, không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế." Lưu Thiệu Minh lại lắc đầu, ảo não đập một cái giường, nói ra, "Đều tại chúng ta quá vọng động rồi. Những người kia đến phá tiệm thời điểm, chúng ta nếu là không cùng bọn hắn liều mạng, trực tiếp báo cảnh, hoặc là chạy mất, cũng sẽ không bị đánh thành dạng này. Chúng ta là nơi khác người tới, tại Lâm Thành còn không có đứng vững gót chân, căn bản cũng không phải là những người kia đối thủ. Hiện tại tốt, cửa hàng bị nệ người cũng bị đánh, những người kia khẳng định đã sớm chạy mất dạng, cái này đương nhiên dự định là bởi ai?" Nhìn xem Lưu Thiệu Minh ảo não bộ dáng, Đường Chết ánh mắt trở nên kiên định. Hắn nhìn xem Lưu Thiệu Minh, nói từng chữ từng câu, "Lưu đại ca, ngươi yên tâm, các ngươi đánh sẽ không khổ sở uổng phí. Mặc kệ những người kia là ai, mặc kệ bọn hắn là bản địa vẫn là nơi khác, ta nhất định sẽ đem bọn hắn tìm ra, để bọn hắn vì hành vi của mình trả giá đắt. Cửa hàng bị nện chúng ta có thể sửa chữa, người thụ thương chúng ta có thể chậm rãi nuôi, nhưng cái công đạo này, ta nhất định phải cho các ngươi đòi lại." Đường Chết thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, nói là báo cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Tới 7-8 người, lập tức liền đem Lưu Thiệu Minh liền bây lại, lại không có người khác ở chờ Dương Thông Hoa bọn hắn quá khứ thời điểm, những người kia còn đem Dương Thông Hoa đánh mới chạy. Người địa phương chưa hề liền có một loại bài ngoại tư tưởng, cái nào sợ chính là người này cho người địa phương mang đến không ít ích lợi, cũng rất khó hòa tan bảo. Lưu Thiệu Minh nhìn xem Đường Chết ánh mắt kiên định, trong lòng ảo não cùng bất lực dần dần tiêu tán không ít, hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nói, "Đường lão bản, vậy liền làm phiền ngươi, không cần nói với ta phiền phức." Đường Chết cười cười, nói, "Chúng ta là cùng một chỗ làm việc huynh đệ, các ngươi bị ủy khuất, ta chắc chắn sẽ không mặc kệ. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, những chuyện khác giao cho ta là được rồi." Nói xong, Đường Chết lại dặn dò Lạc Nhân vài câu, để nàng chiếu cố thật tốt Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa, có bất cứ dị thường nào trước tiên thông chi hắn, sau đó liền quay người chuẩn bị mang theo Thẩm Nguyệt rời đi. Hắn cố ý nhiều nhìn thoáng qua Dương Thông Hoa, gặp hắn vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, trong lòng chịu nặng. Dưới mắt việc cấp bách là tra ra chân tướng, không thể lại ở chỗ này nhiều trì hoãn, hắn nhất định phải nhanh tìm ra phía sau dở trò quỷ người, không phải ai cũng không nói chắc được còn sẽ xảy ra chuyện gì. Đi ra phòng bệnh, băng lạnh nước khử trùng bị phai nhạt chút, nhưng Đường Chết trong lòng ngưng trọng không chút nào giảm. Mưa còn tại tí tách dưới đất, đánh vào hành lang trên cửa sổ, phát ra nhỏ vụn tiếng vang, tăng thêm mấy phần kiềm chế. Hắn cau mày, bước chân không ngừng, trong đầu lại đang nhanh chóng cắt tỉa cả một chuyện mạch lạc. Một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, chuyện này chỉ sợ căn bản không phải hướng về phía Lưu Thiệu Minh hoặc Dương Thông Hoa tới, mà là hướng về phía hắn chính Đường Chết. Hắn cẩn thận hồi tưởng Lạc Nhân nói lời, Hoàng Quân đám kia tiểu lưu manh trước đó đúng là Dương Thông Hoa trong quán náo qua sự tình, còn bị nhân giáo huấn qua nghỉ học, nhưng Lưu Thiệu Minh cùng Hoàng Quân ở giữa căn bản không có bất luận cái gì thù hận. Xã hội đen người mặc dù ngang ngược, thế nhưng sẽ không hào không có lý do bốn phía gây thù hằn, vô duyên vô cớ đi trêu chọc một cái làm không oán thù người. Huống chi, những người kia động thủ địa điểm là hắn phòng chiếu phim, mục tiêu đầu tiên là trông giữ phòng chiếu phim Lưu Thiệu Minh, về sau mới lan đến gần trượt băng trận Dương Thông Hoa. Đường Chết càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Nếu như là Hoàng Quân trả thù, mục tiêu hẳn là Dương Thông Hoa mới đúng, làm sao lại trước xuống tay với Lưu Thiệu Minh, mà lại động thủ còn là một đám người bên ngoài tay, đây càng không phù hợp lẽ thường. Chẳng lẽ là hắn gần nhất làm cái này chút kinh doanh, xúc động một ít người lợi ích? Vẫn là nói, trước đó tại cung thủy kinh lịch, liên lụy xảy ra điều gì đến tiếp sau phiền phức? Từng cái nghi vấn ở trong đầu hắn xoay quanh, để tâm hắn tự phân loạn. Thẩm Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn, bén nhạy phát giác được sự khác thường của hắn. Bước chân hắn vội vàng, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, cả người đều lộ ra một cỗ không yên lòng sức lực. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo, chậm dần bước chân, nhẹ giọng an ủi, "Chết ca, ngươi đừng quá sốt ruột cũng đừng quá khó chịu." "Đúng, buổi tối hôm nay không phải muốn gặp Hồ lão sư cùng Hứa lão sao?" lúc ăn cơm có thể cùng bọn hắn nói một chút chuyện này. Bọn hắn đều là Lâm Thành người địa phương, ở chỗ này khẳng định có quan hệ cùng nhân mạch, nói không chừng có thể giúp ngươi một tay đâu. Đường Chết nghe vậy, bước chân dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Gặp nàng đầy mắt lo âu nhìn lấy mình, trong lòng nổi lên một tia ấm áp, khẽ gật đầu một cái, đáp, "Ừ, chờ muộn một chút rồi nói sau." Ngoài miệng mặc dù như thế đáp ứng, nhưng Đường Chết trong lòng căn bản không có ý định làm như thế. Hắn quá rõ ràng Hồ Tĩnh cùng Hứa Trung Nam thân phận, hai người đều là làm học thuật, một cái là Lâm đại lão sư, một cái là đức cao vọng trọng giới giáo dục tiền bối, ngày bình thường tiếp xúc đều là văn nhân nhà sĩ, cùng những cái kia đầu đường lưu manh, địa đầu xà căn bản không phải một vòng, hoàn toàn dựng không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Nói với bọn hắn chuyện này, đại khái suất là uổng phí công phu, không chỉ có không giải quyết được vấn đề, còn có thể để bọn hắn lo lắng. So với tìm Hồ Tĩnh cùng Hứa lão, kỳ thật tìm Hách Hảo hỗ trợ, có lẽ có thể càng nhanh tra được chân tướng. Hách gia tại Lâm Thành căn cơ thâm hậu, giao thiệp rộng, Hách Hảo lại là tại bản địa lẫn vào mọi người, đối phó những tên côn đồ này sự tình, hắn xa so với hai cái làm học thuật người có biện pháp. Nhưng vừa nghĩ tới Hách Hảo, Đường Chết trong lòng lại phạm vào khó, chậm chạp không hạ nổi quyết tâm. Hách gia tình cảm cũng không phải tốt như vậy yếu. Trước đó tại núi Phạm Tịnh, hắn mang theo Hách Hảo bọn hắn tìm được Đại Tất Ma mặt nạ hoàng kim, cũng coi là giải quyết xong Hách gia một cọc tâm nguyện, để Hách Hảo đối Hách Bác Uyên tử năng thoáng tiêu tan. Động lòng người tình thứ này, một khi thiếu, sẽ rất khó trả hết nợ. Càng quan trọng hơn là, Đường Chết trong lòng rõ ràng, tiếp qua 3 năm, cả nước liền sẽ khai triển một lần đại quy mô nghiêm trị, đến lúc đó mặc kệ là xã hội đen tiểu lưu manh, vẫn là phía sau có chỗ dựa thế lực, đều sẽ bị một mẻ hốt gọn. Hách gia bây giờ mặc dù phong quang, nhưng Hách Bác Uyên đã không có ở đây, trước đó tại Lâm Thành kinh doanh toàn bộ nhờ hắn chống đỡ. Không có Hách Bác Uyên cái này chủ tâm cốt, Hách gia căn cơ chỉ sẽ từ từ dao động, sớm muộn sẽ bị thế lực khác thay thế. Lúc này nếu như cùng Hách gia đi được quá gần, giới hạn hoạch không phân rõ, vạn nhất đem đến Hách gia xảy ra vấn đề, hắn rất có thể sẽ bị dính líu vào, đến lúc đó hắn tân tân khổ khổ dốc sức làm ra hết thảy, đều có thể nước chảy về biển đông. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Suy nghĩ quần quật ở giữa, hai người đã đi ra cửa bệnh viện. Băng lạnh nước mưa xen lẫn lạnh gió đập vào mặt, Đường Chết dùng mình một cái, cũng làm cho phân loạn suy nghĩ thoáng bình phục chút. Hắn đưa tay nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hướng khoảng 5 giờ chiều, cách cùng Hồ Tĩnh thời gian ước định không xa. Hắn quay đầu nói với Thẩm Nguyệt, "Tiểu Nguyệt, Hồ Tĩnh trước đó nói là mấy giờ gặp mặt tới?" Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt sắc trời, nghĩ nghĩ trả lời, "Nói là 6 giờ, tại Lâm Thành tiệm cơm. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi." Vừa mới tiến Lâm Thành tiệm cơm, liền nghe đến thanh âm một nữ nhân vang lên, "Huynh đệ, tìm ngươi tìm thật khổ cực nha." Chương 767 dự tiệc, chương 767, dự tiệc. Đường Chết nghe tiếng quay đầu, chỉ gặp cách đó không xa tiếp khách đài bên cạnh, đứng đấy một vị mặc thể diện trung niên nữ nhân, bên người còn nắm một đứa bé trai, chính là buổi chiều tại Lâm Sơn công viên bị hầu tử cắn bị thương Đậu Bảo, cũng chính là Lữ Bảo. Nữ nhân kia chính là Lữ Bảo mẫu thân An Uyển, giờ phút này trên mặt nàng tràn đầy mừng rỡ, chính bước nhanh hướng phía hai người đi tới. "Là ngươi à, đại tỷ?" Đường Chết nhận ra An Uyển, trong lòng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được bọn hắn, "Ngươi tìm chúng ta có việc?" An Uyển bước nhanh đi đến trước mặt hai người, trước là hướng về phía Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt thật sâu bái, ngữ khí tràn đầy cảm kích, "Tiểu huynh đệ, còn có vị tiểu cô nương này, thật sự là rất cảm tạ các ngươi buổi chiều cứu nhà ta yêu yêu. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, ta vào xem lấy lo lắng hải tử, vừa căng thẳng, ngay cả tên của các ngươi cùng địa chỉ đều quên hỏi, chờ ta kịp phản ứng nghĩ tìm các ngươi nói lời cảm tạ thời điểm, các ngươi đã đi." Nàng nói, cầm trên tay áo khoác đưa cho Đường Chết, "Ta cầm quần áo nghĩ trả lại cho các ngươi, nhưng lại không biết nên đi nơi nào tìm, trong lòng một mực nhớ chuyện này. Về nhà cùng trượng phu ta nói tình huống, hắn còn an ủi ta nói từ từ sẽ đến, rồi sẽ tìm được, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vậy mà tại nơi này đụng phải các ngươi." Lữ Bảo nhìn thấy Đường Chết, con mắt lập tức phát sáng lên, trước đó bị hầu tử cắn bị thương sợ hãi cùng ủy khuất quét sạch sành sanh, tránh thoát An Uyển tay, bước nhanh chạy đến Đường Chết bên người, nắm chắc góc áo của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngại thanh mại khí hô, "Đại ca ca." Hô xong, liền rốt cuộc không chịu buông tay, giống như là tìm được dựa vào, dính tại Đường Chết bên người. Thẩm Nguyệt nhìn xem Lữ Bảo bộ dáng khả ái, nhịn không được bật cười, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn, ôn nhu hỏi, "Đậu Bảo, vết thương còn đau không nha?" Lữ Bảo lắc đầu, đem mặt hướng Đường Chết bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói ra, "Không đau." "Ca ca, cảm ơn ngươi đưa ta đi bệnh viện." Đường Chết nhìn xem Lữ Bảo dính người bộ dáng, trong lòng vẻ lo lắng tiêu tán mấy phần, hắn nhẹ nhàng vô vô Lữ Bảo bả vai, vừa cười vừa nói, "Không cần cảm ơn, ngươi ngoan ngoãn, hảo hảo dưỡng thương liền tốt." Hắn tiếp nhận quần áo, nói với An Uyển, "Đại tỷ, quần áo cũng không nóng này, ngươi làm sao còn một mực mang theo trên người?" "Khó mà làm được." An Uyển vội vàng nói, "Y phục này là ngươi, trời lạnh, ngươi không có quần áo cảm lạnh làm sao bây giờ?" Lại nói, "Các ngươi cứu nhà ta Đậu Bảo, phần ân tình này chúng ta còn không hảo hảo báo đáp đâu." Nàng dừng một chút, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem Đường Chết, "Tiểu huynh đệ, ta còn không biết tên của các ngươi đâu. Còn có vị tiểu cô nương này, cũng còn không có thỉnh giáo phương danh. Ta gọi Đường Chết, nàng gọi Thẩm Nguyệt." Đường Chết giới thiệu sơ lược nói. "Đường Chết, Thẩm Nguyệt, tên rất hay." An Uyển đem danh tự ghi ở trong lòng, còn nói, "Ta gọi An Uyển, đây là nhi tử ta Lữ Bảo. Chúng ta hôm nay là tới nơi này dự tiệc, trượng phu ta đã tại Bao Xương chờ ở trong." "Đường Chết huynh đệ, Thẩm Nguyệt cô nương, các ngươi cũng là tới nơi này ăn cơm sao?" "Ừm, chúng ta cùng bằng hữu hẹn ở chỗ này gặp mặt." Đường Chết nhẹ gật đầu. An Uyển ồ một tiếng, nhìn kỹ lại nhìn Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt, cái này Lâm Thành tiệm cơm thế nhưng là tỉnh thành nhất lưu quốc doanh tiệm cơm, tiến vào nơi này ăn cơm người đều là không phú thì quý. nhưng nhìn hai người kia ăn mặc, mặc dù có mấy phần người trong thành khí tức, nhưng cũng khó nén trên thân tự mang bùn đất khí tức, nàng ồ một tiếng, đang muốn hỏi là ai mời bọn họ lúc ăn cơm. Một người mặc đồng phục cảnh sát, khí chất trầm ổn người từ lầu 2 bao xương khu vực đi xuống, nhìn thấy An Uyển cùng Lữ Bảo tại cùng người xa lạ nói chuyện, liền bước nhanh tới. "Uyển Uyển, thế nào? Tại nói chuyện với người nào đâu?" Nam nhân đi đến An Uyển bên người, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía nàng, lập tức lại chuyển hướng Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghi hoặc. "Lão Lữ, ngươi nhưng tính được." An Uyển nhìn thấy nam nhân, giống như là tìm được chủ tâm cốt, vội vàng lôi kéo cánh tay của hắn, đem chuyện hồi xế chiều 1 năm 1 10 nói một lần, trọng điểm nói Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt như thế nào cứu được Lữ Bảo, lại như thế nào không lưu tính danh liền rời đi bệnh viện, nàng lại là như thế nào nhớ còn quần áo, nói lời cảm tạ sự tình. Cái này cái nam nhân chính là Lữ Bảo phụ thân Lữ Minh. Nghe xong An Uyển, Lữ Minh ánh mắt lập tức thay đổi, hắn đi đến Đường Chết trước mặt, cầm thật chặt Đường Chết tay, ngựa khí chân thành lại kích động, "Đường Chết huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Hôm nay may mắn mà có ngươi cứu nhà ta Đồ Bảo, không phải ta thật không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi phần nhân tình này, chúng ta Lữ gia nhớ kỹ." Đường Chết bị Lữ Minh nắm đến có chút thấy đau, hắn vội vàng nói, "Lữ đại ca khách khí, tiện tay mà thôi, đổi lại là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ không cần như thế để ở trong lòng." "Cũng không thể nói như vậy." Lữ Minh lắc đầu, giọng kiên định nói, "Nguy nan thời khắc, có thể đứng ra mới là thật anh hùng. Hiện ở niên đại này, giống như ngươi lòng nhiệt tình người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều. Lúc đầu ta là nghĩ bất thời gian hảo hảo tìm kiếm cảm tạ ngươi một phen, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, vừa vặn chúng ta hôm nay cũng ở nơi đây ăn cơm, bao xương đã đặt xong, Đường Chết huynh đệ, Thẩm Nguyệt cô nương, các ngươi nhất định phải nể mặt, cùng ta đến trong bao xương uống một chén, để cho ta hảo hảo mời các ngươi mấy chén, biểu đạt một chút ta lòng biết ơn." Đường Chết vội vàng chối từ, "Lữ đại ca, thật không cần, chúng ta đã cùng bằng hữu đã hẹn, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến không làm cho bọn hắn đợi lâu." "Hẹn bằng hữu? Không quan hệ." Lữ Minh nói, "Hoặc là để bằng hữu của ngươi cùng đi bọc của chúng ta toa, nhiều người càng náo nhiệt, hoặc là ngươi trước theo ta lên đi uống hai chén, ta biết ngươi là sợ chậm trễ cùng bằng hữu gặp mặt, chúng ta liền uống hai chén, phiếm vài câu, tuyệt không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Ngươi nếu là không đáp ứng, chính là không đem ta Lữ Minh làm bằng hữu, cũng chính là không tiếp thụ ta lòng biết ơn." Lữ Minh thái độ 10 phần kiên quyết, cầm Đường Chết tay không chịu buông ra. An Uyển cũng ở một bên hắt đệm, "Đúng vậy à, Đường Chết huynh đệ, Thẩm Nguyệt cô nương, các ngươi liền đáp ứng đi. Chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ kỹ tốt cảm ơn các ngươi." Lại nói, "Đậu Bảo như thế dáng ngươi liền bồi hắn ngồi một hồi cũng tốt ta." Lữ Bảo cũng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, lôi kéo Đường Chết góc áo, đáng thương lắp bắp nói, "Tỷ tỷ, ngươi liền cùng ca ca lưu lại theo giúp ta một hồi đi, cha ta mua thật nhiều ăn ngon." Đường Chết nhìn xem Lữ Minh vợ chồng ánh mắt chân thành, lại nhìn một chút dán mình không chịu buông tay Lữ Bảo, trong lòng có chút khó khăn. Hắn xác thực cùng Hồ Tĩnh, Hứa Trung Nam đã hẹn, nếu là đi Lữ Minh bao sương, sợ để bọn hắn đợi lâu, nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt, lại lộ ra quá bất cận nhân tình, dù sao Lữ gia vợ chồng là thật tâm nghĩ cảm tạ mình. Đường Chết đành phải ăn ngay nói thật nói, "Hôm nay cũng là có bằng hữu mời khách, chúng ta tới dự tiệc nếu không chờ có thời gian tại tụ." Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ cơm cửa tiệm truyền đến, "Đường Chết, Thẩm Nguyệt, các ngươi đã đến à?" Chương 768, còn chúng ta một cái công đạo. Chương 768, còn chúng ta một cái công đạo. Đường Chết đang bị Lữ Minh lôi kéo cánh tay, trong lòng phạm vào khó. Hắn thực sự không muốn quét Lữ gia vợ chồng hưng, nhưng lại không thể cô phụ cùng Hồ Tĩnh, Hứa Trung Nam ước định, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào cự tuyệt mới tốt. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan trước mắt, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ phía sau vang lên, "Đường Chết, Thẩm Nguyệt, các ngươi đã đến à?" Thanh âm này như là mưa đúng lúc, Đường Chết nghe vậy trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tảng đá ầm vang rơi xuống đất. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Tĩnh chính bồi tiếp một vị tóc hoa râm, lão giả tinh thần quắc thước đi vào tiệm cơm đại sảnh. Lão giả kia mặc một bộ màu xám kiểu áo tôn trung sơn, khí chất nho nhã, ánh mắt thâm thúy, chính là Hứa Trung Nam Hứa lão. "Hồ lão sư." Đường Chết giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, thuận thế tránh thoát Lữ Minh tay, bước nhanh hướng phía hai người đi tới, Thẩm Nguyệt cũng theo sát phía sau. Lữ Minh cùng An Uyển thấy cảnh này, cũng dừng bước, ánh mắt rơi vào Hồ Tĩnh cùng Hứa Trung Nam trên thân. Lữ Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức nhìn chằm chằm Hồ Tĩnh mặt quan sát tỉ mỉ mấy giây, trong ánh mắt dần dần hiện ra mấy phần kinh nghi. Hắn có thể nhìn ra Hứa Trung Nam khí chất bất phàm, tuyệt không phải nhân vật bình thường, nhưng càng làm cho hắn để ý là Hồ Tĩnh, thân ảnh này, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Hồ Tĩnh đi đến Đường Chết bên người, đầu tiên là lo lắng nhìn hắn hơi có vẻ bộ dáng chật vật, lại quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lữ Minh vợ chồng cùng Lữ Bảo, tò mò hỏi, "Đường Chết, ngươi sớm như vậy liền đến rồi?" Đường Chết còn chưa kịp mở miệng, Lữ Minh đã nhanh chân đi lên phía trước, mang trên mặt mấy phần không xác định cung kính, hỏi dò, "Vị đồng chí này, ngài có phải hay không họ Hồ?" Hồ Tĩnh nghe vậy nở nụ cười, mặt mày cong cong nói, "Lữ đồng chí ngược lại là trí nhớ tốt, ngươi không nhớ rõ. Lần trước ngươi đi nhà ta đưa tài liệu thời điểm, chúng ta gặp qua một lần." Quả nhiên là hẻm trí. Đạt được xác nhận, Lữ Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng duỗi ra hai tay, thái độ càng thêm cung kính, "Hẻm trí ngài tốt, ta là Lữ Minh." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn trương, hắn đương nhiên biết Hồ Tĩnh bối cảnh, có thể cùng Hồ Tĩnh nhân vật như vậy từng có gặp nhau, vốn là vinh hạnh của hắn, giờ khắc này ở dạng này trường hợp chủ vùng, càng làm cho hắn không dám chậm trễ chút nào. Hồ Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của hắn, lập tức nghiêng người để qua bên người Hứa Trung Nam, giới thiệu nói, "Lữ đồng chí, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hứa Trung Nam Hứa lão." "Hứa lão, vị này là Lữ Minh đồng chí." "Hứa lão ngài tốt." Lữ Minh vội vàng chuyển hướng Hứa Trung Nam, cung kính vân an. Hắn mặc dù không rõ ràng Hứa Trung Nam cụ thể thân phận, nhưng có thể bị Hồ Tĩnh trịnh trọng như vậy giới thiệu, lại có như vậy nho nhã trầm ổn khí chất, nhất định là nhân vật có lai lịch lớn. Trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, đồng thời cũng không nhịn được đối Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt nhìn nhiều mấy lần, có thể cùng Hồ Tĩnh, Hứa lao nhân vật như vậy đồng hành, cái này hai người trẻ tuổi, tuyệt không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hứa Trung Nam đối Lữ Binh ôn hòa gật gật đầu, xem như đáp lại. Lúc này, Hồ Tĩnh mới lại đưa ánh mắt kéo về đến Đường Chết trên thân, lặp lại vừa rồi vấn đề, "Đường Chết, ngươi còn chưa nói, ngươi cùng bọn hắn lại là thế nào nhận thức đâu?" Lữ Binh là mang bàn bản mũ, đối cảnh sát cùng làm lính biệt sưng, hắn cũng sợ Hồ Tĩnh hiểu lầm, vội vàng giải thích, đem tại Lâm Sơn trong công viên phát sinh sự tình đơn giản nói một lần. Hắn nói đến đơn giản rõ ràng, mấy câu liền đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Hứa Trung Nam nghe xong, cười nhìn về phía Đường Chết, trong đôi mắt mang theo mấy phần khen ngợi, "Ngươi à, vẫn là giống như trước đây chân thực nhiệt tình. Mặc kệ ở nơi nào, gặp được cần phải giúp một tay người, chưa hề đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Đường Chết có chút ngượng ngùng cười cười, "Hứa lão, đây đều là phải làm." Lữ Binh hắn chính nghĩ mở miệng lần nữa mời mấy người đi bao xương ngồi một chút, Hứa Trung Nam lại trước một bước nói ra, "Lữ đồng chí, nhìn ra được ngươi là thật tâm nghĩ cảm tạ Đường Chết bọn hắn. Bất quá thực sự không có ý tứ, hôm nay chúng ta là đội khảo sát khoa học nội bộ tụ hội, đã sớm đã đặt xong vị trí, cũng tới không ít đồng sự. Ngươi muốn mời Đường Chết đồng chí ăn cơm biểu đạt cảm ơn, chỉ sợ đến hôm nào." Nghe được đội khảo sát khoa học tụ hội mấy chữ, Lữ Binh trong lòng càng là chấn kinh, liền vội vàng gật đầu xưng là, "Nguyên lai là dạng này, là ta cân nhắc không chu toàn. Kia xác thực không quấy rầy các vị hôm nào ta nhất định sẽ chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Đường Chết huynh đệ cùng Thẩm Nguyệt cô nương." Hắn nói, lại chuyển hướng Đường Chết, ngữ khí chân thành nói ra, "Đường Chết huynh đệ, hôm nay cứu nhà ta đồ bảo, phần ân tình này ta Lữ Binh ghi ở trong lòng. Ngươi nhớ kỹ, về sau tại Lâm Thành, mặc kệ gặp được cái gì không giải quyết được vấn đề, đều hoàn toàn có thể tới tìm ta. Chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt nghiêm túc." Đường Chết đang muốn khách khí vài câu, Hồ Tĩnh lại cười bổ sung một câu, "Lữ Binh đồng chí thế nhưng là chúng ta Lâm Thành thị cục phó cục công an, Đường Chết, ngươi nếu là tại Lâm Thành gặp được chuyện phiền phức gì, tìm hắn hỗ trợ, quả thật có thể ít đi không ít đường quanh co." "Phó cục trưởng cục công an?" Đường Chết nghe được mấy chữ này, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên gợn sóng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này nhiệt tình hiếu khách Lữ đại ca, lại là cục phó cục công an. Cái thân phận này, đối với hắn giờ phút này tới nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nguyên bản đặt ở trong lòng hắn nặng nề, bởi vì bất tình lính tin tức, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa bị đánh, phòng chiếu phim bị nện hình tượng, trước đó còn đang xoắn xuýt nên tìm ai giúp bận bịu truy tra trận tướng, không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy bày tại trước mắt. Đường Chết ánh mắt phát sáng lên, hắn không chút do dự, đối Lữ Binh thành khẩn nói ra, "Lữ cục trưởng, ngài nếu là nói như vậy, vậy ta còn thật có một chuyện, nghị xin ngài giúp." Lữ Binh không nghĩ tới Đường Chết thật biết lái miệng xin giúp đỡ, sửng sốt một chút, lập tức sảng khoái nói ra, "Đường Chết huynh đệ, ngươi cứ việc nói, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định hết sức." Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi như thế nào báo đáp Đường Chết ân cứu mạng, đối phương chủ động mở miệng, hắn cầu còn không được. An Uyển cùng Thẩm Nguyệt cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Chết, không biết hắn muốn mời Lữ Binh hỗ trợ cái gì. Đường Chết hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, "Lữ cục trưởng, là như vậy, ta gần nhất tại Lâm Đại phụ cận quận xuống một chỗ, dự định mở một nhà phòng chiếu phim cùng trượt băng trận, trước mắt chính đang sửa chữa giai đoạn kết thúc, mắt thấy là phải khai trương. Xế chiều hôm nay, ta mang theo Thẩm Nguyệt đi Lâm Sơn công viên thời điểm, trong tiệm liền xảy ra chuyện. Một đám không rõ thân phận người bên ngoài tay, đột nhiên xông vào ta phòng chiếu phim, đem bên trong ghế sofa chờ đồ dùng trong nhà tất cả đều đập bể, còn đem trông giữ cửa hàng Lưu Thiệu Minh đại ca cùng phụ trách trang trí Dương Thông Hoa đại ca đánh thành trọng thương, bây giờ còn đang khu bệnh viện nằm viện quan sát." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta đã hỏi hiện trường công nhân, bọn hắn nói những cái kia động thủ người đều không phải là người địa phương, đánh xong người nện xong cửa hàng liền chạy. Ta hiện tại không biết những người này là ai, cũng không biết bọn hắn tại sao muốn châm đối ta cửa hàng. Lưu đại ca cùng Dương đại ca đều là vô tội, cũng bởi vì giúp ta trong tiệm làm việc, liền vô duyên vô cớ bị đánh thành dạng này, trong lòng ta thực sự băn khoăn. Càng quan trọng hơn là, những người này kiêu căng như thế, giữa ban ngày hành hung, thật sự là xem kỷ luật như không. Cho nên ta nghĩ mời Lữ cục trưởng hỗ trợ, có thể hay không phái người truy tra một chút chuyện này, tìm ra phía sau màn chỉ điểm người, còn chúng ta một cái công đạo." Chương 769, trong lòng còn có thiện niệm. Chương 769, trong lòng còn có thiện niệm. Đường Chết thanh âm không lớn, lại mang theo vài phần khó mà che giấu bi phẫn cùng nội vàng. Vừa nghĩ tới Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa nằm tại trên giường bệnh tái nhợt hư nhược bộ dáng, trên trán quấn lấy thật dày băng vải, liền hô hấp đều mang đau đớn, nghĩ đến mình khổ tâm chủ bị, sắp gầy dựng phòng chiếu phim bên trong, mới tinh ghế sofa bị hoạch đến rách nước, màu trắng bọt biển bên ngoài lật, trên mặt đất tràn đầy mảnh kiếng bể cùng rất rưởi, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trong lòng của hắn liền giống bị thứ gì níu lấy, từng đợt khó chịu. Cái này không chỉ có là tài sản bên trên tổn thất, càng là đối với khiêu khích của hắn, đối bên cạnh hắn người tổn thương, để hắn không cách nào tiêu tan. Lữ Binh nguyên bản ôn hòa sắc mặt, tại nghe xong Đường Chết về sau, trong nháy mắt âm trầm xuống, trở nên phá lệ nghiêm túc. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên hừng hực lửa giận, ngựa khí mang theo vài phần tức giận, còn có loại sự tình này. Dưới ban ngày ban mặt, lại có người dám ở Lâm Thành địa giới ngược lên hung đánh người, nện hủy cửa hàng. Quả thực là vô pháp vô thiên. Đem chúng ta Lâm Thành trị an xem như cái gì? Làm Lâm Thành thị cục phó cục công an, giữ gìn địa phương trị an là thiên chức của hắn, bây giờ có người kiêu căng như thế, tại hắn bên trong phạm vi quản hạt công nhân làm ác, cái này khiến hắn đã phẫn nộ lại cảm thấy trách nhiệm trọng đại. Hắn quay đầu nhìn về phía Đường Triết, ánh mắt kiên định, ngựa khí trịch địa hữu thanh nói, "Đường Triết huynh đệ, ngươi yên tâm, chuyện này ta quản định. Dám ở trên địa bàn của ta lớn lối như thế, ta tuyệt không có khả năng để bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngươi đừng nội, đem tình huống cụ thể lại nói với ta đến kỹ càng một chút, tỉ như cửa hàng vị trí cụ thể, bị đánh hai người tính danh, tuổi tác, cụ thể nằm viện số phòng bệnh, còn có những công nhân kia nhìn thấy người hiểm nghi hình dáng đặc thù, ăn mặc, nói chuyện cầu âm, cùng đại khái có bao nhiêu người, những tin tức này càng kỹ càng càng tốt, đối với chúng ta truy tra vụ án có trợ giúp rất lớn." Gặp Lữ Minh sảng khoái như vậy, kiên định đáp ứng hỗ trợ, không có chút nào từ chối, Đường Triết trong lòng treo lấy một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, mấy ngày liên tiếp lo nghĩ cùng kiểm chế phảng phất tiêu tán hơn phân nửa. Hắn liền vội vàng gật đầu, ngữ tốc đều nhanh thêm mấy phần, "Tốt, tốt, rất đa tạ ngài, Lữ cục trưởng. Cửa hàng ngay tại Lâm Đại Tây môn chết đối diện, ta cho nó lấy tên gọi Tân Triều phòng chiếu phim bên cạnh liên tiếp chính là ta cùng một chỗ chủ bị trượt băng trận, hiện tại cũng vẫn còn giả bộ tu giai đoạn kết thúc. Bị đánh hai người, một cái gọi Lưu Thiệu Minh, hơn 40 tuổi, là ta mời đến trông giữ phòng chiếu phim, một cái khác gọi là Dương Thông Hoa, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm, là phụ trách trang trí công nhân, hai vợ chồng cũng đang giúp ta làm việc. Bọn hắn hiện tại cũng tại khu bệnh viện khám gấp phòng bệnh nằm viện, cụ thể số phòng bệnh ta không nhớ rõ lắm, quay đầu ta lại đi bệnh viện xác nhận một chút. Còn người hiểm nghi hình dáng đặc thù, ta lúc ấy không có ở hiện trường, chỉ nghe công nhân nói không phải người địa phương, bọn hắn đều là thôn dân phụ cận, xung quanh người đều biết, chưa thấy qua nhóm người này. Ta quay đầu liền đi kỹ càng hỏi một chút những công nhân kia, đem bọn hắn nhìn thấy người hiểm nghi thân cao, hình thể, mặc, còn có cái gì đặc thù rõ ràng đều chỉnh lý tốt, trước tiên nói cho ngài. Không có vấn đề. Lữ Minh nhẹ gật đầu, từ trong túi móc ra một cái màu đen sách nhỏ cùng một chi bút máy, nhanh chóng tại vở bên trên viết xuống một chuỗi tin tức, sau đó kéo xuống đến đưa cho Đường Triết, phía trên này là nhà ta địa chỉ, còn có ta đơn vị cùng điện thoại nhà. Ngươi chỉnh lý tốt tình huống về sau, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được, nếu là điện thoại đánh không thông, cũng có thể trực tiếp tới ra tìm ta. Ta hiện tại liền cho trong cục gọi điện thoại, an bài nhân thủ, trước đi bệnh viện tìm hiểu một chút Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa thương thế, lại đi cửa hàng của ngươi thăm dò hiện trường, thu thập chứng cứ. Đường Triết hai tay tiếp nhận tờ giấy kia, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí trên hai, thấy rõ tin tức phía trên về sau, lại chăm chú siết trong tay, sau đó chỉnh trọng bỏ vào trong túi sách của mình, giống như là cầm một phần hy vọng. Hắn ngẩng đầu, đầy mắt cảm kích nhìn xem Lữ Minh, rất đa tạ ngài, Lữ cục trưởng. Ngài thật sự là giúp ta một cái thiên đại bận điệu. Phần nhân tình này ta ghi ở trong lòng. Không cần cảm ơn. Lữ Minh khoát tay áo, giọng thanh khẩn nói, giữ gìn Lâm Thành trị an, vốn chính là chức trách của ta, đã kích phạm pháp phạm tội là ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Lại nói, ngươi cứu nhà ta đồ bảo, phần này ân cứu mạng ta còn chưa kịp báo đáp, giúp ngươi xử lý chuyện này, chỉ là tiện tay mà thôi, là hẳn là. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người An Huyền cùng Lữ Bảo, ôn nhu nói, Huyền Huyền, đồ bảo, Tiểu Đường đã cùng Hồ Tĩnh đồng chí bọn hắn ước hẹn trước đây, chúng ta sẽ không quấy rầy bọn hắn. Hiện tại ta cũng cùng Tiểu Đường trao đổi phương thức liên lạc, hôm nào chúng ta lại chuyên môn đến nhà bái phỏng, hảo hảo cảm tạ hắn. An Huyền vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đường Triết cùng Thẩm Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, tốt, Đường Triết huynh đệ, Thẩm Nguyệt cô nương, hôm nay thật sự là rất cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi xuất thủ tương trợ, đầu bảo còn không biết chịu lấy nhiều ít tội. Về sau các ngươi có thời gian, nhất định phải tới ra làm khách, ta cho các ngươi làm Lâm Thành đặc sắc đồ ăn. Lữ Bảo cũng ngẩng lên non nớt khuôn mặt nhỏ, duỗi ra nhỏ tay thật chặt lôi kéo Đường Triết góc áo, mắt to sáng lấp lánh, ngại thanh mại khi nói, đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chờ miệng vết thương của ta tốt, ta đem ta đồ chơi chia sẻ cho người chơi. Đường Triết nhìn xem Lữ Bảo trời thật bộ dáng khả ái, trong lòng cuối cùng một tia vẻ lo lắng cũng tiêu tán, hắn cười cười, nhẹ nhàng sờ lên Lữ Bảo đầu, ngựa khi ôn nhu nói, không cần cảm ơn, đậu bảo thật ngoan. Ngươi phải thật tốt dưỡng thương, nghe ba ba mụ mụ, đứng hạn uống thuốc thay thuốc. Về sau lại đi công viên chơi, nhất định phải chăm chú theo sát ba ba mụ mụ, không nên chạy loạn, chú ý an toàn, biết không? Lữ Bảo dùng sức nhẹ gật đầu, ta đã biết, đại ca ca. Đường Triết lại cùng Lữ Minh vợ chồng hàn huyên vài câu, mới cùng bọn hắn vây tay từ biệt. Sau đó, hắn cùng Thẩm Nguyệt đi theo Hồ Tĩnh, Hứa Trung Nam hướng phía tiệm cơm chỗ sâu bao xương đi đến. Trên đường đi, ấm áp ánh đèn chiếu sáng tiến lên con đường, Thẩm Nguyệt một mực chăm chú nắm Đường Triết tay, tay của nàng thật ấm áp, truyền lại an tâm lực lượng. Thẩm Nguyệt khắp khuôn mặt là mừng rỡ, ngựa khí mang theo vài phần mẹ cứng, Triết ca, quá tốt rồi. Thật không nghĩ tới Lưu Đại ca lại là cục phó cục công an, có hắn hỗ trợ, nhất định có thể rất nhanh tra được phía sau màn hát thủ, còn Lưu Đại ca cùng Dương Đại ca một cái công đạo. Đường Triết nhẹ gật đầu, trong lòng nặng nề rốt cục tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt lộ ra đã lâu nhẹ nhõm tiêu dung, đúng vậy à, thật sự là thật trùng hợp. Ta chưa hề không nghĩ tới, cứu được đậu bảo lại còn có thể gặp được cơ duyên như vậy. Có Lữ cục trưởng hỗ trợ, có cục công an thăm ra, Lưu Đại ca cùng Dương Đại ca thủ, còn có cửa hàng bị nện tổn thất, nhất định đều có thể đòi lại. Hồ Tĩnh đi ở phía trước, nghe được hai người đối thoại, quay đầu nhìn bọn họ một chút, mang trên mặt nụ cười ấm áp, đây chính là thiện hữu thiện báo đi. Người trong lòng còn có thiện ý, tại người khác gặp được thời điểm khó khăn đứng ra, cứu được Lữ cục trưởng nhi tử, thời khắc mấu chốt, tự nhiên cũng có thể được trợ giúp của hắn. Đây đều là ngươi nên được. Hứa Trung Nam cũng nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo khen ngợi, chậm rãi nói ra, trong lòng còn có thiện niệm, đi có việc thiện, luôn có thể tại trong lúc lơ đãng thu hoạch không tưởng tượng được ấm áp cùng trợ giúp. Đường Triết, ngươi làm rất khá, không có khoanh tay đứng nhìn, mà là lựa chọn thân xuất biệt thủ, phần này giúp khí cùng thiện lương rất khó được. Bất quá truy tra vụ án sự tình gấp không được, như là đã giao cho Lữ cục trưởng liền tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt. Hôm nay là khoa chúng ta thi đội tụ hội, đến không ít giả đồng sự, ngươi trước hết buông xuống những này phiền lòng sự tình, hảo hảo buông lòng một chút, cùng mọi người quen biết một chút. Chương 770, hướng ta tới chương 770, hướng ta tới đường chết trong lòng ấm áp, đối Hứa Trung Nam cùng Hồ Tĩnh trịnh trọng gật gật đầu, tốt, tạ ơn Hứa lão, tạ ơn Hồ lão sư. Ta đã biết, hôm nay ta nhất định tốt thật buông lòng, không cô phụ tâm ý của các ngươi. Mấy người nói, liền đi tới cửa bao xương. Hồ Tĩnh nhẹ nhàng đẩy ra cửa bao xương, một cô náo nhiệt khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Trong bao xương rộng rãi sáng tỏ, một bàn tròn lớn, ngồi mười mấy người, những người này, ngoại trừ lần trước đội khảo sát khoa học tại Lâm Thành mấy vị kia đồng chí bên ngoài, còn lại hắn không biết cái nào. Lý Mặc nhìn thấy Đường Triết, cười ha ha lấy tiến lên đón, chăm chú ôm một cái, nhìn thấy một bên Thẩm Nguyệt, cười lên tiếng chào, "Đường Triết, cái này chính là của ngươi đối tượng a?" Đường Triết nhẹ gật đầu, Lý Mặc trên vai của hắn gõ một quyền, nói ra, "Tiểu tử ngươi cũng quá may mắn đi, bạn gái đều xinh đẹp như vậy, so trong phim ảnh mình tinh xinh đẹp hơn." Hồ Tĩnh ở một bên nghe, trong lòng mười phần không dễ chịu, từ núi Phạm Tịnh khoa khảo trở về, nàng liền quyết tâm buông xuống Đường Triết, không suy nghĩ thêm nữa hắn, thế nhưng là mỗi khi trời tối người điên thời điểm, nàng lại luôn nhớ tới cái kia từng tại Bát Gia huyện đỉnh núi ở giữa thiếu niên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Hồ Tĩnh mới nhớ tới Đường Triết đến, đối trí nhớ của hắn thủy chung là từ Đường Triết nhà đốt năm giấy thời điểm mời bọn họ đi ăn cơm bắt đầu, trí nhớ lúc trước, nàng cảm thấy rất mơ hồ đến Đường Triết lúc kia tại Bát Gia huyện tựa như là một cái trong suốt quái đồng dạng. Hứa Trung Nam nói với Đường Triết, "Tiểu Đường nha, lộ trưởng phòng cùng Lý Mặc các ngươi đều biết, còn lại những này, ta cũng giới thiệu cho ngươi một chút đi, lần trước khoa khảo trở về, thành quả rõ rệt, nhất là phát hiện hy hữu chủng loại núi Phạm Tịnh Lạc thiết đầu, nhận lấy tỉnh khoa viện cùng trung khoa viện cao độ coi trọng." Nói xong, hắn từng cái làm giới thiệu, vị này là Tân Hoa xã chú Lâm Thành phóng viên Lưu Học Tập, vị này là bên trong thanh báo phóng viên Tương Lạc. Đường Triết từng cái cùng bọn hắn nắm tay, xem như có biết. Phục vụ viên rất nhanh liền bưng dọn thức ăn, từng đạo sắc hương vị đều đủ Lâm Thành đặc sắc đồ ăn bày đầy cái bàn, có chua canh cá, axit cờ lộ hỉ dịch thịt hấp, yêu đương đậu hũ quả các loại, mùi thơm nước mũi. Đám người vừa ăn cơm, một bên trò chuyện đội khảo sát khoa học tại giã ngoại kinh lịch, kể trong quá trình khảo sát gặp phải kỳ văn dị sự, thỉnh thoảng truyền đến trận trận hoan thanh tiếng ngữ. Nhất là hai vị phóng viên, nghe nói đầu xuân về sau còn phải lại lần núi Phạm Tịnh tiến hành khoa khảo, càng không ngừng nói với Hứa Trung Nam, lần tiếp theo nhất định phải dẫn bọn hắn cùng đi, muốn đem lần này khoa khảo sự tình đập thành một bộ phim phóng sự. Hứa Trung Nam cười nói, cái này còn phải hướng thượng cấp xin chỉ thị, nếu như đồng ý, chúng ta cũng loại suy nghĩ này, đập một bộ phim phóng sự xuống tới, nhất là nam mãng loại kia hiếm thấy chủng loại, tiếp qua chút năm, nói không chừng đều không thấy được. Đường Xá gật đầu nói, Hứa lão nói đúng, không riêng gì nam mãng, trước đây ít năm đi săn quá độ, hoa nam hổ phải chăng còn tồn tại, cũng là một tần số. Đường Triết cùng Thẩm Nguyệt ngồi ở một bên, lắng nghe đám người nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên có người cùng bọn hắn đáp lời, bọn hắn cũng lễ phép đáp lại. Đường Triết nguyên bản tâm tình nặng nề, tại náo nhiệt như vậy, ấm áp lại tràn ngập hoàn thanh tiếu ngữ bầu không khí bên trong, rốt cục triệt để thư chậm lại. Hắn nâng chung trà lên, cùng người bên cạnh nhẹ đụng nhẹ, chậm rãi uống một ngụm, cảm thụ được phần này khó được nhẹ nhõm. Thẩm Nguyệt cũng ăn được rất vui vẻ, thỉnh thoảng cho Đường Triết gắp thức ăn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Liên hoan một mực tiếp tục đến hơn 8 giờ tối chung mới kết thúc. Đi ra tiệm cơm thời điểm, trời đã tối hẳn xuống tới, mưa cũng ngừng, trong bầu trời đêm treo mấy quả thưa thất tinh tinh, ánh sao yếu ớt vẩy trên mặt đất. Hơi lạnh gió đêm phất qua gương mặt, để cho người ta cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đường Triết, Thẩm Nguyệt, ta đưa các người trở về đi. Hồ Tĩnh hỏi. Không cần, Hồ lão sư, ta có xe gần máy, ta đưa Tiểu Nguyệt về trường học là được. Ngài cũng hứa lao sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đường Triết vội vàng nói. Hứa Trung Nam nhẹ gật đầu, tốt, vậy các ngươi trên đường chú ý an toàn. Đường Triết, vụ án sự tình có tin tức nhớ kỹ nói cho chúng ta biết nhất thành. Được rồi, tạ ơn Hứa lão. Đường Triết đáp. Cùng Hồ Tĩnh, Hứa Trung Nam cáo biệt về sau, Đường Triết cơi xe gắn máy, mang theo Thẩm Nguyệt hướng phía Lâm Đại Phương hướng chạy tới. Ban đêm đường đi rất yên tĩnh, chỉ có xe gắn máy tiếng oanh minh cùng ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chó sủa. Thẩm Nguyệt ngồi ở phía sau tòa, ôm thật chặt Đường Triết eo, đem mặt dán tại phía sau lưng của hắn bên trên, cảm thụ được hắn ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng tràn đầy an ổn. Rất nhanh liền đến Lâm Đại cửa trường học, Đường Triết dừng hẳn xe gắn máy, quay người nhìn về phía Thẩm Nguyệt, ôn nhu nói, "Tiểu Nguyệt, tới trường học. Tối về trên đường chú ý an toàn, sớm nghỉ ngơi một chút." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần không bỏ, "Ừm, ta đã biết. Triết ca, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi, hôm nay bận bịu cả ngày, khẳng định mệt mỏi. Còn có, Lưu đại ca cùng Dương chuyện của đại ca, có Lữ cục trưởng hỗ trợ, ngươi cũng đừng quá lo lắng." "Tốt, ta đã biết." Đường Triết cười cười, sờ lên đầu của nàng, "Mau vào đi thôi." Nhìn xem Thẩm Nguyệt đi vào trường học đại môn, thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất ở trong màn đêm, Đường Triết mới quay đầu xe, cười xe gắn máy hướng phía phun ao cửa hàng phương hướng chạy tới. Mặc dù có Lữ cục trưởng hỗ trợ, trong lòng tảng đá rơi xuống, nhưng hắn vẫn là không yên lòng cửa hàng. Hiện tại trong thương trường hàng hóa đã lục tục no ngoe tiến vào nhà kho, đều là sắp gầy dựng phải dùng đồ vật, có giá trị không nhỏ, mà lại Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa lại xảy ra chuyện, hiện tại trong thương trường chỉ có thân nhị cậu một người, không có một cái nào chuyên môn gõ mõ cầm canh trông coi người, hắn thực sự không yên lòng. Sau mười mấy phút, Đường Triết đã tới phun ao cửa hàng. Cửa hàng đã đóng cửa, chỉ có cổng lóe lên một chiếc mở tối bóng đèn. Hắn mở cửa lớn ra đi vào, nhìn thấy thân nhị cậu đang ngồi ở phía sau quầy, mượn ánh đèn tại chỉnh lý hàng hóa danh sách. "Nhị cậu." Đường Triết hô nhất thanh. Thân nhị cậu ngẩng đầu, thấy là Đường Triết, vội vàng đứng người lên, "Đường ca, ngươi về đến rồi. Cùng Hồ lão sư bọn hắn liên hoan kết thúc." "Ừm, vừa kết thúc." Đường Triết đi qua, tại bên quầy ngồi xuống, ngựa khí trầm trọng đem Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa chuyện bị đánh, còn có phòng chiếu phim bị nện tình huống, một năm một mười nói với thân nhị cậu một lần. Thân nhị cậu nghe xong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Là ai sao mà to gan như vậy? Lưu đại ca cùng Dương đại ca thế nào? Có sao không? Bác sĩ nói đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt cùng nội tạng, chỉ là có chút rất nhỏ nào chấn động, cần nằm viện quan sát mấy ngày. Đường Chết nói, ta đã tìm Lâm Thành Thị cục công an Lữ cục trưởng hỗ trợ, hắn đã đáp ứng sẽ truy tra chuyện này, hẳn là rất nhanh liền có thể có kết quả. Nghe được có cục trưởng cục công an hỗ trợ, thân nhị cậu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, có cục trưởng hỗ trợ, nhất định có thể bắt được những tên khốn kiếp kia. Đường Chết nhìn xem thân nhị cậu, thần tình nghiêm túc nói ra, nhị cậu, ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, đề cao cảnh giác. Ta luôn cảm thấy Lưu Thiệu Minh bọn hắn chuyện bị đánh không đơn giản, không giống như là đơn thuần trả thù, giống như là hướng về phía ta tới. Chương 771, Hoàng Quân người sau lưng. Chương 771, Hoàng Quân người sau lưng. Thân nhị cậu sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng an ủi, Đường ca, ngươi có phải hay không gần nhất sự tình quá nhiều, suy nghĩ nhiều quá. Lưu đại ca cùng Dương đại ca trước đó một mực tại Lâm đại cửa trường học bày quầy bán hàng kiếm ăn, mỗi ngày cùng muôn hình muôn vẻ người liên hệ, làm ăn thời điểm khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm, đắc tội một hai người cũng rất bình thường. Nói không chừng liền là trước kia kết xuống cửu oán, bây giờ người ta đi tìm đến báo thù bọn hắn, cùng ngươi không có quan hệ gì. Mà lại ngươi đầu tư phòng chiếu phim cùng trượt băng trận sự tình, vẫn luôn là mấy người chúng ta trong âm thầm bận lộn, ngoại trừ chính chúng ta người, bên ngoài căn bản không có người biết, làm sao có thể có người chuyên môn hướng về phía ngươi đến đâu. Đường Chết tựa ở băng lánh mục trên ghế dựa, khẽ thở dài một hơi, lông mày từ đầu đến cuối không có giãn ra, trong ánh mắt tràn đầy vùng đi không được sầu lo, chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Bất kể như thế nào, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, trong khoảng thời gian này cửa hàng cùng nhà kho an toàn liền toàn giao cho ngươi. Ban đêm lúc ngủ tỉnh táo một điểm, đừng ngủ quá chìm, nếu là phát hiện có cái gì chỗ không đúng, mặc kệ rất trễ, trước tiên cứ gọi điện thoại cho ta. Hắn một bên nói, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, xác nhận một chút lượng điện, sợ bỏ lỡ tin tức trọng yếu. Yên tâm đi, Đường ca. Thân nhị cậu vỗ ngực vang ầm ầm, ngựa khí chém đinh chặt sắt mà bảo chứng nói, ta thân nhị cậu khác không được, trong nhà hộ viện tuyệt đối đáng tin cậy. Ta đêm nay đi ngủ con mắt đều không nháy mắt một chút mà nhìn chằm chằm vào, cam đoan tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, hảo hảo trở về phòng nghỉ ngơi một chút, chờ Lưu đại ca cùng Dương đại ca chữa khỏi thương thế, chờ Lữ cục trưởng đem bản án phá, bắt lấy những tên khốn kiếp kia, hết thảy liền đều thuận thuận lợi lợi. Đường Chết nhẹ gật đầu, ngoài miệng không có lại nói cái gì, nhưng trong lòng tảng đá kia từ đầu đến cuối không có rơi xuống đất, vẫn như cũ đứng ngồi không yên. Đầu ngón tay hắn vô ý thức đập đùi, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến tái hiện Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa bị đánh chẳng cảnh, cùng phòng chiếu phim bị nện bừa bộn bộ dáng, càng nghĩ càng thấy đến sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn đối Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa quá khứ coi như hiểu rõ. Hai người mặc dù một mực tại Lâm Đại cửa trường học bày quầy bán hàng, tiếp xúc người tạm, nhưng tính tình đều tính ôn hòa, nhất là tại biết hắn trước đó, ngoại trừ cái kia gọi Hoàng Quân tiểu lưu manh đi tìm phiền phức, cơ hồ không cùng người khác đỏ qua mặt, kết quả thủ. Hoàng Quân nhóm người kia trước đó tại Dương Thông Hoa trong quán náo qua sự tình, về sau bị Mai Tam người thu thập dừng lại, còn bị trường học quên lui, cái này hơn nửa tháng đến nay một mực bình an vô sự, ấn lý thuyết không nên lại xuất hiện trả thù. Huống chi, hiện tại Dương Thông Hoa thân phận chỉ là trượt băng trận kẻ làm thuê, không tính là cái gì dễ thấy nhân vật, mà Lưu Thiệu Minh mặc dù là phòng chiếu phim bên ngoài lão bản, nhưng hắn làm người bản phận trung thực, tính tình chất phác, tại Lâm Thành đợi lâu như vậy, một mực an phận làm ăn, chưa hề không trêu vào sự cố. Liền ngay cả phòng chiếu phim cùng trượt băng trận trang trí thu nhận công nhân, đều là Lưu Thiệu Minh thân tự tìm phụ cận thôn dân, cùng các công nhân chung đụng được 10 phần hài hòa, căn bản không có khả năng bởi vì thu nhận công nhân sự tình đắc tội với người. Loại bỏ những khả năng này, Đường Chết trong lòng hoài nghi càng ngày càng nặng, luôn cảm thấy cái này phía sau có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Ngón tay hắn dừng lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một người, Dương Uy. Hoàng Quân phía sau lão đại không phải liền là Dương Uy sao? Hoàng Quân trước đó gây sự với Dương Thông Hoa, hiện tại Hoàng Quân đổ, mà lại là Mai Tam tại Dương Thông Hoa sạp hàng trước thu thập hắn, Dương Uy có thể hay không bởi vì việc này ghi hận bên trên Dương Thông Hoa? Dù sao Hoàng Quân là người của hắn, bị thu thập hắn cái này đường lão đại trên mặt cũng không ánh sáng. Trước đó hắn một mực không có đem Dương Uy để ở trong lòng, cảm thấy chỉ là cái tiểu lưu manh đầu mục, là không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng bây giờ phòng chiếu phim bị nện, Lưu Thiệu Minh cùng Dương Thông Hoa bị đánh, tất cả manh mối tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chỉ hướng hắn. Đường Chết ánh mắt trầm xuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, là thời điểm nên gặp một lần cái này Dương Uy, mặc kệ chuyện này là không phải hắn làm, đều phải đi dò thám ngọn nguồn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ liền truyền đến sáng sớm chim chóc líu ríu âm thanh. Đường Chết từ trên giường đứng lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ, hôm nay Lâm Thành không có trời mưa, là bắt đầu mùa đông sau khó được một cái thời tiết tốt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nguyên bản định trực tiếp đi chạm xe lửa bên kia tìm Dương Uy, nhưng vừa đi đến cửa miệng, hắn lại dừng bước, nghĩ lại. Những tên côn đồ các ké kia phần lớn đều là ban ngày nằm đêm ra tính tình, cái giờ này chỉ sợ còn ở trong chăn bên trong nằm ngáy ho ho, coi như mình đi, cũng chưa chắc có thể tìm tới người, ngược lại uổng phí công phu. Nghĩ tới đây, hắn lại không nổi, cùng thân nhị cậu giúp đỡ bàn điểm một cái hàng, sau đó an bài công nhân đem nên bày hàng bày lên tới. Sau khi ăn cơm xong, Đường Chết phủ thêm áo khoác, cười hắn đỏ gà chống xe gắn máy, hướng phía nhà gà phương hướng chạy tới. Buổi trưa ánh nắng vừa vặn, xuyên thấu qua là cây khe hở vậy trên mặt đất, hình thành từng mảnh pha tạp quang ảnh. Người đi trên đường dần dần nhiều hơn, phần lớn là vội vàng đi đường lữ nhân, còn có không ít dẫn theo rổ giao hàng tiểu phiến, tràn đầy khói lửa. Mới một đoạn thời gian không đến, Lâm Thành nhà ga trước cảnh tượng liền trở nên hoàn toàn khác biệt, so dĩ vãng đi chợ thời điểm còn muốn náo nhiệt mấy phần. Nguyên vốn cũng không tính rộng rãi trên quảng trường, chật ních nhiều loại quán nhỏ phiến, bán quà vật, bán hoa quả, bán vật dụng hàng ngày kiếm khách dừng chân nhìn không thấy cuối. Các loại tiếng giao hàng, gào to âm thanh, tiếng trả giá đan vào một chỗ, liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Đường Chết đem xe gắn máy dừng ở cách đó không xa dừng xe chỗ, khóa kỹ sau xe, chậm rãi đi vào mảnh này náo nhiệt trong đám người. Ánh mắt của hắn cảnh giác trong đám người quét mắt, vừa đi vừa lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy Dương Uy thân ảnh, hoặc là gặp được mấy cái quen thuộc, biết Dương Uy hạ là người. Hắn tại nhà ga trên quảng trường dạo qua một vòng lại một vòng, từ phía đông bày ăn vặt chuyển tới phía tây sạp trái cây, lại từ phía nam vật dụng hàng ngày bày chuyển tới phía bắc kiếm khách điểm, một mực chuyển đến hơn 4 giờ chiều, chân đều đi chùa, cũng không thấy được Dương Uy cái bóng, liền ngay cả trước đó thấy qua mấy tên côn đồ cũng không có đụng phải. Trên quảng trường các loại quả vật mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, có khoai nướng thơm ngọt, dầu chiên khoai tây tiêu hương, chua cay phấn chua cay vị, còn có cơm gạo nếp đoàn mùi thơm ngát, nghe phá lệ mê người. Đường Chết bụng đồ ăn ở bên trong đã sớm tiêu hóa đến không sai biệt lắm, giờ phút này bị mùi thơm nhất câu, bụng không tự chủ kêu rột rột. Hắn thực sự đi không được rồi, cũng lười lại chuyện, nhìn thấy cách đó không xa có một cái bán cơm gạo nếp đoàn có nhỏ, liền đi tới. "Lão bản, tới một cái cơm gạo nếp đoàn." Đường Chết đối chủ quán nói. Chủ quán là một vị tóc hoa dâm lão nãi nãi, tay chân mười phần nhanh nhẹn, nghe vậy lên tiếng, liền bắt đầu bận rộn. Chỉ gặp đại tỷ từ chỗ bên trong múc ra một muôi bốc hơi nóng cơm gạo nếp, đặt ở phủ lên vải trắng trong chén, dùng thìa thuận bắt bên cạnh ép thành một cái tròn trịa bánh hình, sau đó theo thứ tự để lên cụ lạt, gây bên hai, giòn chạm cánh gác, lại dội lên một muôi bí chế nước ép ớt, cuối cùng giải lên ít hành thái, dùng vải trắng đem cơm gạo nếp đoàn bọc lại, dùng sức siết chặt, một cái thơm ngào ngạt cơm gạo nếp đoàn liền làm xong. Đường Chết tiếp nhận cơm gạo nếp đoàn, trả tiền, vừa lấy đến trong tay cũng cảm giác được một trận ấm áp. Hắn không kịp chờ đợi cắn một cái, mềm nu cơm hỗn hợp có cụ lạt hương giòn, gây bên thai đặc biệt mùi thơm ngát, giòn chạm canh gác bánh rán dầu, còn có nước ép ớt cay đậu, nhiều loại hương vị tại trong miệng xen lẫn dung hợp, cảm giác phong phú, ăn ngon đến làm cho người híp mắt lại. Loại này cơm gạo nếp đoàn nhìn xem không lớn, nhưng phân lượng rất đủ, một cái thì tương đương với một bát cơm gạo nếp, bắt đầu ăn đặc biệt đỉnh đói. Đường Chết tìm cái sang bên bậc thang ngồi xuống, từ từ ăn lấy cơm gạo nếp đoàn, một bên ăn một bên tiếp tục lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Ánh nắng dần dần ngã về tây, đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Trên quảng trường người không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, gào to âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Ngay tại hắn đem cuối cùng một ngụm cơm gạo nếp đoàn ăn xong, chuẩn bị đứng dậy lại đi một vòng thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận ồn ào tiếng huyên náo, ngay sau đó là đám người tiếng kinh hô cùng trốn tranh âm thanh. Chương 772, ngắn tuổi thọ sự tình. Chương 772, ngắn tuổi thọ sự tình. Nhường một chút, đều nhường một chút, tranh thủ thời gian né tránh điểm. Bén nhọn quát lớn âm thanh giống một thanh cái rùi, đột nhiên đâm hư nhà ga phòng chờ xe nguyên bản liền ồn ào không khí, lộn xộn tiếng bước chân, dương hành lý vòng lăn ma sát mặt đất lộc cộc âm thanh, tiểu phiến tiếng giao hàng trong nháy mắt bị trận này bạo động đè xuống hơn phân nửa, nguyên bản phân tán tại các ngõ ngách người nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn quanh. Chuyện ra sao a đây là? Hảo hảo thế nào cãi vã? Một cái mang theo bao vải bác gái điểm lấy mũi chân, cố gắng nền cổ hướng trong đám người nhìn, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm. Bên cạnh một cái khiêng túi sách ra rắn trung niên nam nhân buông xuống hành lý, xoa xoa đôi bàn tay tiến tới, không có qua mấy giây liền quay đầu cùng người chung quanh ồn ào, tựa như là có người đánh nhau. Vậy không ít người đâu? Đánh nhau? Cái này nhà ga nhiều người phức tạp và chạm chạm khó tránh khỏi, về phần náo động tĩnh lớn như vậy, có người nghi hoặc hỏi, còn không phải sao? Nghe động tĩnh không nhỏ, còn giống như là cái đại nam nhân đang đánh nữ nhân. Vừa rồi trung niên nam nhân kia thanh âm lại chuyển tới, mang theo vài phần xem thường, thật không biết xấu hổ, cùng nữ nhân động thủ có gì tài ba. Nhà ga nơi này vốn là nam lai bắc vãng người tụ tập chi địa, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, đánh nhau ẩu đả, trộm mặt móc túi sự tình từ trước đến nay không hiếm lạ. Hắn lúc đầu cũng nghĩ đi xem một chút bên kia có phải hay không Dương Uy bọn hắn đang nháo sự tình, nhưng khi nam nhân đánh nữ nhân mấy chữ này tiến vào trong lỗ tai lúc, hắn vừa nâng lên bước chân lại dừng lại, lông mày cũng chăm chú nhíu lại. Xem náo nhiệt tâm tư trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn thấy, mặc kệ có cái gì ân oán, nam nhân đối với nữ nhân động thủ đều là nhất không có cốt khí hành vi, thực sự ti tiện đến không đáng giá nhắc tới. Đường Chết bên người cách đó không xa, liền có mấy cái sinh trưởng ở địa phương kiểm tỉnh người địa phương tại nói chuyện phiếm, nghe được người chung quanh nghị luận, bên trong một cái đen nhánh hán tử nhịn không được mở miệng, cũng không thể dáng một gậy chết lây, chúng ta kiểm tỉnh nam nhân phần lớn đều là tốt, lo cho gia đình đau lão bà, ra công việc cấp làm, tiền lương cũng đều thành thành thật thật nộp lên, làm sao làm loại này đánh nữ nhân hôn trướng sự tình. Một cái khác đội nón cỏ nam nhân cũng phụ hòa nói, đúng rồi, thôn chúng ta kia mấy nhà, nam nhân đều là đem lão bà làm bảo bối đau, cái nào bỏ được động một đầu ngón tay. Loại này bại hoại cái nào tỉnh đều có, hết lần này tới lần khác liền để hắn xuất hiện ở chúng ta chỗ này, thật sự là đem toàn bộ kiểm tỉnh nam nhân phong bình đều cho kéo xuống. Đường Chết nghe lấy bọn hắn, trong lòng cũng có chút tán đồng. Hắn đến kiểm tỉnh trước đó, liền cố ý hiểu qua nơi đó dân phòng, biết kiểm tỉnh nam nhân phần lớn thuần phát lo cho gia đình. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là có mấy cái như vậy con sâu làm dầu đổi canh, hỏng cả quần thể thanh danh. Hắn thậm chí nhớ tới về sau mạng lưới phổ cập về sau, tại trên mạng nghe được một bài trêu chọc Tây Nam địa khu sơn ca, điệu hoa bát, ca từ lại ngay thẳng cực kỳ, bên trong liền hát nói qua Vân Nam nâng ca, lên núi hái quần đem ta cõng, nói qua tứ xuyên bá lô thai, giặt quần áo nấu cơm toàn bao la, nói qua kiểm tỉnh bạo lực gia đình ca, nắm đấm bàn tay hướng ta rơi, cuối cùng chỉ có thể chịu ra đống, lẻ loi một mình qua dốc núi. Nghĩ đến cái này vài câu ca từ, Đường Chết đối cái kia động thủ đánh nữ nhân nam nhân tăng thêm mấy phần khinh thường. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, động thủ đả thương người đều là không thể làm huống chi là đối yếu thế nữ nhân. Người chung quanh cơ hồ đều dũng mãnh lao tới xem náo nhiệt, nguyên bản coi như rộng rãi thông đạo trong nháy mắt bị chen lấn chật như nêm tối, chỉ có Đường Chết còn đứng yên tại bên cạnh ăn lấy trong tay cơm gạo niết đoàn. Kia đại tỷ gặp Đường Chết từ đầu đến cuối bất vi sở động, dứt khoát dừng tay lại bên trong công việc, cười hỏi: "Vị đồng chí này, như thế đại náo nhiệt, ngươi thế nào không đi đến một chút nhà? Thật nhiều người đều gạt ra đi xem đâu." Đường Chết cười khổ lắc đầu, cũng chỉ là nam nhân đánh bà nương phá sự, có gì đáng xem, đơn giản chính là chút chuyện nhà chuyện xấu xa, nhìn xem náo tâm. Đại tỷ nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng, khóe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn, ngươi cái này đồng chí ngược lại là thông thấu. Bất quá ngươi khả năng không biết, cái này náo nhiệt cũng không phải bình thường chuyện nhà, đoán chừng lại là Dương lão đại tại thu thập mới tới tiểu cô nương. Dương lão đại? Ba chữ này giống một đạo sấm sét, trong nháy mắt tại Đường Chết trong đầu nổ tung. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, vội vàng giả bộ như tò mò hỏi: "Đại tỷ, ngài nói cái này Dương lão đại, tên cứ gọi là gì nha?" Đại tỷ trên dưới đánh giá hắn một phen, gặp hắn mặc bộ mạc, trên thân mang theo một cấu người sống chớ gần trầm ổn, lại nghe hắn nói vừa tới, liền hiểu rõ gật gật đầu, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết là nơi khác vừa tới, ngay cả nhà ga dê đầu đàn cũng không nhận ra. Nói đến danh tự này ngươi khả năng cũng nghe qua. Đường Chết cố ý lộ ra mấy phần lúng túng tiểu dung, gãi đầu một cái nói ra: "Ta đúng là mới đến đây bên trong, chính tìm khắp nơi đường sống làm đâu. Đã có thể được xưng dê đầu đàn chắc là cái rất có người có bản lĩnh a." Hắn tận lực hạ thấp tư thái, giả bộ như một bộ muốn tìm chỗ dựa bộ dáng, để cho đại tỷ buông xuống cảnh giác. Đại tỷ nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cảnh giác quay đầu hướng bốn phía xem đi xem lại. Lúc này người chung quanh đều chen tại đám người xem náo nhiệt bên trong, kỳ kỳ cha cha nghị luận, căn bản không ai chú ý tới bên này. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến đến Đường Chết bên người, thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói ra: "Tiểu huynh đệ, ta khuyên ngươi coi như tìm không thấy đường sống, cũng tuyệt đối đừng đi theo hắn đi hỗn. Hắn làm những cái kia hoạt động đều là thương thiên hại lý, ngắn tuổi thọ sự tình, sớm tối phải bị báo ứng." Đường Chết trong lòng run lên, trên mặt nhưng như cũ giả bộ như ngây thơ dáng vẻ, nhẹ gật đầu nói ra: "Đại tỷ ngài yên tâm, ta lúc ra cửa mẹ ta liền lặp đi lặp lại dặn dò qua ta, tại bên ngoài nhất định phải giữ khuôn phép làm người, nhiều làm việc tốt, tuyệt đối không có thể làm chuyện xấu sự tình, không phải nàng không tha cho ta." Đại tỷ gặp hắn thái độ thành khẩn, ánh mắt thanh tịnh, không giống như là đang nói láo, hài lòng gật gật đầu, chính là cái đạo lý này. Nhìn ra được mẹ ngươi đem ngươi dạy thật tốt, là cái người hiểu chuyện nhà. Nói cho ngươi đi, kia dê đầu đàn tên thật gọi Dương Uy, chúng ta những này bảy quẩy bán hàng sau lưng đều gọi hắn Dương đồ chơi, cũng không phải nói hắn phong cách tây, nói là hắn thật không phải cái đồ chơi. Nói đến đây, đại tỷ trong giọng nói tràn đầy phẫn uất, chúng ta tại cái này nhà ga bảy quẩy bán hàng, vốn là không dễ dàng, muốn bàn giao công trình thường chỗ quản lý phí, còn muốn ứng phó các loại kiểm tra. Nhưng hắn ngược lại tốt, ỷ vào mình người đông thế mạnh, không phải muốn chúng ta lại giao một bút phí bảo hộ thiếu một phân đều không được. Nếu là không giao, hắn liền mang một đám người đến nện sạc hàng, lật bàn, có đồng hành còn bị bọn hắn đánh qua, thật sự là ngang ngược đến không được. Đường Chết lặng lặng nghe, trong lòng lửa giận càng ngày càng thịnh, hắn cưỡng chế trong lòng cảm xúc, tiếp tục hỏi: "Kia mới vừa rồi bị đánh nữ nhân kia, lại là cái tình huống như thế nào? Cùng hắn có quan hệ sao?" Chương 773, dễ chịu bệnh. Chương 773, dễ chịu bệnh. Đại tỷ nhếch miệng, khóe miệng đường cong bên trong cất giấu mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được chán ghét, đáy mắt nhưng lại lướt qua một tia khó mà che giấu đồng tình. Nàng hướng đám người bạo động phương hướng lướt qua, hạ giọng đối Đường Chết nói ra: "Còn có thể là tình huống như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, cái này nhà ga hiện tại người lưu lượng bao lớn. Nam Lai Bắc Vang thao lấy thiên nam địa bắc khẩu âm người đều hướng chỗ này tuân. Dương Uy kia đồ hỗn trướng, con mắt độc cực kỳ, chuyên môn nhìn chằm chằm nông thôn bên trong những cái kia không có thấy qua việc đời, ra nghèo đến nói, vội vã tìm con đường sống tiểu cô nương. Ngoài miệng lau mật, cái gì bao ăn bao ở thu nhập một tháng hơn trăm cái gì trong thành việc nhẹ nhõm thể diện hoa ngôn xảo ngữ để người ta lừa gạt tới. Chờ các cô nương tiến địa bàn của hắn, liền không phải do mình quả thực là bị buộc lấy đi cho nam nhân làm loại kia thoải mái công việc, hắn liền ở giữa rút đầu to, kiếm những cái kia lòng dạ hiểm độc nát lá gan tiền. Thoải mái công việc." Đường Chết vô ý thức lặp lại một lần, lông mày có chút nhíu lên. Mới đầu hắn còn không có kịp phản ứng, nhưng nghĩ lại, kết hợp nhà ga ngư long hỗn tạp hoàn cảnh, còn có đại tỷ trong lời nói xem thường, trong đầu giống như là có sợi dây bị bỗng nhiên kéo căng, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Cái gọi là thoải mái công việc ở đâu là đứng đắn gì nghề nghiệp, căn bản chính là chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trà đạp tôn nghiêm bẩn thỉu hoạt động. Một cơn lửa giận đằng một chút từ đáy lòng luồn lên đến, thiêu đến hắn lồng ngực khó chịu. Hắn xuôi ở bên người tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra thanh bạch, ánh mắt cũng trong nháy mắt lạnh xuống, giống như là tôi bù băng. Đại tỷ gặp hắn tuổi không lớn lắm, trên mặt còn mang theo vài phần chưa thoát ngây nô, giữa lông mày tràn đầy người thiếu niên sạch sẽ, liệu định hắn đại khái là vừa kịp phản ứng trong đó bẩn thỉu, nhịn cười không được cười, duỗi ra quả hương bổ đại thủ, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Nhìn ngươi bộ dáng này, vẫn là cái không có trải qua sự tình tiểu ba nhi đâu, không hiểu những này cũng bình thường. Chờ ngươi lớn hơn chút nữa, ở trong xã hội nhiều xông xáo, thấy qua bẩn thỉu sự tình nhiều, liền đều hiểu. Đường Chết không có giải thích, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Hắn biết đại tỷ là một mảnh hảo tâm, sợ những này ô uế không chịu nổi sự tình bẩn lỗ tai của hắn, càng không muốn để hắn cái này nhìn xem thuần lương người trẻ tuổi, quá sớm tiếp xúc đến thế gian này âm u mặt. Đại tỷ lại giống như là mở ra máy hát, nói liên miên lại nhại tiếp tục căng dặn, trong giọng nói tràn đầy rõ ràng lo lắng, ta nói cho ngươi, những cái kia bị buộc lấy làm loại này hoạt động nữ nhân, không có một cái có kết cục tốt. Thân thể bị tao đạp đến không còn hình dáng, phần lớn đều phải chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dễ chịu bệnh cả một đời đều bị ở cái này cấp trên. Ta nhìn ngươi cái này trẻ tuổi đồng chí người cũng không tệ lắm, bộ dáng đoan chính, ánh mắt cũng sạch sẽ, nhưng ngàn vạn không thể nhất thời hồ đồ, đi dính dáng tới loại nữ nhân kia, miễn cho hủy thanh danh của mình, còn đem thân thể cho trả đạp. Ừm, ta đã biết, ta ơn ngài nhắc nhở, đại tỷ. Đường Chết trong lòng có chút dở khóc dở cười, lại có chút không hiểu bất đắc dĩ. Hắn một cái hai đời cộng lại sống nhanh nửa đời người người, lại bị người xem như ngây thơ thiếu niên như vậy căn dặn. Nhưng hắn có thể nghe ra đại tỷ trong lời nói chân thành, chỉ có thể chỉnh trọng gật gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận phần hảo ý này. Đại tỷ tựa hồ vẫn chưa yên tâm, lại nói liên miên lại nhải nói bổ sung, nhỏ đồng chí, ta nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, lại vừa tới chúng ta Lâm Thành, chưa quen cuộc sống nơi đây về sau giao bằng kết bạn nhưng phải cảnh giác cao độ, cẩn thận một chút. Trong thành này nước sâu đâu, những cái này xú nam nhân, trong túi vừa thăm dò bên trên mấy đồng tiền liền xấu đi, một ngày kiếm lời điểm bất bả tiền, quay đầu liền hướng những cái kia bẩn địa phương chui, tuyệt không biết giữ mình trong sạch. Đường Chết vẫn như cũ nhẫn mại tính tình, nhẹ gật đầu, cung cung kính kính đáp, đại tỷ, ta biết. Đại tỷ nhìn xem hắn bộ này thuận theo bộ dáng, nhịn không được vui vẻ, khóe mắt nếp nhăn chen thành một đoàn hoa cúc, nàng danh mánh nhíu mày, trêu ghẹo nói, ngươi nhìn ngươi, mặt đều đỏ đấu, ha ha, chẳng lẽ vẫn là cái cả ông a. Cả ông là bản xứ người đối không có trải qua chuyện nam nữ mao đầu tiểu nhân một loại trò đùa nói. Cái này vừa nói, Đường Chết mặt bá một cái, đỏ đến lợi hại hơn, giống như là chín mùi quả hồng. Làm người hai đời, quên đi quẩn lại nhiều năm như vậy, hắn lại thật vẫn là cái cả ông nói ra sợ là cũng phải làm cho người cười đến rụng răng. Hắn vô ý thức gật gật đầu, nhưng vừa điểm xuống đến liền kịp phản ứng không đúng, lại luôn cuống tay chân lắc đầu, khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết, hiển nhiên như cái bị người đâm trúng tâm sự hầu tử, quấn bách đến chân tay luôn cuống. Đại tỷ gặp hắn bộ dáng này, cười đến càng thêm thoải mái, ngựa tới ngựa lui ngay cả bả vai đều đang run rẩy. Nữ nhân một khi kết hôn, sinh em bé, mở lên loại này trò đùa đến, so nam nhân còn muốn thoải mái, nửa điểm không mang theo nhăn nhó. Nàng gặp Đường Chết đỏ mặt đến sắp chảy nước, dứt khoát lại đùa hắn, kia ngươi dạng này hậu sinh, thế nhưng là hàng bán chạy. Muốn là lúc sau thật bị cô nương nào mang đi ra ngoài dễ chịu, nhưng nhớ kỹ muốn lấy cái hồng bao, đồ cái may mắn. Nghe đến đó, Đường Chết mặt đơn giản đỏ đến giống khối bàn ủi, ngay cả mang thai đều thiêu đến nóng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn vẫn bách mà túi thấp đầu, thật không thể đem mặt vùi vào trong cổ áo. Đại tỷ cười một hồi lâu, cười đến đều có chút đau sốc hồng, che ngực ho khan vài tiếng, mới dần dần thu liễm ý cười, thần sắc một lần nữa trở nên trịnh trọng lên. Nàng vô Đường Chết cánh tay, thầm thì nói ra, tiểu huynh đệ, vừa rồi đại tỷ đùa giỡn với ngươi về nói đùa, lời này cũng không phải nói lung tung. Ngươi cái tuổi này, tại nông thôn sợ là đều nên nói thân thành ra. Ra sống sáo, hảo hảo lời ít tiền, về nhà sớm cưới cái bản phận bản đường, an an ổn ổn sinh hoạt, đến lúc đó cũng không cần hơn nửa đêm gõ giường từng tấm, cô đơn. Lời nói này nói đến thực sự lại ngay thẳng, Đường Chết bị nàng trêu chọc đến chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, liên tục gật đầu xưng là. Đại tỷ cười đến lại ho lên, thở phi phò, vẫn như cũ không quên căng dặn, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, phía ngoài những cái kia dạng nữ nhân, ngàn bạn không thể tìm. Nếu là nhiễm phải loại kia dễ chịu bệnh ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó nhưng có được ngươi chịu. Dễ chịu bệnh? Đường Chết nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức truy hỏi một câu. Đại tỷ bị hắn bộ này ngây thơ dáng vẻ cho cười, lại cười ra tiếng, khoa tay nói, đúng nha, chính là loại kia nhận không ra người dễ chịu bệnh. Được loại kia bệnh, nhẹ thì chịu tội, nặng thì chậc chậc, vậy cũng chỉ có đem phía dưới vật kia cắt ném đi, đi tới chỗ nào đều mang một cỗ thẹn mùi thối, cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Lời này cầu thả cực kỳ, nhưng cũng ngay thẳng đến dọa người. Đường Chết lần này triệt để nghe rõ, nhịn không được cười theo, trong tươi cười mang theo vài phần bất đắc dĩ, mấy phần thoải mái. Hắn đối đại tỷ vô bộ ngực, ngựa khí chắc chắn nói, đại tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, đời ta cũng không thể đến loại kia bệnh. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại tỷ hài lòng gật đầu, cuối cùng yên tâm, lại quay đầu nhìn về phía người bên kia bầy, miệng bên trong còn lẩm bẩm, cũng không biết lần này là cô nương nào gặp nạn, nghiệp chủ nhà. Đang nói, một trận tiếng bước chân dồn dập nương theo lấy nữ nhân thê lương kêu khóc, đột nhiên từ chen trúc trong đám người nổ vang, giống một đạo sấm sét phá vỡ ồn ào không khí, cứu mạng. Van cầu các ngươi, cứu mạng nha. Chương 774, tha hương nộ cố chi chương 774, tha hương nộ cố chi thanh âm kia khàn giọng vỡ vụt, giống như là bị giấy ráp mài qua, tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra lạnh lẽo thấu xương, nghe được người tê cả da đầu, ngay cả quanh mình không khí đều phảng phất ngưng trệ mấy phần. Đường Chết vừa rồi một mực nghiêng người đối bán cơm gạo tiếp đại tỷ nói chuyện, toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hai người đối thoại bên trên, trong lỗ tai rót đầy đại tỷ căn dặn cùng trêu chọc, căn bản không có lưu ý sau lưng tình huống. Hắn còn chưa kịp phản ứng, càng chưa kịp quay đầu, cũng cảm giác một cái ấm áp thân thể bỗng nhiên hướng mình đánh tới, lực đạo chi lớn, suýt nữa đem hắn đâm đến một cái lảo đảo, dưới chân giày vải tại thô ráp đất xi măng bên trên cọ ra một đạo dấu vết mờ mờ. Ngay sau đó, một đôi dính đầy cho bụi cùng vết máu màu đỏ sờ tay, gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn, mười ngón tay giống móc sắc khảm tiến hắn ống quần, lực đạo lớn đến kinh người, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, dù là siết đến đốt ngón tay trắng bệnh, cũng không có chút nào bung ra ý tứ. Đường Chết bị biến cố bất thình lình cả kinh giật mình trong lồng ngực trái tim nặng nề mà đánh một chút trống, hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái bẩn thỉu nữ nhân co quắp tại bên chân của hắn, tóc giống một đoàn rối bời cỏ tranh, dính đầy bụi đất cùng tràn dầu, xoắn xuýt thành từng sợi lộn xộn dính ở trên mặt, cơ hồ che khuất lớn nửa gương mặt. Lộ ra cái trán cùng que miệng, xanh một miếng từ một khối, còn ngưng khô cạn vết máu, mới vết máu chính thuận cái cằm hướng xuống trôi, nhỏ xuống tại ống quần của hắn bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm ấn ký, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Nàng quần áo trên người bị xé rách đến rách nước, nguyên bản nên một mặc vải xanh áo, giờ phút này dính đầy bùn ô cùng vết máu, lộ ra cánh tay cùng trên cổ tay, tràn đầy lít nha lít nhít máu ứ động cùng vết thương, cũng mới giao thoa, hiển nhiên là gặp thời gian dài ẩu đả cùng tra tấn. "Đồng chí, van cầu ngươi, mau cứu ta. Hắn muốn đánh ta, hắn muốn giết ta." Giọng của nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở, khan giọng đến cơ hồ không thành điều, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng gạt ra, thân thể còn tại kịch liệt phát run, giống một mảnh trong cuồng phong chập chờn lá rụng, hiển nhiên là bị dọa đến hồn phi phế tán. Đường chết con ngươi bỗng nhiên co vào, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn vô ý thức nghĩ muốn đẩy ra nàng, nhưng ánh mắt rơi vào trên mặt nữ nhân một khắc này, lại giống như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, cả người đều cứng đờ, kia là một khuôn mặt quen thuộc. Cứ việc gương mặt kia hiện đầy vết thương cùng dơ bẩn, giữa lông mày hoảng sợ cơ hồ che giấu nguyên bản bộ dáng, nhưng Đường Chết vẫn là một chút liền nhận ra được. "Diêu Dao!" Hắn nghẹn ngào hô lên, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Tại cái này đưa mắt không quen lạ lâm thành thị, tại cái này hỗn loạn ồn ào nhà ga, vậy mà lại gặp được quê quán người. Dù là nữ nhân này, tại ở kiếp trước cùng hắn có không nói rõ được cũng không tả rõ được gốc mắc, dù là nàng đã từng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, cuối cùng lại đi theo đường chung chạy, nhưng tại thời khắc này, tha hưng ngộ cố chi kinh ngạc, vẫn là vượt trên những cái kia chuyện cũ năm xưa đoán. Diêu Dao lúc đầu gắt gao ôm Đường Chết chân, nghe được cái này âm thanh quen thuộc kêu gọi, cả người giống như là bị làm định thân chú, lập tức ngây dại. Cặp kia vằn vện tia máu trong mắt, đầu tiên là hiện lên một tia mờ mịt, lập tức phun lên một cỗ hỗn tạp kinh hỉ cùng thần sắc khó xử, nắm lấy Đường Chết ống quần ngón tay, cũng không tự giác nơi nới lỏng. Bất quá cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt. Đúng lúc này, một cái hung thần ác sát thanh âm, dường như sấm sét, từ đám người trong khe hở nổ vang, "Bà nương chết tiệt, chạy. Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu?" Thanh âm này, Đường Chết cũng rất quen thuộc. Là Đường Trung. Diêu Dao nghe được thanh âm này, toàn thân run lên bần bật, vừa rồi kia một tia thoáng qua liền mất kinh hỉ, trong nháy mắt bị càng sâu sợ hãi thôn vệ. Ánh mắt của nàng lập tức từ kinh hỉ cùng xấu hổ trở nên hoảng sợ, như là gặp ma, nắm lấy Đường Chết chân tay càng thêm dùng sức, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra trắng bệnh, xiết đến Đường Chết đùi chuyển đến một trận rõ ràng cảm giác đau. "Đường Chết, lại là ngươi cái tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác." Đường Chết đang muốn hỏi Diêu Dao đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy, làm sao lại cùng Đường Trung quấy cùng một chỗ, nói còn không hỏi ra miệng, liền thấy trong đám người bỗng nhiên lao ra một cái người. Người kia mặc một bộ loẹt loẹt áo sơ mi, mở lấy cổ áo, lộ ra ngực rối bời lông đen, mang trên mặt một đạo nhàn nhạt vết sẹo, không phải Đường Trung là ai? Đường Trung ánh mắt giống tôi độc đao, nhìn chằm chằm Đường Chết, nhếch miệng lên một vòng hung ác nham hiểm cười, trong giọng nói uy hiếp không che giấu chút nào. Đường Chết nhìn trước mắt Đường Trung, trong lòng ngũ vị tạp trần. Kỳ thật liền xem như là người hai đời, hắn đối Đường Trung cũng không có cái gì đại oán hận. Phụ mẫu sinh vào niên đại đó, trong nhà nhân khẩu nhiều, tài nguyên ít, ở kiếp trước những cái kia lông gà vỏ tỏi tranh chấp, những cái kia vị sinh kế cùng mặt mũi tính toán, nói cho cùng, bất quá là tiểu nhân vật tại sinh tồn trong vũng bùn dãy rủa. Ở kiếp trước sự tình, cùng Đường Trung cũng không có bao nhiêu quan hệ, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu không phải là bởi vì Đường Trung hoành thò một chân bảo, đoạt mình ở kiếp trước vị hôn thê Diêu Dao, để hắn tại Bát Gia hiện cái kia địa phương nhỏ mất hết mặt mũi, hắn cũng sẽ không trong cơn tức giận chạy tới Thang Quân, nói không chừng cả một đời liền ổ tại cái kia bế tắc nhỏ trong hương thôn, trông coi vài mẫu đất ăn, hồn hồn ngạc ngạc sống hết đời. Từ góc độ này tới nói, Đường Trung có lẽ còn là hắn nhân sinh một cái bước ngoặt. Nhưng bây giờ, Đường Trung bộ này hung thần ác sát bộ dáng, còn có Diêu Dao trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, đều để Đường Chết trong lòng điểm này vận sóng, biến thành chìm xuống lạnh ý Đường Chết, "Van cầu ngươi, cứu ta, mau cứu ta." Diêu Dao giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn, hai tay gắt gao bắt lấy Đường Chết ống quần, càng không ngừng đong đưa, nước mắt hòa với máu trên mặt dấu vết hướng xuống trôi, chật vật đến không còn hình dáng. Đường Chết ánh mắt từ Diêu Dao trên mặt rơi vào Đường Trung tấm kia phách lối trên mặt, lông mày có chút nhíu lên. Hắn đối Diêu Dao, thanh âm tận lực thả ôn hòa, "Ngươi mau dậy đi." Hắn muốn là nghĩ mời bán cơm gạo nếp cái kia đại tỷ hỗ trợ, đem Diêu Dao đỡ đến một bên đi, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạm, lại là Dương Uy địa bàn, chờ lâu một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi còn tại cùng hắn nói liên miên lại nhại đại tỷ, đã sớm không thấy bóng dáng. Chắc là nhìn thấy Đường Trung bộ này hung thần ác sát bộ dáng, sợ rước họa vào thân, vụ trộm chạy trốn. Đường Chết chỉ có thể thầm cười khổ nhất thanh, túi người, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Diêu Dao vết thương trên người, đưa nàng từ dưới đất đỡ lên, để nàng đứng ở sau lưng chính mình. Thân hình của hắn không cao lớn lắm, lại giống một lớp bình phong, đem Diêu Dao bảo hộ ở sau lưng. Đường Trung thấy cảnh này, tức đến xanh mét cả mặt mày, gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Hắn hướng nhảy tới một bước, chỉ vào Đường Chết cái mũi, hung tợn mắng, "Đường Chết, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, bằng không chúng ta hôm nay liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt." Chương 775, tính sổ sách chương 775, tính sổ sách nợ cũ. Nợ mới. Đường Chết nhếch miệng lên một vòng lạnh buốt độ cong, nụ cười kia giảm rưỡi điểm nhiệt độ đều không có. Hắn cùng Đường Trung ở giữa, có thể có cái gì bày lên mặt đài nợ cũ nợ mới? Đơn giản là ở kiếp trước trong thôn điểm này lồng gà vỏ tỏi khoe miệng, là Đường Trung đoạt hắn trên danh nghĩa vị hôn thê Diêu Dao, để hắn tại Bát Gia hiện bờ ruộng bên trên ném đi mấy ngày mặt mũi. Chẳng lẽ lại, Đường Trung còn đem Đường Tự Cường bị bắt sự tình, cũng cùng nhau tính tới trên đầu của hắn? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm không cao, lại giống một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực lượng, tại ồn ào trong đám người phá lệ rõ ràng, muốn tính sổ lời nói, cũng là ta và ngươi tính, có bản lĩnh liền đến nha. Cái này nhẹ nhàng một câu, giống là một thanh lửa, trong nháy mắt đốt lên đường trung hỏa khí. Hắn vừa mới dứt lời, đường trung sau lưng lập tức đứng ra 4-5 người trẻ tuổi. Từng cái mặc loẹt loẹt quần ống loa, thân trên là căng cứng bó sát người áo sơ mi, cổ áo mở đến lão đại, lộ ra trên cổ thấp kém dây chuyền. Tóc chải bóng loáng không dính nước, con rồi rơi lên trên đi đều phải trượt, hoặc là nghiêng cổ run lấy chân, hoặc là chống nạnh quật miệng, đứng được ngã trái ngã phải, toàn thân lộ ra một cỗ bất học vô thuật vô lại, cho dù ai nhìn đều biết, là trên đường chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực. Những người này, chắc hẳn chính là Dương Uy thủ hạ Lâu La, cũng là đường trung tại cái này nhà ga pha trộn, kết bạn hồ bằng cầu hữu. Bọn hắn hướng về phía đường chết thổi vài tiếng chói tai huýt sáo, trong ánh mắt kinh miệt cơ hồ yếu dần xuất lai, miệng bên trong không sạch sẽ mang lấy, âu nôn huế ngự trong không khí nổ tung, tiểu tử, thức thời mau đem người giao ra, không phải để ngươi nằm ngang đi ra. Đúng rồi, cũng không nhìn một chút đây là địa bàn của ai, dám cùng trung ca khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Ha ha ha, tiểu tử này sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi. Lông còn chưa mọc đủ, liền dám đến xen vào chuyện bao đồng. Ồn ào kêu gào âm thanh, giống chọc tổ ong vò vẽ, trong nháy mắt đưa tới chung quanh càng nhiều người xem náo nhiệt. Vừa rồi vây quanh ở Dương Uy đánh người đám người ở đó, cũng lần theo động tĩnh lao qua, ba tầng trong ba tầng ngoài mà đem bọn hắn vây vào giữa, đối bên này chỉ trỏ, tiếng nghị luận ông tác hưởng, giống một đám bay loạn con rồi. Đây là thế nào? Lại muốn đánh nhau? Một cái khiêng túi sách ra rắn hán tử điểm lấy mũi chân, nện cổ hướng bên trong nhìn. Tựa như là vì nữ nhân, chật chật, ngươi nhìn nữ nhân kia, trên mặt đều là tổn thương, nhìn xem vai đáng thương. Bên cạnh một cái vác lấy bao vải bác gái, nhịn không được thở dài. Cái kia mặc áo sơ mi hoa gọi đại trùng, nghe nói tên thật là gì trùng, đi theo nhà ga Dương Uy lẫn bảo, hung cực kỳ, dưới tay có không ít người. Tiểu tử này sợ là phải ăn thiệt thòi. Có người nhận ra đường trùng, hạ giọng nhắc nhở lấy người bên cạnh, giọng nói mang vẻ mấy phần đồng tình. Những nghị luận này âm thanh đứt quãng truyền lọt vào trong hai, đường trung trên mặt càng là đắc ý, cái cằm dương đến cao hơn, giống như là đánh thắng trận tướng quân. Hắn ôm cánh tay, liếc xéo lấy đường chết, trong ánh mắt khinh thường cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, giống như là đang nhìn một cái không biết tự lượng sức mình tôn kép ngại nhép. Đường chết, thấy được chưa? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cút nhanh lên, đừng chậm trễ lao tử làm việc. Bằng không, hôm nay liền để ngươi bỏ ra cái này nhà ga. Đường chết lại ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút, vẫn như cũ đứng nghiêm, giống một gốc cắm rễ tại trong đất bùn dương. Bọn hắn vốn là thân đường huynh đệ ấn nói ra cửa bên ngoài muốn chiếu ứng lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, nhưng là đường trung bây giờ lại đối đường chết từng bước ép sát, để đường chết trong lòng cuối cùng kia một tia thân tình cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đối Diêu Dao, kỳ thật cũng không có nửa điểm tình yêu nam nữ. Từ từ phụ thân bị lợn rừng cắn bị thương, Diêu Dao chủ động từ hôn, đem điểm này ít ỏi lễ hỏi trả lại vào cái ngày đó lên, đường chết đối người nhà họ Diêu, liền triệt để trở thành người qua đường. Hắn từ trước đến nay không phải cái gì lòng dạ rộng lớn thánh nhân, không có loại kia tể tướng trong bụng có thể chống thuyền độ lượng, lòng dạ của hắn cũng không lớn, thậm chí không chứa được toàn bộ vũ trụ, hắn tâm sông cũng không rộng, có nhiều chỗ còn lộ ra cấn người tảng đá. Ai đối tốt với hắn nhớ kỹ, ai đối với hắn không tốt, hắn cũng nhớ kỹ, chỉ là lười đi so đo thôi. Nhưng là, hôn nhân loại chuyện này, giảng cứu chính là hai mái hiên tình nguyện. Diêu Gia coi như không thoái hôn, lấy hắn đối Diêu Giao điểm này hiểu rõ, còn có ở kiếp trước phí thời gian nửa đời kinh lịch đến xem, hắn sớm tối cũng sẽ đi lui. Dưa hái xanh không ngọt, miễn cưỡng tụ cùng một chỗ thời gian, sẽ chỉ là đầy đất lông gà. Về phần đối Diêu Giao bản nhân, trong lòng của hắn càng là không có bao nhiêu oán hận. Nói cho cùng, tất cả mọi người là một cái đội sản xuất là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đoàn chuyển người, hương thân hương lý không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này kết xuống cái gì tự tôn thủ. Nghĩ tới đây, đường chết mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đường trung tâm kia phách lối mặt, lại đảo qua phía sau hắn mấy cái kia trách trách hô hô tên du thủ du thực, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Hắn biết hôm nay việc này là tránh không khỏi. Đường trung bộ này tư thế rõ ràng là muốn ỉ vào người đông thế mạnh, đem hắn cùng Diêu Giao cùng một chỗ thu thập, nhưng hắn cũng không sợ. Ở kiếp trước ở trong bộ đội sở soạn lần mò nhiều năm như vậy, đâu luyện 39 hạ luyện tam phục, một thân công phu quyền cước cũng không phải luyện không. Những năm kia mồ hôi cùng huyết thủy đã sớm đem hắn rèn luyện thành một khối cứng rắn sắt. Huống chi thân phận của hắn bây giờ cũng dung không được hắn lùi bước nửa bước. Đường Trung nhìn xem đường chết bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như là một quyền đánh vào trên đông, lửa giận trong lòng càng tăng lên, thiêu đến bộ ngực hắn khó chịu. Hắn cắn răng, trên vai hàm cơ bắp đều đang nhảy nhót, đối sau lưng mấy cái tên du thủ du thực hung hăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thanh âm hung tợn, lên cho ta, đem tiểu tử này cho ta phế đi. Xảy ra chuyện lao tử chịu trách nhiệm. Mấy cái kia tên du thủ du thực được mệnh lệnh, giống như là đạt được thượng phương bảo kiếm, lập tức ngao ngao kêu ma quyền sát trưởng, hướng phía đường chết vây quanh. Trên mặt bọn họ lộ ra hung ác thần sắc, nắm đấm bóp khanh khách vàng, miệng bên trong còn la hét khó nghe thô tục, bước chân lộn xộn xông về phía trước, một bộ muốn đem đường chết ăn sống nuốt tươi tư thế. Đám người chung quanh thấy thế, nhao nhao lui về sau đi, sợ bị tác động đến, chỉ để lại ở giữa một mảnh trống rỗng đất xi măng, giống một cái lâm thời đích giác đấu trận. Không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, ngay cả gió đều giống như dừng lại, ngưng trệ giữa không trung. Ánh nắng thấu qua đám người khe hở, rơi trên mặt đất, bỏ ra pha tạp quang ảnh, lại chiếu không tiến cái này một mảnh kiếm bạt nội trương bầu không khí bên trong, phản phất hết sức căng thẳng. Diêu Dao tránh sau lưng đường chết, doa đến toàn thân phát run, răng đều đang run rẩy, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, nắm thật chặt đường chết góc áo, nốt ngón tay đều hiện bạch. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, nhìn xem những cái kia xông tới tên du thủ du thực, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu, lốp bốp hướng xuống rơi. Đường Chết hít sâu một hơi, trong lồng ngực rót đầy hơi lạnh không khí. Sau đó, hắn chậm rãi hoạt động một chút cổ tay, đốt ngón tay phát ra một trận thanh thúy ken két âm thanh. Nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, một chút xíu lạnh xuống, giống kết một tầng miếng băng mỏng, bên trong quần quần lấy là thuộc về quân nhân sắc bén cùng quả quyết. Hắn ngược lại muốn xem bọn này đã mô hợp, có thể nhấc lên sóng gió gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, thẳng cờ hó chút, trong núi không láo hổ, hầu tử mạo xưng bá vương đúng không, ta nhìn các ngươi cái nào dám động. Chương 776, vai tam dừng gáy chương 776, vai tam dừng gáy đứng vững, chớ lộn xộn. Đường Chết câu này trầm thấp căn dặn vừa dứt âm, Đường Trung đang chuẩn bị lần nữa quát lớn thủ hạ độc thủ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, giống như là bị người dội cho bùn nước đá, đột nhiên dừng lại bước chân. Những cái kia đã vọt tới nửa đường, ngao ngao kêu muốn động thủ tên du thủ du thực, cũng giống là bị ấn tạm dừng khóa, đồng loạt dừng lại, trên mặt hung ác còn không có rút đi, trong ánh mắt liền nhiều hơn mấy phần mở mịt cùng sợ hãi. Đường Chết phát giác được sau lưng động tĩnh không đúng, trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám người tự động tách ra một cái thông đạo, một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô chính chậm rãi đi tới. Người kia thân hình chừng 1m8, lưng dài vai rộng, giống toàn núi nhỏ, hướng nơi đó vừa đứng liền tự mang một cỗ cảm giác áp bách. Nhất làm cho người sợ hãi chính là hắn vết sẹo trên mặt. Một đạo sẹo đao giữ tận từ cái trán một mực bạch đến cái cằm, cơ hồ đem cả khuôn mặt một phân thành hai, nhất là xẹt qua miệng kia một đoạn, ngạnh sinh sinh đem khóe miệng kéo tới hướng một bên như lệnh, lúc nói chuyện nửa bên mặt đều đi theo run rẩy, bộ dáng không nói ra được hung hãn. Nhìn thấy gương mặt này, Đường Chết ánh mắt ngưng ngưng, trong nháy mắt nhận ra đối phương. Người này đúng là hắn tại Hách Bác Uyên tang lễ bên trên thấy qua vài tam. Hách Bác Uyên dưới trướng đắc lực nhất cánh tay, tại Lâm Thành thế giới dưới đất bên trong, nói là một tay che trời cũng không đủ. Đường Chết trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là Dương Uy giờ khắc này ở trận, nhìn thấy vài tam, sợ là chân đều muốn dọa mềm nhũn, nơi nào còn dám phách lối như vậy. Dù sao Dương Uy tại nhà ga điểm ấy thế lực, tại vài tam trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Nhưng hiện trường Đường Trung, hết lần này tới lần khác là cái không có thấy qua việc đời bao cỏ, căn bản không biết nhân vật này. Hắn gặp vài tam đột nhiên xuất hiện đánh gây chuyện tốt của mình, hỏa khí trong nháy mắt vượt trên điểm này không hiểu sợ hãi, cứng cổ liền mắng lên, từ đâu tới dã tạp chủng, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, chán sống rồi có phải hay không? Vài tam phảng phất không nghe thấy Đường Trung kêu gạo, bước chân chưa ngừng, trực tiếp xuyên qua mấy cái kia xứng sở tại nguyên chỗ tên du thủ du thực, đi đến Đường Chết trước mặt. Trên mặt hắn hung hãn trong nháy mắt thu liễm hơn phân nửa, thậm chí có chút cung kính con người, ngựa khí cung kính đến không tưởng nổi. Đường lão bản, ngài làm sao ở chỗ này? Những này tiểu lưu manh quấy rầy ngài thanh tịnh, ngài cảm thấy phải đánh thế nào phát? Ta toàn nghe ngài. Một tiếng này Đường lão bản để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhất là Đường Trung, trên mặt phách lối trong nháy mắt cứng đờ, giống như là bị người tát một bạt hai, vừa sợ vừa giận. Hắn vốn cho rằng Ai Tam là đến rào cục người qua đường, không nghĩ tới đối phương lại là hướng về phía Đường Chết tới, còn đối Đường Chết cung kính như thế. Đường Trung chỉ cảm giác đến mặt của mình bị dẫm trên mặt đất, lửa giận cháy lưng ngực, chỉ vào Ai Tam cái mũi liền chửi ầm lên, tiểu tạp chủng, lao tử nói chuyện với ngươi đâu, ngươi lộ thai điếc, không nghe thấy có phải hay không? Ai Tam cái này mới chậm rãi quay đầu, liếc mắt nhìn lườm Đường Trung một chút, trong ánh mắt khinh miệt giống đao, khoe miệng khinh thường khẽ hừ một tiếng, mà nó thật là một cái ngược lại nhị hòa thượng, ngay cả thời thế đều không phân rõ. Ngược lại hai là bản xứ phương ngôn, chỉ nam nhân đặc biệt có đồ vật, thường dùng đến mắng chửi người. Đường Trung nghe lời này, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nhảy chân mắng, nhỏ đồ chó hoang, con mẹ nó ngươi ngày quyết cái nào là ngược lại hai. Lao tử nhìn ngươi mới là cái không có đầu óc ngược lại hai. Vai Tam khỏe miệng nghiêng một cái, vốn là nghiêng lệch miệng lộ ra càng sai lệch, trên mặt lộ ra một vòng giữ tật cười, ta nói ngươi là ngược lại hai, ngươi không phục nha. Không phục, vậy liền thử một chút. Đường Trung bị đối đến khí huyết dâng lên, triệt để đã mất đi lý trí. Hắn quay đầu đối bên người một cái nhuộm tóc vàng tiểu lưu manh quát lớn, ngươi quá khứ đem cái này cậu tạm chủng cho ta giáo huấn một lần, cho hắn biết lao tử Đường Trung tại nhà ga có phải hay không mã bước ra, có hay không có ba con mắt. Kia Hoàng Mao tiểu đệ là sinh trưởng ở địa phương Lâm Thành người, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy Vai Tam lúc, liền dọa đến hồn phi phách tán. Hắn nhưng là từ nhỏ nghe Vai Tam danh tự lớn lên, biết vị chủ nhân này là Lâm Thành thế giới dưới đất Diêm Vương, tân ngoan thủ lạn, thủ đoạn tàn nhẫn, là chân chính không chọc nổi tồn tại. Giờ phút này nghe được Đường Trung để cho mình đi đánh Vai Tam, Hoàng Mao mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân cũng bắt đầu run lên. Hắn vẻ mặt cầu xin, một mặt khó xử nói với Đường Trung, lớn, đại chủ ca, nếu không chuyện này vẫn là mời uy ca xuất mã a. Hắn thật không phải chúng ta có thể chọc nổi tồn tại, đây là Vai Tam a. Lâm Thành Vai Tam. Vai Tam. Đường Trung sửng sốt một chút, cái tên này hắn ngược lại là nghe qua mấy lần, nhưng chỉ cho là cái phổ thông lưu manh đầu, căn bản không có để ở trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, không hề lo lắng nói ra, cái gì tiên nhân? Không phải liền là cái gọi Vai Tam sao? Nhà ga vốn chính là uy địa bản của ca, hắn coi là tốt lớn cái khói nổi bà sao? Một cái miệng méo tạp chủng mà thôi, cạo chết hắn. Có chuyện gì, lão tử cho ngươi đỉnh lấy, uy ca bên kia ta đi nói. Hoàng Mao tiểu đệ gấp đến độ thẳng dậm chân, vẻ mặt cầu xin nói ra, lại chủ ca, ngài là thật không biết ta. Vai Tam không phải bình thường lưu manh đầu, Hách Bác Uyên ngài biết ta. Hắn là Hách Bác Uyên người tín nhiệm nhất, tại Lâm Thành, ngoại trừ Hách Bác Uyên, là thuộc hắn nhất hành. Đừng nói chúng ta mấy cái, liền xem như uy ca tới, ở trước mặt hắn cũng phải quy quy củ củ, không dám thở khí quyển a. Cái này. Đường Trung trên mặt phách lối rốt cục có một tia bừng lòng, nhưng hắn lời đã nói ra miệng, tại trước mặt nhiều người như vậy, nhất là tại Đường Chết trước mặt, hắn thực sự kéo không xuống mặt lùi bước. Hoàng Mao tiểu đệ coi như lý trí, vội vàng lại khuyên nhủ, đại chủ ca, ngài nhận ra đến đối diện người kia sao? Hắn có thể để cho Mai Tam như thế cung kính kêu một tiếng Đường lão bản khẳng định cũng không phải người bình thường. Chúng ta chớ liều mạng cứng rắn, nếu không huynh đệ chúng ta trước kéo lấy bọn hắn, ngài nhanh đi mời Uy ca chờ Uy ca tới lại nói. Đường Trung vốn là dự định tại Đường Chết trước mặt hảo hảo khoe khoang một chút mình bây giờ tại Lâm Thành địa vị, để Đường Chết biết, lúc trước đoạt Diêu Giao là cỡ nào lựa chọn chính xác, mình bây giờ lẫn vào có bao nhiêu phong quang. Nhưng cái này Hoàng Mao tiểu đệ hết lần này tới lần khác như thế không góp sức, trước mặt nhiều người như vậy quét mình hừng, để hắn mặt mũi mất hết. Đường Trung sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hoàng Mao, nhà mẹ xiết, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta lan lộn? Lão tử nói lời ngươi cũng dám không nghe rồi. Một cái miệng méo tạp chủng mà thôi, có gì phải sợ. Hôm nay ngươi nếu là không đi, về sau cũng đừng tại nhà ga lan lộn. Hoàng Mao tiểu đệ bị Đường Trung ngoan thoại dọa đến khẽ run rẩy, nhìn xem Đường Trung ánh mắt hung ác, biết mình nếu là lại không tử, không chỉ có không có cách nào tại nhà ga hỗn, nói không chừng sẽ còn bị Đường Trung trả thù. Hắn cắn răng, trong lòng âm thầm cầu nguyện Uy ca có thể nhanh lên tới, sau đó kiên trì, nắm chặt nắm đấm, từng bước một hướng phía Vai Tam chuyển tới. Vai Tam toàn bộ hành trình mắt lạnh nhìn đây hết thảy, gặp Đường Trung đến lúc này, còn căn bản không đem mình để vào mắt, lửa giận trong lòng cũng lập tức thăng lên. Nhớ năm đó, Hắc Bác Uyên tại Lâm Thành là phong quang đến mức nào, Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, sinh ý trải rộng toàn thành. Vì buôn bán phát triển, Hắc Bác Uyên một tay vun trồng hắn Vai Tam, để hắn trở thành Lâm Thành thế giới dưới đất hoàng đế. Tại Vai Tam trong ấn tượng, phàm là tại Lâm Thành lẫn vào, hoặc là không có hôn trên đường chỉ cần nghe được Vai Tam tới mấy chữ này, cho dù là khóc đến lợi hại hơn nữa Tiểu Hoa Nhi cũng sẽ lập tức đình chỉ thút thít, ngoan ngoãn ngậm miệng. Tại Lâm Thành, Vai Tam dừng gáy sớm đã không phải là cái gì truyền thuyết, mà là một loại thật sự xã hội hiện tượng. Nhiều ít ngang ngược cản rỡ lưu manh đầu, nhiều ít không ai bị nổi lão bản, thấy hắn Vai Tam, cái nào không phải rất cung kính. Nhưng hôm nay lại bị một cái tại nhà ga dựa vào Dương Uy cáo mượn oai hùng tiểu nhân vật như thế nhục mạ, cái này nếu là chuyển đi, hắn Vai Tam mặt còn hướng chỗ nào đặt? Chương 777, ta biết chương 777, ta biết Vai Tam ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, khóe miệng nghiêng lệch cũng lộ ra càng phát ra dữ tợn. Hắn lười nhắc lại cùng Đường Trung loại này ngu xuẩn nói nhảm, đối sau lưng một mực lặng lặng đứng đấy mấy cái tâm phúc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái kia tâm phúc đều là theo chân Vai Tam núi đao biển lửa bên trong sông ra tới, từng cái dáng người cường tráng, ánh mắt hung hãn, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Bọn hắn lập tức ngầm hiểu, từ Vai Tam sau lưng đứng dậy, nện bước bước chân trầm ổn, hướng phía Đường Trung cùng mấy cái kia tên du thủ du thực đi tới. Những người này khí chàng cùng Đường Trung mang tới những cái kia tên du thủ du thực hoàn toàn khác biệt, không có phách lối kêu gào, cũng không có động tác quá mức, nhưng mỗi một bước đạp lên mặt đất đều giống như giẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên, để không khí chung quanh đều trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đường Trung mang tới cái khác mấy cái tên du thủ du thực, giờ phút này cũng rốt cục ý thức được không thích hợp. Nhất là nhìn thấy Vai Tam sau lưng mấy người kia tư thế, lại nghĩ tới Hoàng Mao lời nói mới rồi, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, nơi nào còn có vừa rồi phách lối khí diễm, nhao nhao lui về sau lui, nhìn về phía Đường Trung trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Đường Trung cũng cảm thấy có cái gì không đúng, những người kia ánh mắt quá mức dọa người, giống như là muốn ăn hắn như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì hô, các ngươi đừng tới đây. Nơi này là uy địa bàn của ca, các ngươi nếu là dám động thủ, uy ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vai Tam sủi cười một tiếng, thanh âm băng lãnh, Dương Uy, hắn là cái thá gì? Coi như hắn tới, hôm nay chuyện này cũng không thể nào cứu được ngươi. Đang khi nói chuyện, Vai Tam mấy cái kia tâm phúc chạy tới Hoàng Mao trước mặt. Hoàng Mao vốn là dọa đến toàn thân phát run, giờ phút này bị mấy cái này hung thần ác sát người nhìn chằm chằm, càng là dọa đến hồn bất phụ thể, hai chân mềm nhũn, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, "Tam, Tam gia, ta sai rồi, ta không phải cố ý, là Đường Trung bức ta ngài tha cho ta đi." Vai Tam một cái tâm phúc lạnh hừ một tiếng, căn bản không thèm để ý hắn, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Hoàng Mao như cái phá bao tải, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, nửa ngày không đứng dậy được. Một cước này, triệt để phá vỡ hiện trường bình tĩnh, cũng đem Đường Trung dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà thật dám động thủ, mà lại ra tay ác như vậy. Hắn vây tay, miệng bên trong la lớn, "Mấy người các ngươi nhanh lên bên trên nhà, nhà ga là địa bàn của chúng ta, người khác đều khi dễ tới cửa, còn không lên, đến lúc đó Uy ca biết có các ngươi tốt nhìn." Kia ba bốn người ngày bình thường khi dễ một chút tiểu than tiểu phiến người thành thật cùng nữ nhân không sai biệt lắm, nhìn thấy Vai Tam người, từng cái đều là liếm qua máu chủ, trong lòng cũng sớm đã phát hư, nhưng là lại sợ Đường Trung thật đi nói cho Dương Uy, quyết định chắc chắn, đành phải liền xông ra ngoài. Mà Đường Trung thì là tìm một cơ hội, thừa cơ lẫn vào đám người, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Xông đi lên mấy người kia còn không có đứng vững, liền bị thả ngã trên mặt đất, đám người xem náo nhiệt chúng quanh cũng bị bất thình lình bạo lực dọa đến lên tiếng kinh hô, nhao nhao lui về sau đi, sợ bị tác động đến. Diêu Dao tránh sau lưng Đường Chết, càng là dọa đến toàn thân phát run, chăm chú bắt lấy Đường Chết góc áo, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Đường Chết đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Hắn đã sớm biết Vai Tam thủ đoạn, đối với kết quả như vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tránh ở sau lưng mình run lẩy bẩy Diêu Dao, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Đối với cái này ở kiếp trước vị hôn thê, hắn bây giờ chỉ còn lại thương hại, không có nửa phần tâm tình của hắn. Vai Tam mấy cái kia tâm phúc giải quyết Đường Trung mang tới nhân chi về sau, mới phát hiện đã sớm không thấy Đường Trung thân ảnh, đưa đầu trong đám người tìm trong chốc lát, một người đều lắc đầu, quay người nói với Vai Tam, "Tam ca, để tiểu tử kia chạy cầu. Vài Tam nhìn ư một tiếng, quay người đối Đường Chết cung kính hỏi, Đường lão bản, mấy cái này nát tử, ngài nghĩ xử trí như thế nào? Là phế đi bọn hắn một cái chân, vẫn là đem bọn hắn ném đến trên đường dây đi? Đường Trung mang tới mấy người kia, mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, sớm đã không có lúc trước vi phòng, nghe thấy nói muốn phế bọn hắn một cái chân cùng ném trên đường dây đi, sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Đường Chết nhàn nhạt nhìn thoáng qua những người kia, lại nhìn một chút chúng quanh hoảng sợ đám người, chậm rãi nói ra, không cần thiết náo chết người, đem bọn hắn giao cho công an đi. Vai Tam sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, tốt, nghe Đường lão bản. Hắn quay đầu đối người đứng phía sau phân phó nói, đem bọn hắn trói lại, giao cho phụ cận đồn công an, liền nói bọn hắn dính líu lừa bán phụ nữ, dọa dẫm bắt trẻ. Vâng, tham gia. Mấy cái kia tâm phúc lập tức đáp, bước nhanh về phía trước, không đợi Đường Trung phản kháng, liền đem hắn gắt gao theo trên mặt đất, dùng dây thừng trói lại. Ngay tại dây thừng sắp thắt chặt thời điểm, Đường Chết giống như là đột nhiên nhớ tới cái nào đó chuyện trọng yếu, gấp vội mở miệng nói, Tam ca à, theo ý ta, chúng ta muốn không coi như xong đi. Dù sao để ngài thủ hạ các huynh đệ đi áp giải những người này cùng công an cơ quan thương lượng, sợ rằng sẽ cho ngài mang đến không ít phiền phức đâu. Nghe nói như thế, Vai Tam khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung đáp lại nói, ha ha, đây coi là cái gì sự tình. Tích cực phối hợp cảnh sát công việc, tranh làm tuân theo luật pháp lương dân thế nhưng là ta ứng tận nghĩa vụ nha. Đối mặt kiên trì như vậy ý mình Vai Tam, Đường Chết rơi vào đường cùng đành phải nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý quyết định của hắn. Kỳ thật Vai Tam trong lòng rõ ràng hơn, hắn thường xuyên cùng công an liên hệ, Lâm Thành cơ hồ tất cả công an hắn đều biết, chỉ là Đường Chết lo lắng quá mức mà thôi. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh tụ lại tới đám người xem náo nhiệt trở nên càng ngày càng khổng lồ. Mắt thấy tràng diện dần dần mất khống chế, Vai Tam bên cạnh một tiểu đệ vội vàng giật ra cuống họng đối đám người cao giọng hô quát lên, "Uy uy uy, đều đừng vây chỗ này tham gia náo nhiệt á. Không có loại nào có thể nhìn, tranh thủ thời gian tản ra, đều tản ra." Nhà ga liền có một cái đồn công an, giữa ban ngày nhiều người như vậy vây ở chỗ này, liền xem như cho dù tốt quan hệ, cũng khó tránh khỏi để bọn hắn có làm, đành phải đem bọn hắn đều xua tan mở. Đối xử mọi người bầy tản ra về sau, Đường Chết mới hỏi, "Tam ca, hôm nay làm sao lại xuất hiện ở đây?" Vai Tam cười cười, nói ra, "Là tiểu thư phân phó, để chúng ta người bảo vệ tốt ngươi, chuyện ngày hôm qua, nàng đã biết ta cũng không yên lòng, liền tự mình đi theo ngươi." Nói đến đây, hắn có chút xấu hổ, "Chúng ta không phải cố ý muốn đi theo ngươi, chủ yếu là nơi này là dê đầu đàn địa bàn, sợ ngươi ăn thiệt thòi." Đường Chết ồ một tiếng, nói ra, "Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, đúng, các ngươi một mực đi theo, có biết hay không nện ta phòng chiếu phim người là ai?" Vai Tam lắc đầu bất đắc dĩ, nói ra, "Cái này ta còn thật không biết." Lúc này, một mực tránh sau lưng Đường Chết Diêu Dao đột nhiên nói nói, "Đường Chết, ta biết." Chương 778, đi máy bay cũng muốn sát một cước. Chương 778, đi máy bay cũng muốn sát một cước. Đường Chết nhìn chằm chằm Vai Tam trở lấy hắn cho ra liên quan tới phòng chiếu phim bị nện đáp án, nhưng Vai Tam khắp khuôn mặt là mờ mịt, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngay tại Đường Chết khẽ nhíu mày, dự định lại truy vấn vài câu lúc, phía sau hắn Diêu Dao lại đột nhiên ngập ngừng nói mở miệng, thanh âm nhỏ như mũi bản, lại đầy đủ để ở đây hai người nghe rõ. "Ngươi biết?" Đường Chết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diêu Dao, ánh mắt sắc bén như lao. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, trong nháy mắt bắt được mấu chốt tin tức, ngựa khí vội vàng truy vấn, "Ngươi nói là, phòng chiếu phim bị nện sự tình, cũng cùng Đường Trung cái kia tạp chủng có quan hệ?" Diêu Dao bị Đường Chết khí thế dọa đến toàn thân run lên, vô ý thức gật gật đầu, nhưng vừa điểm đến một nửa, lại giống là nhớ ra cái gì đó, vội vàng dùng lực lắc đầu, khắp khuôn mặt là bối rối, "Không, không phải. Phòng chiếu phim bị nện sự tình cùng Đại Trung không có quan hệ, ta chỉ là nghe bọn hắn trong âm thầm nói qua, là một cái gọi dê đầu đàn người tìm người làm." Dê đầu đàn ba chữ vừa ra, Đường Chết trong mắt hàn quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, quả nhiên giống như ta nghĩ, là Dương Uy tên hôn đảng kia. Hắn đã sớm ở trong lòng suy đoán việc này cùng Dương Uy thoát không khỏi liên quan, bây giờ Diêu Dao xem như triệt để ấn chứng hắn phỏng đoán. Dương Uy đây là ỷ vào mình tại nhà ga thế lực, công nhiên hướng hắn khiêu khích tới. Một bên Vai Tam nghe được Dương Uy danh tự, trên mặt cung kính trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là lửa giận ngập trời. Hắn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, hung tợn nói ra, "Đường lão bản, đã nhưng cái này Dương Uy không biết sống chết, dám xuống tay với ngài, ngài một câu, ta hiện tại liền gọi các huynh đệ cầm vũ khí, đi đem nơi ở của hắn bưng, hảo hảo cho hắn cái giáo huấn, cho hắn biết ai mới là Lâm Thành chân chính lão đại." Vai Tam nói lời này lúc, ánh mắt hung ác, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sắc khí. Đi theo hắn mấy cái huynh đệ cũng nhao nhao tiến lên một bước, ánh mắt bất thiện chờ lấy Đường Chết ra lệnh, chỉ cần Đường Chết gật đầu, bọn hắn lập tức liền có thể lao ra, đem Dương Uy địa bàn quay cái long trời lở đất. Nhưng Đường Chết lại chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ, "Không cần." "Đường lão bản." Vai Tam sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới Đường Chết sẽ tự tuyệt, cái này Dương Uy đều cưới đến ngài đầu đi lên, chúng ta nếu là không phản kích, chuyến đi chẳng phải là để cho người ta cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Lão gia khi còn tại thế, liền đã chính miệng nói qua, từ nay về sau, chúng ta tất cả huynh đệ đều nghe ngài điều khiển. Tiểu thư cũng cố ý đã thông báo, về sau tại Lâm Thành, chúng ta chỉ nghe lệnh ngài, chuyện của ngài chính là chúng ta sự tình." Vai Tam vội vàng nói, ý đồ thuyết phục Đường Chết. Hắn thấy, Dương Uy loại tiểu nhân vật này, căn bản không xứng để Đường Chết nhường nhịn. Đường Chết nhìn xem Vai Tam một mặt vội vàng bộ dáng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Tam ca, tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng chuyện này, vẫn là trước thả một chút đi. Hách gia lại không phải là không có người có thể dùng, mà lại bọn hắn làm kia chút kinh doanh, ta không hứng thú nhúng tay, cũng không muốn bởi vì những sự tình này liên lụy quá nhiều." Vai Tam còn muốn nói thêm gì nữa, Đường Chết lại đưa tay đánh gậy hắn, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ, "Tam ca, tâm ý của ngươi ta nhận. Ta nhìn các huynh đệ của ngươi đều đã từ nhà ga đồn công an ra nơi này, không có việc gì các ngươi trước tránh một chút đi." Vai Tam Thuận Đường Chết ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy cách đó không xa mấy tên thủ hạ chính bước nhanh đi tới. Hắn biết Đường Chết là quyết tâm không muốn để cho bọn hắn nhúng tay, cũng không lại kiên trì, đối Đường Chết trịnh trọng gật gật đầu, "Được, Đường lão bản. Vậy chúng ta trước hết rút lui, ngài nếu là có bất cứ chuyện gì, tùy thời có thể cấp cho ta nói, liền xem như đi máy bay cũng muốn sát một cước." Nói xong, Vai Tam lại sâu sắc nhìn Đường Chết một chút, mới quay người đối lấy thủ hạ phất phất tay, mang theo một đoàn người bước nhanh rời đi. Nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn biến mất trong đám người, Đường Chết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về mình đặt xe gắn máy địa phương đi đến. Diêu Dao đứng tại chỗ, chân tay luống cuống mà nhìn xem Đường Chết bóng lưng. Nàng tại Lâm Thành đưa mắt không quen, ngoại trừ Đường Chết, căn bản không biết nên đi nơi nào. Do dự một lát, nàng vẫn là cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Đường Chết sau lưng, giống một con không nhà để về mèo con. Đường Chết đi đến xe gắn máy bên cạnh, xoay người lên xe, vừa muốn phát động động cơ, cũng cảm giác được có người sau lưng nhìn mình chằm chằm. Hắn nhìn lại, chỉ gặp Diêu Dao đứng tại cách đó không xa, cúi đầu, hai tay khẩn trương giảo lấy bắp áo, há to miệng, lại nửa ngày nói không nên lời một câu, hốc mắt hồng hồng, nhìn phá lệ đáng thương. "Đường, Đường Chết, ta." Diêu Dao ấp úng nửa ngày, cũng không nói ra một câu đầy đủ. Nàng muốn cầu Đường Chết thu lưu mình, nhưng lại cảm thấy không có mặt mũi mở miệng, dù sao ở kiếp trước nàng đối với hắn như vậy. Đường Chết nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vốn muốn đem nàng bỏ ở nơi này không quan tâm, dù sao giữa bọn hắn sớm đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng nghĩ đến đây là Dương Uy địa bàn, Diêu Dao lại mới vừa từ Dương Uy cùng Đường Trung trong tay trốn tới, nếu là đem nàng lưu tại nơi này, không chừng còn sẽ phải gánh chịu cái gì hãm hại. Xoắn xuýt nửa ngày, Đường Chết cuối cùng vẫn là hung ác không hạ cái kia tâm, thở dài nói ra, "Trước lên xe hàng nói đi." Diêu Dao nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vội vàng nhẹ gật đầu, bước nhanh đi đến xe gắn máy bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên chỗ ngồi phía sau. Nàng sợ mình gây Đường Chết không cao hứng, tận lực đem thân thể hướng bên cạnh dựa vào, không dám đụng vào đến hắn. Đường Chết phát động xe gắn máy, động cơ phát ra một trận oanh minh, lập tức nhanh chóng cách rời nhà ga. Xe gắn máy tại trên đường lớn lao vùng vụt, chạm mặt tới gió gào thét lên thổi qua, đem Diêu Dao trên mặt chưa khô nước mắt lần nữa thổi ra, phóng ánh nước mắt giống đứt dây hạt châu, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên bờ áo, choán mở một mảnh nhỏ vết ướt. Gió càng lúc càng lớn, Diêu Dao ngồi ở phía sau tòa, thân thể nhịn không được có chút phát run. Nàng vô ý thức vươn tay, nhẹ nhàng ôm Đường Chết eo, dùng cái này đến ổn định thân thể của mình. Ôm lên đi một khắc này, gương mặt của nàng trong nháy mắt đỏ lên, trái tim cũng không bị khống chế cuồng loạn lên. Ngay sau đó, nàng lại chậm rãi đem đầu tựa vào Đường Chết trên lưng, cảm thụ được hắn rộng rãi kiên cố phía sau lưng truyền đến nhiệt độ, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Trước kia lúc ở trong thôn, nàng luôn cảm thấy Đường Chết chất phác, trung thực, không có gì tiền đồ. Nhưng trải qua hôm nay chuyện này, nàng mới phát hiện, Đường Chết vậy mà như thế nhưng dựa vào, tại nàng nhất lúc tuyệt vọng, là Đường Chết đứng ra bảo vệ nàng. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận cùng may mắn, hối hận chính mình lúc trước mắt bị mù, may mắn mình còn có thể gặp được Đường Chết. Đường Chết rõ ràng cảm nhận được trên lưng con kia ấm áp tay nhỏ, còn có phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút. Hắn chân mày hơi nhíu lại, chậm lại tốc độ xe, nhẹ nhàng xoay đông núc nhích thân thể, ngựa khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng xa cách, "Đại tỷ, ngồi xe liền hảo hảo ngồi xe, không nên tùy tiện sở ta eo." Chương 779, cảm tạ nàng chương 779, cảm tạ nàng Diêu Dao bị Đường Chết nói đến mặt lập tức đỏ đấu, giống quả táo chín, vội vàng bồi rối rút tay trở về. Nhưng trên đường lớn mấp mô xe gắn máy hành sự ở phía trên sóc này đến cực liệt, nàng nhiều lần đều kém chút bị điên xuống tới. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải buông tay, chăm chú bắt lấy Đường Chết vào áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà mọc lên thanh bạch. Đường Chết có thể cảm giác được trên lưng truyền đến lôi kéo cảm giác, lại không nói gì thêm, chỉ là vững vàng cầm tay lái, tận lực đem lái xe được bình ổn một chút. Trên đường đi, hai người đều không tiếp tục mở miệng, chỉ có xe gắn máy tiếng động cơ nổ âm thanh cùng gió đang gào thét âm thanh. Thật vất vả trở lại siêu thị chỗ đầu kia đường phố, sắc trời đã có chút tối, mặt trời dần dần chìm vào phía tây đường chân trời, cho bầu trời nhiễm lên một tầng màu vỏ quýt dư vi. Siêu thị còn không có chính thức gây dựng, các công nhân sớm tại 5 giờ chiều liền xuống ban về nhà, cổng chỉ còn lại Vương Á Tân cùng Thân Nhị Cầu hai người tại thu dọn đồ đạc. Đường Chết cưỡi xe gắn máy chậm rãi dừng lại, vừa đóng lại động cơ, Thân Nhị Cầu liền nghe đến động tĩnh, vội vàng thả tay xuống bên trong đồ vật, nhanh bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy Đường Chết ghế sau xe ngồi lấy một nữ nhân, bởi vì tia sáng có chút tối, không thấy rõ tướng mạo, thói quen cười hô, "Đường ca, Tiểu Nguyệt tỷ, các ngươi trở về à nha? Ăn cơm sao? Ta cùng Á Tân ca đang chuẩn bị đi làm cơm đâu." "Tiểu Nguyệt?" Đường Chết sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn chung quanh một lần, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Tiểu Nguyệt tới rồi sao? Ta làm sao không thấy được nàng?" Thân Nhị Cầu lúc này mới tiến tới góc mặt, mượn bên cạnh đèn đường ánh sáng yếu ớt, thấy do ghế sau xe bên trên nữ nhân mặt. Khi hắn thấy là Diêu Dao lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ kinh ngạc há to miệng, nửa ngày không có kịp phản ứng, qua một hồi lâu, mới chỉ vào Diêu Dao, lắp bắp hỏi, "Sao, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao lại cùng Đường ca cùng một chỗ?" Diêu Dao bị Thân Nhị Cầu thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức cúi đầu, song tay siết thật chặt góc áo, không dám nói lời nào. Nàng cùng Thân Nhị Cầu cũng là một cái thôn, tự nhiên biết Thân Nhị Cầu là Đường Chết hảo huynh đệ, giờ phút này bị hắn dùng loại này ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm, trong lòng càng thêm xấu hổ không chịu nổi. Đường Chết nhìn thoáng qua quấn bách Diêu Dao, lại nhìn một chút một mặt kinh ngạc Thân Nhị Cầu, lạnh nhạt nói, "Trên đường gặp phải, vào nhà trước rồi nói sau." Nói xong, để Diêu Giao xuống xe, hắn đem xe gắn máy ngừng tốt, chỉ gian kia chuyên môn dùng tới nói chuyện phòng làm việc tạm thời nói với Diêu Giao, ngươi đi trước bên trong ngồi một chút. Diêu Giao nhẹ nhàng ư một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gian phòng kia, sợ trên chân bùn đem làm bẩn. Gặp nàng vào nhà, thân nhị cậu trong lòng rất hiếu kỳ nhịn không được tiến đến Đường Chết bên người, hạ thấp giọng hỏi, Đường ca, nàng đến cùng thế nào? Làm sao làm thành cái bộ dáng này? Đường Chết bọc lấy quần áo, nói ra, tình huống cụ thể ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ một chút hỏi một chút nàng đi. Thân nhị cậu khó xử nói, ngươi liền muốn để nàng ở chỗ này sao? Đường Chết nhẹ gật đầu, nói ra, tạm thời trước hết để cho nàng ở chỗ này ở một đêm, ngày mai cho hắn mua tấm vé đưa nàng về cung thủy đi. Thân nhị cậu thở dài một hơi, nói ra, Đường ca, ngươi thật là một cái người tốt, nàng ở chỗ này, ngươi liền không sợ Tiểu Nguyệt tỷ biết. Vương Á Tân vừa đem làm cơm tốt, từ lâm thời trong phòng bếp ra, hô, nhị cậu, ăn cơm à, Đường lão bản, ngươi cũng bay về rồi, vừa bạn, cơm chín cùng một chỗ ăn đi, ta hôm nay làm dưa chua đậu mễ canh, nếm thử thủ nghệ của ta. Gặp hắn cùng thân nhị cậu hai người thần tình nghiêm túc, cũng thu hồi tiểu dung, đi tới hỏi, hai người các ngươi đây là thế nào? Thân nhị cậu hỏi, Á Tân ca, làm cơm đến có bao nhiêu a? Vương Á Tân cười nói, đương nhiên, mỗi bữa ăn đều sẽ nhiều thả một nắm gạo ở bên trong, làm sao, muốn thêm khách nhân sao? Thân nhị cậu tức giận nói ra, nếu là thêm chính là khách nhân liền tốt. Nói xong, xoay người đi phòng bếp, đem đồ ăn cùng cơm bưng đến phòng làm việc tạm thời bên trong đi. Vương Á Tân bưng cơm lúc tiến vào, mới nhìn đến một cái bẩn thỉu nữ nhân trẻ tuổi, niên kỷ cùng Thẩm Nguyệt không chênh lệch nhiều, trên thân còn mang theo vết máu, hơi giật mình, nhìn về phía Đường Chết. Đường Chết giải thích nói, đây là ta quê quán một cái đại đội hôm nay tại nhà ga thời điểm vừa vặn gặp được, liền mang nàng trở về. Vương Á Tân nghe nói là Đường Chết đồng hương, đối Diêu Giao cũng khách khí rất nhiều. Ngược lại là thân nhị cậu ở một bên cười lạnh vài tiếng, âm dương quái khí nói ra, Đường ca, chỉ sợ lại không lâu nữa, toàn bộ Bát Gia hiện đều hiểu được ngươi tại Lâm Thành là mở thu nhận chỗ. Diêu Giao nghe được thân nhị cậu bất mãn, nàng cùng Đường Chết sự tình cũng không phải bí mật gì, toàn bộ Bát Gia hiện người đều rõ ràng, lúc trước nàng còn liên hợp Đường Trung hãm hại qua Đường Chết. Bây giờ bị thân nhị cậu mắng vài câu, nàng cũng không dám phản bác, đứng dậy nói ra, Đường Chết, ta không nên tới quấy rầy ngươi, không có người hoan nên ta tới, ta vẫn là đi đi. Vương Á Tân vội vàng buông xuống bát nói ra, tiểu cô nương, bên ngoài trời đã tối rồi, ngươi còn chạy đi nơi nào? Không bằng ngay ở chỗ này chấp nhận một đêm, ngày mai rồi nói sau. Đường Chết cũng không tốt đuổi nàng đi, liền nói ra, ngươi trước ở một đêm bên trên, sáng sớm ngày mai ta đưa ngươi đi nhà ga mua vé về cùng thủy đi. Nghe được Đường Chết nói như vậy, nàng lại mới ngồi xuống. Vương Á Tân cho nàng kẹp mấy đũa thức ăn, nói ra, nhanh ăn đi. Chờ cơm ăn xong, thân nhị cậu đi rửa chén đi. Đường Chết nói ra, ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút, ta ra ngoài một hồi. Lại qua chừng một giờ, Đường Chết cơi xe mang theo Thẩm Nguyệt trở về vừa ngừng tốt, thân nhị cậu liền đem Thẩm Nguyệt kéo đến một bên nhỏ giọng nói ra, tiểu Nguyệt tỷ, ngươi một hồi nhưng tuyệt đối không nên sinh ta Đường ca khí ha. Thẩm Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, hảo hảo ta làm loại nào muốn giận hắn đâu? Thân nhị cậu miệng hướng văn phòng phương hướng nào nào, ê, Đường ca không biết từ nơi nào nhặt về. Nói xong, còn một mặt không cao hứng. Thẩm Nguyệt lập tức nở nụ cười, ngươi nói là Diêu Giao sự tình a? Chết ca đều nói với ta. Thân nhị cậu gặp Thẩm Nguyệt còn tại cười, hỏi, ngươi không có giận hắn sao? Thẩm Nguyệt sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, ta vì loại nào tự muốn tức giận chứ? Hắn nhưng là đem tình địch của ngươi mang về. Thân nhị cậu tức giận nói. Thẩm Nguyệt cười đến càng vui vẻ hơn, nhị cậu, Chiết ca làm người ngươi còn không rõ ràng làm sao? Trước kia Chiết ca cùng nàng đùa nghịch bằng hữu thời điểm, toàn bộ Bát Gia hiển người đều rõ ràng, là nhà các nàng quá bỡ đỡ, Chiết ca tốt như vậy người nói không cần là không cần, lúc này mới tới lượt đến ta, nói đến, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ nàng đâu. Nói xong, nàng nhìn xem Đường Chiết, hỏi, Diêu Giao là tại gian kia sao? Đường Chiết nhẹ gật đầu, đúng vậy, ngươi đi bồi bồi nàng đi. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, vậy ta đi. Thân nhị cậu lúc này mới thở dài một hơi, nói với Đường Chiết, Chiết ca, còn tốt ngươi đem Tiểu Nguyệt tỷ mang đến, bằng không cái kia Diêu Giao cái miệng đó, đến lúc đó cắn ngược lại ngươi một ngụm, nhìn ngươi làm sao bây giờ, nàng cái tuổi đó, ngươi số tuổi này, có sẽ nói sẽ không nghe, nhảy vào hoàng hà ngươi cũng tẩy không sạch. Chương 780, bị lừa Diêu Giao. Chương 780, bị lừa Diêu Giao. Thẩm Nguyệt dẫm lên thanh thúy tiếng bước chân đẩy cửa vào lúc, Diêu Giao giống như một đám bị rút đi xương cốt bùn não, ngồi liệt ở cạnh tường chiếc ghế bên trên. Nàng hơi hơi cúi đầu, khô héo đầu tóc rối bời dán tại gương mặt hai bên, hai tay vô ý thức giảo lấy trước người tắm đến trắng bệch vải xanh áo choàng đắn, lông mày vặn thành một cái thật sâu chữ xuyên, ngay cả có người vào cửa cũng không từng phát giác. Thằng đến Thẩm Nguyệt tiếng bước chân dừng ở trước bàn, Diêu Giao mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, giống như là bị kim đâm như vậy bỗng nhiên đứng người lên. Đứng dậy lúc động tác quá mau, chân ghế trên mặt đất vạch ra chói tai kẹt kẹt âm thanh, cả kinh chính nàng đều sợ run cả người. Dương mắt thấy rõ người tới là Thẩm Nguyệt, Diêu Giao mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, lập tức lại cấp tốc rút đi huyết sắc, chỉ còn lại hoàn toàn trắng bệnh, đáy mắt quần quật lấy đậm đến tan không ra hối hận cùng xấu hổ, ngay cả ánh mắt cũng không dám cùng Thẩm Nguyệt đối mặt, cuốn quýt rũ xuống, nhìn mình chằm chằm mài đến tỏa sáng vài cũ mũi dày. Thẩm Nguyệt. Thanh âm của nàng khô khốc giống bị giấy ráp mài qua, mang theo khó mà ức chế run rẩy, hai chữ gập gành từ trong cổ họng gạt ra, yếu ớt mũi bản. Thẩm Nguyệt thấy thế, thật cũng không bày ra cái gì giá đỡ, thuận tay kéo qua Diêu Giao đối diện một cái ghế gỗ, nhẹ nhàng tọa hạ lúc phát ra nhất thanh rất nhỏ trầm đủ. Nàng dương mắt đánh giá Diêu Giao bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, ngựa khí coi như bình thản, ngươi cũng ngồi nhà, đứng đấy làm gì? Diêu Giao ấy lên tiếng ngữ giống như là sợ ép hỏng cái ghế, chỉ dám dùng nửa bên cái mông cẩn thận từng ly từng tí nằm ghế dựa xuôi theo bên trên, thân thể vẫn như cũ kéo căng thẳng tắp, hai tay vẫn là chăm chú rào lấy góc áo, đốt ngón tay đều hiện bạch. Thẩm Nguyệt ánh mắt ở trên người nàng dạo qua một vòng, thoáng nhìn khỏe mắt nàng máu ứ động cùng khỏe miệng chưa khởi tận sưng đỏ, trong đầu không tự chủ được hiện ra trước đó vài ngày, các nàng đi theo đường chung, Diêu Dụng Quân cùng một chỗ vòng vây khi dễ đường chết chẳng cảnh. Lúc đó Diêu Dao, mặc dù không thể nói nhiều bị phòng, nhưng cũng mang theo vài phần mạnh mẽ sức mạnh, cái nào giống bây giờ như vậy chật vật không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Thẩm Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn dâng lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, dù sao lúc trước các nàng là cùng một bọn, bây giờ Diêu Dao rơi xuống khó, cũng có vẻ nàng bây giờ thời gian trôi chạy chút. Nhưng cái này cần ý sức lực không có tiếp tục bao lâu, một cỗ khác cảm xúc liền dâng lên. Các nàng đều là từ bắt ra hiển cái kia địa phương nghèo ra thực chất bên trong chảy đồng hương máu, bây giờ Diêu Dao biến thành bộ dáng này, Thẩm Nguyệt lại khó tránh khỏi sinh ra mấy phần thọ tự hồ bi thương cảm. Nghĩ như vậy, Thẩm Nguyệt ngữ khí liền nhu hòa mấy phần, mở miệng hỏi, "Diêu Dao, ngươi cái này là làm sao vậy? Biến thành dạng này?" Nghe nói như thế, Diêu Dao giống như là bị đâm trúng nước mắt điểm, lông mi thật dài run rẩy, nhất thanh thở dài nặng nề mới từ trong cổ họng cút ra đây, nước mắt tựa như đoạn mất tuyến hạt châu, theo gương mặt lăn xuống, nện ở trên áo, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Nàng hai tay che mặt, bả vai kịch liệt nhún, đè nén tiếng nước nở tại phòng làm việc an tĩnh ở bên trong rõ ràng. Thẩm Nguyệt không có thúc nàng, liền lặng lặng mà ngồi tại đối diện chờ lấy. Qua một hồi lâu, Diêu Dao mới buông xuống hai tay, dùng ống tay áo lung tung xoa xoa nước mắt trên mặt, rút thuốc tha thuốc thít dựng chậm quá mức mà đến, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, chậm rãi nói ra, đều là Đại Trung hại ta. Nếu không phải hắn, ta cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Đại Trung. Thẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu thân sắc, hướng phía trước có chút nghiêng nghiêng thân thể, truy vấn, tại sao lại cùng kia Đường Trung dính líu quan hệ rồi? Ta nhớ được trước đó vài ngày, ngươi không phải còn nói về sau cũng không tiếp tục cùng hắn lui tới sao? Đề cập Đường Trung, Diêu Dao vốn là trắng bệnh mặt trở nên càng thêm không có huyết sắc, phản phất một nháy mắt bị rút đi tất cả sinh khí. Miệng nàng môi ngập ngừng nói, ánh mắt trốn tránh, lầm bầm hơn nửa ngày, mới giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, chậm rãi nói ra, trước mấy ngày, Đại Trung từ Lâm Thành trở về một chuyến bát gia điển. Ngươi là không nhìn thấy cái kia phong quang sức lực, mặc vào một thân mới tinh tiểu áo tôn trung sơn, xanh đen sắc tài năng nhìn xem liền dày đặc, trên chân là vừa mua giày giải phóng, còn có hắn hút thuốc lá, đều là nợ giải hạn ma lực bài, tại đại đội bên trong lắc lư thời điểm, gặp người liền dâng thuốc lá, kia phái đoàn, thấy trong thôn thật nhiều người đều trông mà thèm. Thẩm Nguyệt nghe đến đó, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt liền hiểu hơn phân nửa. Nàng nhẹ nhàng ai nhất thanh, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Đường Trung người kia, từ trước đến nay là thích khoe khoang tính tình, bây giờ ăn mặc như thế phong quang trở về, không chừng trong thôn tuổi nhiều ít trâu, Diêu Dao vốn là tầm tư linh hoạt, lại ra cảnh không tốt, nhìn thấy cảnh tượng này, khó tránh khỏi sẽ động tâm. Diêu Dao gặp Thẩm Nguyệt minh bạch liền lại tiếp tục nói, thanh âm ép tới thấp hơn, giống là đang nói cái gì nhận không ra người bí mật, "Tiểu Nguyệt, việc này ngươi tuyệt đối không nên nói cho người khác biết." Kỳ thật ta trước đó vì hắn dẫn qua một lần đẻ non. Mặc dù ta biết hắn đánh bạc thiếu người khác thật nhiều tiền, không phải cái gì đáng tin cậy người, thế nhưng là ta hiện tại cũng không phải trong sạch chi thân lúc ấy nghĩ đến, nếu là hắn nguyện ý cưới ta, ta cũng muốn gả cho hắn, chí ít có cái dựa vào. Nói đến đây, nước mắt của nàng lại nhịn không được rơi xuống, thanh âm cũng biến thành càng thêm nghẹn ngào, "Anh ta ngươi cũng biết, trước đó phạm sai lầm, đi lao động cải tạo ra lập tức liền thiếu đi cái chủ yếu lao lực. Kia vài mẫu đất cằn, năm nay trời hạ, thu hoạch vốn là không tốt, bận rộn hơn phân nửa năm, cũng thu không có bao nhiêu lương thực. Mắt thấy năm nay liền phải kết thúc ra đừng nói tiết kiệm tiền liền ngay cả mua muối tiền đều góp không ra. Ta ở nhà nhìn xem trong lòng gấp, vừa vặn lại trông thấy Đại Trung cảnh tượng như vậy trở về, trong lòng liền càng cảm giác khó chịu trông mà thèm đến cũng được. Cho nên ta liền chủ động đi tìm hắn, cầu hắn đem ta đưa đến Lâm Thành đến làm công làm, cho dù là làm công việc nặng nhọc nhất, có thể kiếm chút tiền phụ cấp ra cũng tốt." Thẩm Nguyệt lặng lặng nghe, trên mặt thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng bưng lên trên bàn tráng men chén, nhấp một miếng nước ấm, mới mở miệng hỏi, "Đến Lâm Thành tìm đường sống, là kiện chuyện đứng đắn, vậy sao ngươi sẽ bị người đánh thành cái dạng này? Có phải hay không cùng người lên xung đột?" Diêu Dao dùng sức lắc đầu, cầm lấy góc bàn một khối cũ nát khăn tay, lại xoa xoa nước mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng hận ý, thanh âm cũng bởi vì kích động mà có chút phát run, "Không phải, Đại Trung hắn căn bản cũng không phải là người. Hắn căn bản không có ý định tìm cho ta đường sống làm. Ta cùng hắn tới Lâm Thành, tới hết thể 5 ngày thời gian, tới ngày thứ 2, hắn trực tiếp liền đem ta giao cho một cái gọi Dê Đầu Đàn ra hỏa, còn nói kia là lão bản của hắn. Ta lúc ấy nhìn cái kia dẫn đầu dê tuổi quá trẻ, cũng liền dáng vẻ chừng 20, mặc sạch sẽ áo giả kín áo, nói chuyện cũng khá lịch sự, liền cho rằng hắn không là người xấu. Không nghĩ tới vào lúc ban đêm, hắn liền động tay động chân với ta." Nói đến đây, Diêu Dao cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, hoa một tiếng khóc lên, tiếng khóc thê lương lại tuyệt vọng, hắn đơn giản không phải người, là xuất sinh. Xuất sinh không bằng đồ vật. Chương 781, lừa ta thật thê thảm. Chương 781, lừa ta thật thê thảm. Diêu Dao thanh âm như bị hàn phong đông cứng phá la, mang theo tiếng khóc nức nở, mỗi một chữ mỗi một câu đều phảng phất bao vây lấy vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, để cho người ta nghe xong tim như bị dao cắt, ruột gan đứt từng khúc. Cái kia ghê tởm đến cực điểm Dê Đầu Đàn, đem ta để qua một bên tại gian kia nhỏ hẹp chật chội trong phòng. Kia phòng đơn giản so lồng giam còn muốn khó coi, cửa sổ đã sớm bị nặng nề tấm ván gỗ một mực phong bế, trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc cùng một loại khó nói lên lời khí tức tanh hôi, làm cho người buồn nôn không thôi, thậm chí liền hô hấp đều cảm thấy dị thường khó khăn, tiết hầu tức thì bị cỗ này hôi thối kích thích không ngừng ho khan. Nói đến chỗ này, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên, song tay thật chặt che khuôn mặt, sợ người khác nhìn thấy mình giờ phút này chật vật không chịu nổi bộ dáng. Nhưng từ tay nàng khe hở liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra bóng ánh nước mắt lại không cách nào che giấu sâu trong nội tâm đau thương cùng đau đớn. Cùng lúc đó, nàng nói chuyện ngữ điệu cũng bắt đầu trở nên phá thành mảnh nhỏ, lúc đứt lúc nối, mà đáng sợ hơn chính là bọn hắn thế mà còn đối ta tiến hành đe dọa áp chế. Thẩm Nguyệt ngồi tại đối diện, cả người cũng giống như bị đính tại trên đế, huyết dịch cả người phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Trong tay nàng tráng men chén loảng xoảng nhất thanh đập ầm ầm trên bàn, chén xuôi theo tràn ra mấy giọt nước ấm, rơi ở trên bàn, thuần vân gỗ chậm rãi chảy xuôi. Nàng mắt mở thật to, trong con mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, bờ môi giật giật, muốn nói chút gì, nhưng yết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn, hơn nửa ngày đều không phát ra được một điểm thanh âm. Qua khoảng chừng nửa phút, Thẩm Nguyệt mới chậm rãi tìm về thanh âm của mình, thanh âm kia mang theo khó mà ức chế run rẩy liên đối lấy bả vai cũng hơi phát run. Vậy Đường Trung đâu? Hắn đã đem ngươi giao cho cái kia dẫn đầu dê, liền mặc kệ ngươi sao? Hắn liền trơ mắt nhìn xem ngươi bị người như thế khi dễ. Vừa nhắc tới Đường Trung danh tự, Diêu Giao cảm xúc trong nháy mắt trở nên càng thêm kích động, nàng khóc đến toàn thân phát run, răng cắn đến khanh khách rung động, vai hàm đều phồng lên, trong ánh mắt hận ý cơ hồ yếu dần xuất lai, như muốn đem người ăn sống nuốt tươi. Cái kia bị chém lôi thời chặt sọ não đáng giết ngàn đao. Chính là hắn đem ta tự tay đưa cho cái kia dẫn đầu dê bọn hắn. Những ngày này, ta mỗi ngày ngóng trông hắn có thể xuất hiện, cho dù là đến xem ta cũng tốt, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều trốn tránh không thấy ta, ta ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy qua một lần. Diêu Giao thanh âm vừa nhọn vừa sắc, tràn đầy oán độc. Hôm trước ta nghe nói bọn hắn còn lừa mấy nữ tới, tại nhà ga bên kia chuyên môn để nam nhân khác dễ chịu, bọn hắn lấy tiền, ta rất sợ hãi. Hắn căn bản là không có coi ta là người nhìn, ta chính là hắn đổi tiền công cụ. Tiểu Nguyệt, ta bị hắn lừa ta thật thê thảm. Ô. Thẩm Nguyệt đã bị chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải, mắt trợn tròn nhìn trước mắt Diêu Giao, không biết nàng mấy ngày nay qua là dạng gì địa ngục sinh hoạt, chỉ có thể nhẹ nhàng tại nàng vô lên bà bay, dùng cái này tới dỗ dành nàng. Nàng hít sâu một hơi, ngực kịch liệt phập phồng, cảm xúc hơi bình phục một chút, thanh âm nhưng như cũ mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Xế chiều hôm nay, ta thật sự là không chịu nổi, lại đợi tại cái địa phương quỷ quái kia, ta sớm muộn sẽ chết ở nơi đó. Ta liền nghĩ, vô luận như thế nào đều muốn chạy đi, cho dù là chết trên đường, cũng so với bị bọn hắn hành hạ chết mạnh. Ta nhìn chuẩn một cái cơ hội, tìm cái bên trên mổ lấy cớ, thừa dịp bọn hắn không chú ý, trộm lén chạy ra ngoài. Ta lúc ấy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là tranh thủ thời gian đi chạm xe lửa đồn công an báo án. Ta biết ta hiện tại thanh danh đã hủy, coi như báo án, khả năng cũng sẽ bị người chỉ điểm, cho dù là ngồi tù, ta cũng nhận, chỉ cần có thể thoát khỏi những người kia, chỉ cần có thể để Đường Trung cùng cái kia dẫn đầu dê trả giá đắt, làm sao đều tốt. Diêu Giao thanh âm càng ngày càng thấp, giống con muỗi lử, nhưng ta vạn không nghĩ tới, ta còn chưa đi đến nhà ga đồn công an, cách còn có hai con đường khoảng cách, liền bị Đường Trung mang theo mấy người bắt được. Nói đến đây, Diêu Giao nước mắt lại giống đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng lăn xuống đến, trong thanh âm tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng, hắn ngay trước trên đường nhiều như vậy người qua lại con đường trước mặt, đối ta vừa đánh vừa mắng, bàn tay giống hạt mưa đồng dạng rơi vào trên mặt của ta, trên thân, đem ta đánh cho vết thương chẳng trị, khóe miệng, cái mũi đều chảy máu. Hắn còn mắng ta là không biết tốt xấu tiện hóa, nói ta dám chạy liền đánh gãy chân của ta, để cho ta cả một đời đều đứng không dậy nổi. Còn tốt về sau gặp đường chết. Diêu Giao trong thanh âm rốt cục lộ ra một tia yếu ớt may mắn, là bằng hữu của hắn trước sông lên ngăn cản Đường Trung bọn hắn, đem ta từ trong tay bọn họ cứu lại, còn đem ta mang đến nơi này. Nếu không phải gặp phải hắn, chỉ sợ ta hôm nay thật sẽ bị bọn hắn đánh chết tại đầu kia trên đường, ngay cả cái nhặt xác người đều không có. Nàng nói xong mấy chữ cuối cùng, đã là khóc không thành tiếng, thân thể mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, móng tay đều nhanh muốn khảm vào trong thịt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phát ra trắng bệnh. Bờ vai của nàng kịch liệt nhún, tiếng khóc kiềm chế lại tuyệt vọng, phảng phất muốn đem những này trời chịu tất cả ủy khuất cùng thống khổ đều khóc lên. Đồng dạng làm nữ nhân, Thẩm Nguyệt nghe Diêu Giao khóc lóc kể lể, trong lòng như bị kim đâm đồng dạng đau. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Diêu Giao chịu khuất nhục cùng sợ hãi, loại kia kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng, là mỗi nữ nhân đều không thể thừa nhận. Cho dù trước kia Diêu Giao tính tình cũng tốt, đối Đường Chết gây khó khăn đủ đường, dù là Diêu gia người một nhà đều kẻ lính hót, khắp nơi nhằm vào Đường Chết, nhưng tại dạng này tai nạn trước mặt, những cái kia quá khứ ân oán phảng phất đều trở nên không có ý nghĩa. Thẩm Nguyệt nhìn xem Diêu Giao bộ này thảm trạng, đau lòng và phần, hốc mắt cũng không nhịn được đỏ lên. Đúng lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, Đường Chết đi đến. Hắn vừa xử lý xong siêu thị sự tình, trên trán còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng, nhìn thấy Diêu Giao còn ngồi ở chỗ đó càng không ngừng thúc thiết, trên mặt thần sắc có chút chìm chìm, lập tức chậm lại ngữ khí, nói ra, ngươi cũng đừng khóc, sự tình đã phát sinh lại khóc cũng vô dụng. Sáng sớm ngày mai ta đưa ngươi đi nhà ga, đến lúc đó chính ngươi về trước cung thủy đi, tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Diêu Giao nghe được hồi cung thủy ba chữ, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, giống như bị dẫm đuôi, thân thể đột nhiên rụt lại. Nàng hiện tại cái dạng này, vết thương chẳng trị, thanh danh cũng hủy, làm sao còn có mặt mũi về cung thủy? Về thôn về sau, khẳng định sẽ bị người trong thôn chỉ trỏ, nước bọt đều có thể đem nàng chết đuối. Thế nhưng là nàng hiện tại ăn nhờ ở đâu, hơn nữa còn là tại nàng trước đó xem thường nhất làm khó dễ Đường Chết địa phương, nào dám phản bác? Chỉ có thể ủy khuất mà cúi thấp đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu, nước mắt lại chảy tràn càng hung. Chương 782, Têu Thúc Thúc chương 782, Têu Thúc Thúc Thẩm Nguyệt ở một bên nhìn xem, thực sự không đành lòng, do dự một chút, mới lên tiếng nói, "Chết ca, có thể hay không muộn mấy ngày lại cho nàng về cung thủy?" Đường Chiết quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc, hỏi: "Tiểu Nguyệt, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái này siêu thị nơi này, liền cái này mấy gian phòng, đều là dùng để làm việc cùng cất giữ hàng hóa căn bản không có chỗ ở, mà lại nàng một cái nữ nhân ra, ở chỗ này thực sự không tiện, lui tới đều là siêu thị nhân viên, chuyển ra cũng không dễ nghe." "Không phải, Chiết ca, ngươi không tìm hiểu tình huống." Thẩm Nguyệt vội vàng đứng người lên, đi đến Diêu Dao bên người, nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng nàng, an ủi tâm tình của nàng, sau đó nhìn về phía Đường Chiết, giọng kiên định nói: "Nàng hiện tại vết thương chẳng trị, trên thân còn có rất nhiều nơi đều không thoải mái, nếu là cứ như vậy về cung thủy, trên đường lại xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Ta nghĩ trước đưa nàng đi bệnh viện, để bác sĩ hảo hảo kiểm tra một chút, mở chút thuốc trị liệu một chút, mà lại ta còn có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ." Đường Chiết gặp Thẩm Nguyệt nói đến chăm chú, không giống như là đang nói đùa, trên mặt thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu, nói ra: "Được thôi, ngươi muốn ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được ta nhất định giúp ngươi. Ngươi không phải có Lữ Binh đồng chí nhà địa chỉ sao?" Thẩm Nguyệt nói, "Lữ Binh đồng chí là đồn công an khẳng định có thể giúp một tay. Ta hiện tại liền đưa nàng đi bệnh viện, ngươi bây giờ lập tức đi tìm Lữ Binh đồng chí, đem chuyện nơi đây nói với hắn một chút, chúng ta tại trong bệnh viện tụ hợp." Nói xong, liền bị Diêu Dao chậm rãi đứng người lên. Diêu Dao thân thể rất suy yếu, bị Thẩm Nguyệt vịn, cơ hồ là nửa dựa vào trên người Thẩm Nguyệt, bước chân phủ phiếm theo sát Thẩm Nguyệt đi tới cửa. Đường Chiết nhìn xem các nàng muốn ra cửa, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đuổi theo, la lớn: "Tiểu Nguyệt chờ một chút, ngươi đi bệnh viện cũng muốn mang một ít tiền ở trên người nhà. Xem bệnh lấy thuốc đều cần tiền, trên người ngươi không mang tiền sao được?" Thế nhưng là Thẩm Nguyệt cùng Diêu Dao chạy tới phía ngoài lớn trên đường cái, Thẩm Nguyệt nghe được Đường Chiết tiếng la, quay đầu lại hướng hắn phất phất tay, nói câu biết liền bị Diêu Dao chậm rãi đi về phía trước. Đường Chiết lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đem thân nhị cậu gọi đi qua: "Nhị cậu, tranh thủ thời gian cùng Tiểu Nguyệt cùng đi bệnh viện, chiếu cố một chút hai người bọn họ, trên đường chú ý an toàn." Nói xong, từ trong quần áo móc ra một thanh tiền đến, có lẽ có cả, hắn số cũng không có nắm chắc, liền trực tiếp kín đáo đưa cho thân nhị cậu, nói ra: "Số tiền này ngươi cầm, không đủ lại tới tìm ta mướn." Thân nhị cậu là cái người thành thật, tiếp nhận tiền, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong túi sách của mình, vừa muốn mở miệng nói được rồi, Chiết ca ngẩng đầu liền phát hiện Đường Chiết đã quay người chạy hướng về phía rừng ở cửa siêu thị xe gắn máy. Cục công an ra chúc viện, Lữ Binh cũng mới vừa tan tầm về đến nhà, vì báo đáp Đường Chiết, hắn cũng tìm nhãn tuyến hỏi, đều giống như không đầu con rồi, hoàn toàn không có đầu mối. Lưu Thiệu Minh bản thân liền là bên đường quán nhỏ phiến, là gần nhất mới đổi nghề làm phòng chiếu phim bình thường, cơ hồ không có có đắc tội với người, huống chi Lâm Đại bên kia xem như vùng ngoại thành, gây chuyện đơn giản là chút xem phim học xấu học sinh. Hắn vừa về đến nhà, ngươi mệt muốn chết rồi lão Ngưu, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, động cũng không muốn động. An Uyển bưng đồ ăn bày ở trước mặt hắn trên bàn trà, gặp hắn không hề động, đi đến phía sau hắn, nhẹ nhàng cho hắn nhân xuống bả vai, ôn nhu mà hỏi thăm: "Mấy ngày nay sự tình rất nhiều sao? Ta nhìn ngươi thật giống như rất mệt mỏi bộ dáng." Lữ Binh ngửa đầu, một mặt hưởng thụ dáng vẻ, trả lời: "Chuyện trong cục còn tốt, chính là Đường Chiết sự tình, đến bây giờ ta còn không có cái mặt mày." An Uyển ồ một tiếng, nói ra: "Kia là phải dùng cái tâm, nếu không phải hắn, ta cùng Đậu Bảo không biết đến bị thương thành bộ dáng gì đâu." Lữ Binh gật gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy, đi, chúng ta ăn cơm trước đi." "Tốt, ta đi gọi Đậu Bảo." An Uyển nói xong, từ trên bả vai hắn rút về tay, gõ phòng khách bên trên một gian phòng khác: "Đậu Bảo, Đậu Bảo, ăn cơm." Đậu Bảo đem cửa mở ra, từ bên trong đi ra, Lữ Binh hỏi: "Đậu Bảo, làm sao vừa để xuống học liền tự giam mình ở trong phòng nha? Đi trong đại viện tìm Tiểu Bằng Hữu cùng nhau chơi đùa nha." Đậu Bảo lắc đầu nói ra: "Ta không đi, ba ba, trong đại viện có chó, ta sợ." An Uyển thở dài, nói ra: "Sợ là tại Lâm Sơn công viên bị dọa, mấy ngày nay ta nhìn hắn luôn luôn không yên lòng bộ dáng, trước kia hắn cũng không sợ trong đại viện đầu kia con chó vàng, hiện tại cũng bắt đầu sợ lên." Vừa nói, một bên được lấy cơm, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, liền nghe đến tiếng gõ cửa. An Uyển có chút phàn nàn nói: "Ăn một bữa cơm đều không được sống yên ổn, cũng không biết được là cái nào." Lữ Minh vung xuống bát đua nói ra: "Ta đi xem một chút, nói không chính xác là đồng nghiệp trong cục có tin tức." An Uyển vội vàng ngăn lại hắn: "Vẫn là để ta đi, ngươi nhanh đào mấy ngụm, miễn cho một hồi nghe được có việc, ngay cả cơm đều không được ăn." Lữ Minh cười cười: "Công việc của ta chính là loại này tính chất, ngươi cho rằng giống ngươi ngồi phòng làm việc nhẹ nhàng như vậy nha." An Uyển mở cửa, phát hiện là Đường Chiết, nhất thời kinh hỉ, đều còn chưa kịp chào hỏi Đường Chiết vào nhà ngồi xuống, liền quay đầu đối Lữ Bảo hô: "Đậu Bảo, ngươi xem một chút là ai tới." Đậu Bảo buông xuống bát, xem xét là Đường Chiết, vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Đường Chiết ca ca, Đường Chiết ca ca, ta rất nhớ ngươi nha." Nói, xông lên liền ôm Đường Chiết đuổi. Đường Chiết cười cười, đem hắn ôm nói ra: "Ta cũng nhớ ngươi có ngoan hay không, vết thương còn đau không đau nhức?" Đậu Bảo lắc đầu, nói ra: "Đã sớm đã hết đau, ba ba nói, Đậu Bảo là nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ." Đường Chiết nhẹ gật đầu, khen: "Đậu Bảo thật dũng cảm, thật ngoan." Lữ Minh thấy là Đường Chiết tìm tới cửa, cũng buông xuống bắt đũa, đi tới từ trong ngực hắn đem Đậu Bảo tiếp tới: "Đậu Bảo, đến ba ba nơi này." Sau đó lại hỏi Đường Chiết: "Tiểu Đường, có chuyện gì a?" An Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: "Chuyện gì đều muốn trước tiên đem cơm ăn lại nói." Nói, đã sớm tới thêm một chén nữa cơm để lên bàn, lại lôi kéo Đường Chiết tòa hạ: "Người Lữ ca hắn chính là bệnh nghề nghiệp phạm bảo, gặp ai đều giống như có việc, ngươi đừng để ý đến hắn là được, ăn cơm trước." Đường Chiết cười cười, nói ra: "An Uyển tỷ, Lữ ca, ta đã ăn rồi." Đậu Bảo đã từ cha của hắn trong ngực dãy cởi ra, cầm trong tay một đôi đũa đưa cho Đường Chiết: "Đường Chiết ca ca, mau ăn, mau ăn, ngươi nhìn mẹ ta còn xào lạt tử kê." An Uyển cười cười, nói với Đường Chiết: Đường Chiết, tiểu hài tử gọi bậy, ngươi không nên tức giận à, Đậu Bảo, về sau phải nhớ kỹ, không thể để cho Đường Chiết ca ca muốn kêu thúc thúc, biết sao? Đậu Bảo nhẹ gật đầu, nói, mụ mụ, ta đã biết. Lữ Minh gặp Đường Chiết chưa hề nói nguyên nhân, cũng biết hắn khẳng định là sự tình, mấy ngụm đem một bát cơm đào xong, hỏi, ta ăn xong, tìm ta có chuyện gì, nói đi. Chương 783, rất mất mặt chương 783, rất mất mặt tại Lữ Minh truy vấn dưới, Đường Chiết gặp hắn cũng ăn xong một bát cơm, mới lên tiếng, Diêu Dao. Diêu Dao xảy ra chuyện. Diêu Dao. Lữ Minh chưa từng gặp qua Diêu Dao, càng chưa nghe nói qua cái tên này. Đường Chiết nói ra, nàng là ta quê quán một cái đại đội, theo nàng nói, nàng biết ta kia phòng chiếu phim là chuyện gì xảy ra. Lữ Minh nghe xong, con mắt trong nháy mắt trợn tròn, trong tay chén nước đông một tiếng đặt lên bàn, nước đều tung tóe ra. Ngươi nói cái gì? Nàng biết, vậy còn chờ gì, chúng ta bây giờ liền đi tìm nàng. Đường Chiết bộ nói, chờ ngươi ăn xong cơm rồi nói sau, Tiểu Nguyệt đã mang nàng đi bệnh viện, tình huống của nàng có chút phức tạp, không kịp tại nhất thời. Lữ Minh đứng dậy, đi tới cửa, từ trên kệ áo lấy áo khoác, bên hông cài lấy gậy cảnh sát cùng còng tay, cầm trong tay một cái màu đen cặp công văn. Hắn bước nhanh đi tới cửa, đi nhanh đi. Đường Chiết nói ra, ta cưỡi xe gắn máy tới. Lữ Minh nói ra, vừa bạn, chúng ta trước đi một chuyến trong cục, lại đi tìm ngươi nói cái kia Diêu Dao. Xe gắn máy treo lên lửa về sau, vặn một cái chân ga, đống nhiên nhảy trồn, liền xông ra ngõ nhỏ, hướng phía cục công an phương hướng chạy tới. Muộn gió thổi Đường Chiết tóc bay loạn. Mặc dù Đường Trung từ nhỏ đã bị ra làm hư tính tình không tốt, còn tổng yêu khi dễ hắn, nhưng hắn chưa hề không nghĩ tới, Đường Trung lại biến thành hiện tại cái dạng này. Trước kia Đường Trung coi như lại đủ, cũng còn có chút danh giới cuối cùng, nhưng bây giờ hắn vậy mà có thể làm ra để nữ nhân của mình bán mình kiếm tiền loại sự tình này, quả thực là phát rồ. Xe gắn máy rất nhanh liền đến cửa cục công an, cổng bảo an nhìn thấy Lữ Minh, trực tiếp nhấc cán cho đi. Lữ Minh đem xe gắn máy ngừng trong sân, nói với Đường Chiết, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút, ta đi gọi cái trực ban đồng sự cùng một chỗ, đến tiếp sau lấy chứng cùng hỏi thăm cũng thuận tiện. Đường Chiết gật gật đầu, hắn nhìn xem cục công an trong đại lâu lộ ra ánh đèn, trong lòng hơi an định một chút. Có Lữ Minh cùng đồng nghiệp của hắn tại, Diêu Dao hẳn là có thể được đến công chính đối đãi, Đường Trung cũng chạy không được. Cũng không lâu lắm, Lữ Minh liền mang theo một cái cảnh sát trẻ tuổi đi ra, "Tiểu Đường, đây là trong cục chúng ta làm việc, Lý Ninh, ngươi gọi hắn Tiểu Lý liền tốt." Tiểu Lý nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. "Đi thôi, chúng ta mở ba lượt xe gắn máy quá khứ." Lữ Minh nói, liền dẫn đầu đi hướng viện từ nơi hẻo lánh một cỗ màu lam ba lượt xe gắn máy. Loại này ba lượt xe gắn máy là công an cục chuyên môn dùng để tuần tra cùng xuất cảnh không gian lớn, còn rắn chắc. Lữ Minh phát động ba lượt xe gắn máy, Tiểu Lý cũng ngồi lên, Đường Chiết thì là cưỡi hắn đỏ gà trống, hướng phía Lâm Thành bệnh viện phương hướng lái đi. Lâm Thành bệnh viện tại thành bên kia, khoảng cách cục công an không tính gần, trên đường cần đi hơn 20 phút. Trên đường, gió thật to, Đường Chiết hít mắt, hắn nhìn xem ven đường chợt lóe lên đèn đường cùng người đi đường, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đường Trung đến cùng là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì điều kiện gia đình trở nên kém sao? Coi như điều kiện gia đình không tốt, cũng không thể đi loại này đường nghiêng a, hắn nhớ tới khi còn bé, Đường Trung nhà điều kiện so với nhà của hắn thật tốt hơn nhiều, từ nhỏ đã mặc quần áo mới phục, ăn được ăn mà bọn hắn một nhà, có đôi khi ngay cả cơm đều ăn không đủ no. Thời điểm đó Đường Trung, mặc dù xấu, tại đại đội bên trong cũng đã làm không ít các đại nhân cảm thấy chuyện thương thiên hại lý, nhưng lại chưa từng có như thế không đáy hạ qua. Về sau Đường Trung cha bởi vì tham ô bị bắt, ra điều kiện rất xuống ngàn trượng, Đường Trung cũng từ trước tiên luôn chiều từ bé trở nên mẫn cảm lại tự ti. Từ đó về sau, Đường Trung thì càng yêu cùng hắn ganh đua so sánh mặc kệ chuyện gì, đều nghĩ vượt qua hắn. Hắn coi là Đường Trung chỉ là muốn tranh cầu khí, không nghĩ tới, hắn vậy mà lại vì tiền, làm ra nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình. Đường Chiết lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Cùng lúc đó, Lâm Thành bệnh viện trong phòng bệnh, không khí ngột ngạt đến làm cho người không thở nổi. Diêu Dao nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống một trang giấy, bờ môi khô nước, con mắt đóng chặt lại, chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ còn đang chịu đựng đau đớn trên thân thể. Cánh tay của nàng cùng trên đùi đều quấn lấy thật dày băng gạc, băng gạc phía dưới ẩn ẩn có thể nhìn thấy rỉ ra vết máu. Thẩm Nguyệt ngồi tại giường bệnh bên cạnh trên ghế, cầm trong tay một chén nước ấm, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng. Nàng vừa mới buổi tiếp Diêu Dao làm xong tất cả kiểm tra, bác sĩ nói Diêu Dao vết thương trên người rất nhiều, trừ một chút bị thương ngoài ra, nghiêm trọng nhất chính là trên người xé rách tổn thương, cần phải thật tốt tính dưỡng, không phải rất dễ dàng lưu lại di chứng. Diêu Dao, ngươi uống nước đi. Thẩm Nguyệt nhẹ khẽ đẩy đẩy Diêu Dao cánh tay, thanh âm ôn nhu giống lông vũ, bác sĩ nói ngươi bây giờ cần bổ sung nước, không phải thân thể khôi phục được chậm. Diêu Dao từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng, không có một chút thần thái. Nàng nhìn Thẩm Nguyệt một chút, lắc đầu, thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nghe không được, ta không khát. Thẩm Nguyệt nhìn xem nàng cái bộ dáng này, trong lòng càng đau. Nàng đem chén nước đặt ở trên tủ đầu giường, nắm chặt Diêu Dao tay, Diêu Dao tay lạnh buốt, giống một khối băng. Diêu Dao, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, Đường Chiết đã đi gọi người, chẳng mấy chốc sẽ tới. Đường Trung tên hôn đản kia, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vừa nhắc tới Đường Trung danh tự, Diêu Dao thân thể bỗng nhiên rung động run một cái, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi, nước mắt cũng không nhịn được rơi xuống. Hắn sẽ tới tìm ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Diêu Dao thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng, hắn nói ta nếu là dám chạy, nếu dám đem chuyện này nói ra, hắn liền giết ta người nhà. Thẩm Nguyệt tâm siết chặt, tranh thủ thời gian an ủi nàng, ngươi đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, hắn không dám tới. Lữ Minh là cảnh sát, hắn sẽ bảo vệ ngươi. Mà lại chúng ta đã đem chứng cứ đều bảo đảm lưu lại, Đường Trung lần này khẳng định chạy không được, hắn lại nhận luật pháp chế tài. nói, Thẩm Nguyệt chỉ trên tủ đầu giường một văn kiện túi, bên trong chứa rêu dao bị xé rách quần áo cùng một chút mang theo vết máu khăn tay. Vừa mới bác sĩ kiểm tra thời điểm, ta đã đem những này đều thu lại chờ cảnh sát tới, liền giao cho bọn hắn. Còn có bác sĩ chẩn bệnh báo cáo, cũng là chứng cứ trọng yếu. Thẩm Nguyệt thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ rêu dao lưng, an ủi, đều do Đường Trung tên hôn đản kia, là chính hắn đi lầm đường. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, để hắn đạt được vốn có trừng phạt. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân. Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, là Đường Chết cùng Lữ Binh bọn hắn tới. Nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, nói với Diêu Dao, "Diêu Dao, Đường Chết bọn hắn tới, ngươi đừng sợ, bọn hắn là tới giúp ngươi." Diêu Dao nghe được thanh âm, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đem mặt chuyển hướng giường bệnh bên trong. Nàng hiện tại cái dạng này, thật sự là không muốn để cho người khác nhìn thấy, nhất là không muốn để cho Đường Chết nhìn thấy. Cái kia mình đã từng xem thường nam nhân, bây giờ lại thành nhân cứu mạng của mình, mình bị Đường Trung khi dễ thành cái dạng này, nàng cảm thấy rất mất mặt, cũng rất xấu hổ. Chương 784, một chữ, tiền chương 784, một chữ, tiền Lữ Binh cùng Tiểu Lý đi vào phòng bệnh, nhìn thấy trên giường bệnh Diêu Dao, lông mày đều nhíu lại. Tiểu Lý liền đứng ở một bên chuẩn bị ghi chép. Lữ Binh đi đến giường bệnh bên cạnh. Thẩm Nguyệt kéo một chút Đường Chết góc áo, hướng phía bên ngoài đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó liền lôi kéo Đường Chết đi ra phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Lữ Binh gặp bọn họ đi ra phòng bệnh, cũng đi theo ra ngoài, hỏi: "Tiểu Nguyệt đồng chí, là ngươi đưa nàng tới, có phát hiện gì sao?" Diêu Dao hiện tại cảm xúc không quá ổn định, mà lại nàng cảm thấy rất xấu hổ, không muốn để cho người khác thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Thẩm Nguyệt hạ giọng nói: "Ta đã vừa mới đem tình huống của nàng đều hỏi rõ ràng, cũng đem chứng cứ đều bảo đảm lưu lại, chờ một chút ta đem chứng cứ giao cho các ngươi." Đường Chết nhìn lấy đóng chặt cửa phòng bệnh, trong lòng đầy là đồng tình. Hắn nhớ tới trước kia tại gia tộc thời điểm, Diêu Dao mặc dù đi theo Đường Trung cùng nhau khi phụ qua hắn, còn nói qua rất nhiều lời khó nghe, nhưng vậy cũng là khi còn bé chuyện. Bây giờ thấy Diêu Dao biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn một chút cũng không hận nổi, chỉ còn lại đau lòng. Thẩm Nguyệt cũng nhớ tới chuyện trước kia. Khi đó, Diêu Dao bởi vì Đường Trung nguyên nhân, luôn luôn cùng nàng đối nghịch, còn đang đọc sau nói nàng nói xấu. Khi đó nàng rất đáng ghét Diêu Dao, cảm thấy Diêu Dao là cái tranh chua nữ nhân. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diêu Dao bị Đường Trung khi dễ thành dạng này, trong nội tâm nàng những cái kia chán ghét cùng oán hận đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn lại thật sâu đồng tình. Thật không nghĩ tới, Diêu Dao sẽ bị Đường Trung khi dễ thành cái dạng này. Thẩm Nguyệt thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, Đường Trung sao có thể nhẫn tâm như vậy? Diêu Dao thế nhưng là vì hắn chạy qua sinh a, hắn sao có thể làm ra loại này không bằng heo chó sự tình. Lữ Minh ở một bên nghe, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cái này Đường Trung, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem hắn bắt lấy, để hắn vì mình sợ tác sở vi trả giá đắt. Thẩm Nguyệt, ngươi đem Diêu Dao tình huống kỹ càng nói với ta một chút, còn có những chứng cứ kia, cũng đều giao cho ta. Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, đem Diêu Dao nói cho nàng biết sự tình lại kỹ càng nói với Lữ Binh một lần, những cái kia vật chứng đều tại phòng bệnh trên tủ đầu giường chờ một chút ta lấy thêm cho ngươi. Trần bệnh báo cáo đều ở nơi này, bác sĩ nói Diêu Dao tổn thương rất nghiêm trọng, cần nằm viện trị liệu một đoạn thời gian. Lữ Binh nhẹ gật đầu, vào phòng, đối Tiểu Lý nói ra, Tiểu Lý, ngươi đem những này cất kỹ, làm tốt ghi chép. Tiểu Lý gật gật đầu, đem thư phong bỏ vào mình cặp công văn. Gặp Lữ Binh tiến vào phòng bệnh, Thẩm Nguyệt ngẩng đầu hỏi, vì cái gì Đại Trung lại biến thành như vậy chứ? Nàng cau mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù ta biết hắn trước kia ở nhà bị cha hắn nuông chiều, tính tình không tốt, có chút tự tư, nhưng cũng không trở thành làm ra loại này không điểm mấu chốt sự tình. A, trước kia hắn ở nhà thời điểm, coi như lại đủ, cũng không làm ra loại này bị ổi không đáy hạn sự tình. Thẩm Nguyệt thực sự nói thật, trước kia Đường Trung ở nhà thời điểm, mặc dù bởi vì điều kiện gia đình tốt, có chút ngang ngược, nhưng làm sự tình vẫn là có điểm mấu chốt. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, mới qua không đến một năm, Đường Trung liền biến thành hiện tại cái dạng này. Không chỉ có đối nữ nhân của mình ra tay gắt, còn để nàng bán mình kiếm tiền, quả thực là táng tận tiên lương. Đường Chết tựa ở hành lang trên vách tường, khẽ khẽ lắc đầu, thanh âm trầm thấp nói, một chữ, tiền. Thẩm Nguyệt nhìn về phía hắn chờ lấy hắn nói tiếp. Đường Chết hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Hắn từ khi ta bá cha bị bắt về sau, liền từ trước kia đại đội kế toán công tử Ca Nhi, biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường, loại này nhân sinh chiến lệnh, để hắn nhất thời khó mà tiếp nhận. Thúng chi, hắn từ nhỏ đã xem thường chúng ta người một nhà, tự giác còn cao hơn ta nhất đẳng, trong lòng của hắn, ta vẫn luôn là cái trung thực bác ba, ba bổng tử đánh không ra một cái văng cái dám người. Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu lấy, đạo lý tựa như là đạo lý này. Hắn cảm thấy ta căn bản cũng không phối vượt qua tốt như vậy thời gian. Trước kia nhà bọn hắn điều kiện tốt thời điểm, chúng ta một nhà ở trước mặt hắn tựa như người xin cơm, thậm chí mẹ hắn còn nói qua phải chết đói chúng ta một nhà mấy đương mâu ác độc như vậy, ta có đôi khi thật nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng là 37 độ miệng, sao có thể nói ra 37 độ nói đến, cha hắn cùng cha ta, vẫn là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ. Thẩm Nguyệt thở dài, chỉ có thể nói rõ, hắn cũng không có di truyền cha hắn, mà là di truyền mẹ hắn loại kia vì tư lợi đức hạnh. Đường Chết thở dài, trong lòng của hắn kìm nén một cố kỉnh, muốn vượt qua ta, muốn đem ta giẫm tại dưới chân. Hắn nghĩ làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, hắn Đường Trung mới là lợi hại nhất, coi như cha hắn đổ, hắn cũng có thể so với chúng ta nhà trôi qua tốt. Nhưng hắn lại không chịu khổ nổi, không nguyện ý chân thật làm việc. Hắn muốn tìm đường tắt, nghĩ nhanh lên kiếm được tiền. Ngay từ đầu, bán hoàn thiện, về sau học xong đánh bạc, lại sau đi tới Lâm Thành học tại nhà ga bán nướng khoai tây, sau đó cùng Dương Uy biến thành cái dạng này. Đường Chết nói xong những này, thở thật dài, khắp khuôn mặt là thất vọng. Đường Trung chính là bị tiền mê tâm hồn, hắn bị kiếm tiền, cái gì đều mặc kệ, ngay cả lương tâm của mình đều cho ăn. Thẩm Nguyệt nghe xong, trầm mặc thật lâu. Nàng rốt cuộc minh bạch, Đường Trung vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này? Là tham lam, là tự tư, là muốn nhanh chóng thành công dục vọng, đem hắn từng bước một đẩy hướng vực sâu. Có thể coi là vì tiền, cũng tuyệt đối không thể làm ra như thế phát dở sự tình a. Thẩm Nguyệt trong giọng nói toát ra thật sâu bất đắc dĩ cùng thất vọng, phản phất đối người nào đó hành vi cảm thấy đau lòng nhất góc, chẳng lẽ nói, hắn chưa hề không có suy nghĩ qua, như vậy hành vi sẽ cho Diêu Dao mang đến như thế nào hủy diệt tính đả kích sao? Đồng thời, cái này lại làm sao sẽ không đem hắn tự thân đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục đâu? Đường Chí Tiên lặng lắc đầu, biểu thị đối với cái này bất lực, thở dài nói, giờ này khắc này hắn sớm đã lâm vào điên cuồng trạng thái, đầy trong đầu chỉ có tiền tài hai chữ. Trong mắt hắn, tựa hồ chỉ cần có thể thu hoạch tài phú bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể tiếp nhận đồng thời đáng giá đi nếm thử. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, hắn cũng không ý thức được, hắn chỗ chọn lựa phương thức tuyệt không phải cái gọi là đường tắt, ngược lại càng giống là một loại tự tìm đường chết ngu xuẩn cử động. Mỗi một lần vội vàng thả người nhảy lên, đổi lấy chỉ là cấp độ càng sâu trầm luân cùng sa đoạn, cuối cùng tất nhiên dẫn đến bản thân hủy diệt kết cục. Thẩm Nguyệt lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở một bên lắng nghe lời nói này, nàng kia nguyên bản khuôn mặt đẹp đẽ dần dần trở nên ngưng trọng mà u ám. Vô luận như thế nào, dù là hắn có muôn vàn mọi loại nguyên do, những này đều không thể trở thành xúc phạm pháp luật, trà đạp đạo đức danh giới cuối cùng đang lúc lý do. Chương 785, thật dễ dàng sao chương 785, thật dễ dàng sao đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị kéo ra, hai đạo tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phá vỡ hành lang tĩnh mịch. Đường Chết cùng Thẩm Nguyệt đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lữ Minh cùng Lý Ninh vội vã đi tới, hai người bọn hắn sắc mặt càng là ngưng trọng đến giống như là muốn chảy ra nước, phản phất bao phủ một tầng tan không ra sương lạnh. Đường Chết trong lòng hơi động, lập tức thu hồi trên mặt suy nghĩ, bước nhanh lên đón tiếp lấy, giọng nói mang vẻ mấy phần bội vàng, thế nào? Thẩm Nguyệt cũng theo sát phía sau, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn hai người thần sắc. Nhưng Lữ Minh lại giống như là không nghe thấy Đường Chết hỏi thăm, bước chân không có chút nào dừng lại, chỉ là hướng phía hắn có chút gật đầu, cảm tuyến kéo căng quá chặt chẽ bờ môi nhấp thành một đường thẳng, ánh mắt sắc bén như dao, trực tiếp mang theo Lý Ninh hướng phía cửa bệnh viện phương hướng đi đến. Bước chân của hai người lại nhanh vừa chậm, dẫm tại hành lang gạch bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang, giống như là đập vào lòng của mỗi người bên trên, lộ ra một cố không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách. Thẩm Nguyệt bị biến cố bất tình lình làm cho có chút choáng váng, nhìn xem hai người vội vàng đi xa bóng lưng, lại quay đầu nhìn về phía Đường Chết, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng nghi hoặc, "Chết ca, đây rốt cuộc là thế nào? Bọn hắn làm sao vội vã liền đi?" Đường Chết đứng tại chỗ, ánh mắt đi theo Lữ Binh cùng Lý Ninh thân ảnh biến mất tại cuối hành lang, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của hắn thâm thúy, bên trong cất giấu một tia không dễ dàng phát giác thoải mái, lại mang theo vài phần phức tạp tiếc hận. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại mang theo 10 phần chắc chắn, "Chờ lấy xem đi, đại trung ngày tốt lành, chấm dứt." Thẩm Nguyệt nghe lời này, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm phản ứng gì, bờ môi giật giật, lại chưa nói ra một chữ tới. Tâm tình của nàng phá lệ phức tạp, giống như là bị một đoàn dây rối quấn quanh lấy. Muốn nói cao hứng, Đường Trung dù sao cũng là Đường Chết thân đường hình, hai người từ nhỏ cùng một chỗ trong thôn lớn lên, đã từng có cùng một chỗ sờ soạn lần mò thời gian, phần này huyết thống cùng tuổi thơ tình nghĩa còn tại đó, nhưng muốn nói khổ sở, nàng đối Đường Trung hiện tại quả là chưa nói tới nửa phần tình cảm, thậm chí lòng tràn đầy đều là chán ghét. Khi còn bé, Đường Trung ỷ vào điều kiện gia đình tốt, phú mâu sủng ái, không chỉ có thường xuyên khi dễ trung thực Đường Chết, bởi vì thành phần vấn đề, liền ngay cả các nàng hai huynh muội cũng không thể may mắn thoát khỏi. Huống chi, bây giờ nằm tại trong phòng bệnh Diêu Dao, vẫn là Đường Trung năm đó phí hết tâm tư từ Đường Chết trong tay đoạt lấy đi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, vốn là muốn trèo lên cành cây cao Diêu Dao, bây giờ lại rơi đến như vậy thê thảm bộ dáng, bị mình giành được nam nhân trở thành kiếm tiền công cụ, đánh cho mình đầy thương tích. Phức tạp cảm xúc dưới đáy lòng phiên trào hồi lâu, Thẩm Nguyệt mới khe khẽ thở dài, nói với Đường Chết, "Ta đi xem một chút Diêu Dao, miễn cho nàng một người ở bên trong sợ hãi." Đường Chết nhẹ gật đầu, trong đôi mắt mang theo mấy phần khen ngợi, hắn biết Thẩm Nguyệt thận trọng, có nàng đối tiếp Diêu Dao cảm xúc có lẽ có thể an ổn một chút. Chỉ là chính hắn, nhưng bây giờ không nguyện ý đi vào kia cái phòng bệnh, vô luận là đối mặt Diêu Dao quấn bách, vẫn là nhớ lại quá khứ gấp mắc, đều để hắn cảm thấy có chút nặng nề. Hắn dừng một chút, mở miệng hỏi, "Đúng rồi, nhị cậu đâu? Vừa rồi một mực không thấy được hắn." Nhắc lên nhị cậu, Thẩm Nguyệt trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, "Ngươi còn không biết hắn? Từ trước đến nay nhất là căm ghét Diêu Dao. Vừa mới đem chúng ta đưa đến cửa bệnh viện, đem tiền kín đáo đưa cho ta về sau, liền lấy cớ có việc chạy, ta cũng không biết hắn là về siêu thị vẫn là đi địa phương khác." Đường Chết nhẹ nhàng a nhất thanh, trong lòng cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhị cậu một mực coi Đường Chết là thành thân đại ca, đi theo Đường Chết, cải biến hắn khốn cùng một đời, cho nên một mực không quen nhìn Diêu Dao năm đó vứt bỏ hắn lựa chọn đường chung cách làm, bây giờ Diêu Dao gặp rủi ro, hắn có thể nguyện ý xuất lực hỗ trợ đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chịu lưu lại cũng là hợp tình lý. Hắn khoát tay áo, nói với Thẩm Nguyệt, "Vậy ngươi đi vào đi, có chuyện gì tùy thời gọi ta. Ta ở bên ngoài đi một chút, hít thở không khí." Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu, quay người nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bệnh đi vào, thuận tay lại đem cửa phòng nhẹ nhàng mang lên, đem hành lang ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Đường Chết một mình đứng trong hành lang, đợi chỉ chốc lát, cũng quay người hướng phía cửa bệnh viện phương hướng đi đến. Đi ra cửa bệnh viện, một gió thổi vào mặt, mang theo vài phần ý lạnh, thổi tan một chút trong lòng đột ngạt. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, bệnh viện phía ngoài trên đường cái, đèn đường sớm đã sáng lên, mờ nhạt tia sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất bỏ ra pha tạp quang ảnh. Trên đường cái lui tới cỗ xe cùng người đi đường đều mang theo vài phần bụi vàng, cùng trong bệnh viện nặng nề không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đường Chết dọc theo đường cái chậm rãi đi tới, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, rút ra một chi, vụt về hoạch sáng lên một cây diêm. Ngọn lửa nhảy vọt ở giữa, chiếu sáng lên hắn trầm tĩnh khuôn mặt. Hắn đem khói tiến đến bên miệng, hút mạnh một miệng lớn, cay độc xương mù trong nháy mắt hắt vào cổ họng, để hắn nhịn không được ho kịch liệt, thấu khỏe mắt đều sặc ra sinh lý tính nước mắt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, êm ái xoa nắn lấy kia có chút phiếm hồng khóe mắt, phản phất muốn phủ bình sâu trong nội tâm một tia gợn sóng. Nhưng mà, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, nguyên bản thanh tịnh như nước đôi mắt lại đột nhiên trở nên thâm thúy mà xa xôi, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất sao trời lóe ra qua mang. Trên thực tế, trong lòng của hắn như gương sáng rõ ràng sáng tỏ, Đường Trung sở dĩ sẽ rơi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, hoàn toàn chính là tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão. Nếu như đảo ngược thời gian đến đời trước, có lẽ khi đó hắn hãy còn trong lòng còn có thương hại chi tình, nhớ tới lẫn nhau dù sao có quan hệ máu mủ, từ đó nếm thử đi cứu vớt cái kia ngộ nhập lạc lối đường đệ. Nhưng thế sự khó liệu a. Trải qua luân hồi chuyển thế về sau, hắn đã hoàn thành tất cả ứng tận sự tình, đại thù đến báo, tâm nguyện đã thưởng. Giờ này khắc này, đối với Đường Trung người này, hắn thực sự để không nổi nửa điểm hứng thú lại đi chú ý hoặc là hỏi đến nửa câu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng Đường Trung ở giữa cũng không quan trọng huyết hải thâm cửu hoặc là không đội trời chung mối hận, bọn hắn trôi trải qua đủ loại gốc mắc, đơn giản đều là bị vị trí thời đại dòng lũ lôi cuốn phía dưới sinh ra vạn bất đắc dĩ thôi. Mà ở kiếp trước để lại những cái kia tiếc nuối, thì như là như diều đứt dây, vĩnh viễn biến mất tại mênh mông chân trời bên trong. Ở kiếp trước, Đường Trung đã cưới Diêu Giao làm vợ, cũng mượn nhờ cải cách mở ra mang tới gió đông, tại trong huyện thành kinh doanh lên mấy cái cọc mua bán nhỏ, sinh hoạt cũng là tính an ổn bình tĩnh. Chỉ tiếc về sau không biết sao vậy mà nhiễm phải cực nghiện, cuối cùng mặc dù thua mất hơn phân nửa gia sản, cũng may cũng lạc đường biết quay lại, cũng không có trở thành như bây giờ một cái tội ác tại trời người. Nhưng là, hiện tại thật dễ dàng sao? Hắn cười khổ một tiếng, ở trong lòng hỏi mình. Sống lại một đời, hắn cũng không có làm được hoàn toàn lãnh huyết. Hiện tại, hắn có chút lý giải cảm nhận được phụ thân loại kia hắn cho rằng ngất ức cảm giác. Chương 786, bắt chương 786, bắt một trận bén nhọn tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, phá bỡ lâm thành yên tĩnh bầu trời đêm, giống là một thanh dao găm sắc bén, đem nặng nghề màn đêm xé rách một đường vết rách. Ngay sau đó, lại là mấy chiếc xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát theo sát phía sau, liên tiếp hướng phía cùng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Ở xa lâm thành bệnh viện phương hướng, Đường Chết dừng bước lại, ngẩng đầu hướng phía tiếng còi cảnh sát truyền đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái hướng kia chính là lâm thành nhà gà phương hướng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, nghĩ đến là lữ binh đã triển khai bắt hành động. Lúc này lâm thành nhà ga quảng trường sớm đã không có ngày thường náo nhiệt ồn ào, thay vào đó là một mảnh túc sát chi khí. Nguyên bản trên quảng trường tản bộ chờ xe lửa đám người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa đến nhao nhao lui lại, vây quanh ở dọc theo quảng trường, điểm lấy mũi chân thò đầu ra nhìn quan sát, miệng bên trong còn không ngừng khe khẽ bàn luận. Trong sân rộng, mười mấy tên súng ống đầy đủ công an cảnh sát chỉnh tề xếp hàng, thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quét mắt quảng trường mỗi một cái góc. Họng súng của bọn hắn hướng xuống, nhưng như cũng lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm, để đám người vây xem không dám có chút gì động. Cách đó không xa ra thuộc trong đại viện, góc đường phòng trò chơi bên trong, thỉnh thoảng có công an cảnh sát áp giải từng cái người hiểm nghi đi tới. Những này người hiểm nghi phần lớn quần áo không chỉnh tề, mang trên mặt kinh hoàng cùng sợ hãi, có còn ý đồ dãy rủa, lại bị công an cảnh sát một mực khống chế lại. Đám cảnh sát dùng tráng kiện tông dây thường đem những này người hiểm nghi giống chói bánh trưng đồng dạng chăm chú chói thành một đoàn, dây thường siết đến bọn hắn sắc mặt đỏ lên, cũng không dám có nửa câu oán hận. Sau đó, những này bị chói ở người hiểm nghi bị từng cái ném ở nhà ga quảng trường trên đất trống, lít nha lít nhít nằm một mảnh, nhìn qua phá lệ chật vật. Lữ Minh đứng tại trong sân rộng trên đài cao, một thân đồng phục cảnh sát thẳng, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đến đáng sợ. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, chăm chú nhìn mỗi quào một cái bắt câu, trầm thấp mà hữu lực chỉ lệnh không ngừng từ trong miệng hắn phát ra, chỉ huy trận này khẩn trương bắt hành động. Động tác nhanh một chút, chú ý khống chế người hiểm nghi, đừng để bọn hắn chạy. Đem bên này người hiểm nghi tập trung lại, kiểm kê nhân số. Phái người giữ vững mỗi một lối ra, nghiêm cấm nhân viên không quan hệ ra vào. Đúng lúc này, một tuổi trẻ công an cảnh sát bước nhanh chạy đến lữ binh trước mặt, hai chân khép lại, chào theo kiểu nhà binh, thanh âm to lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn trương, báo cáo. Lữ binh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào tuổi trẻ cảnh sát trên thân, trầm giọng hỏi, tình huống thế nào? Đều bắt lấy sao? Tuổi trẻ cảnh sát gương mặt có chút phím hồng, trong đôi mắt mang theo mấy phần xấu hổ cùng áy náy, hắn hít sâu một hơi, mới khó khăn mở miệng nói ra, trừ thủ phạm chính Dương Uy cùng Đường Trung bên ngoài, cái khác thiệp án nhân viên toàn bộ bắt được bị án, không một lọt lưới. Cái gì? Đứng tại lữ binh bên cạnh Lý Ninh nghe xong lời này, lập tức nghẹn ngào kêu lên, con mắt trừng đến căng tròn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, làm sao lại để bọn hắn hai chạy? Chúng ta không phải đã đem mỗi một lối ra đều phong tỏa sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần đội vàng cùng ảo não, hiển nhiên là đối kết quả này bất mãn hết sức. Tuổi trẻ cảnh sát đầu rủ xuống đến thấp hơn, trên mặt xấu hổ càng sâu, hắn khẽ gật đầu một cái, thấp giải thích do nói, chúng ta chạy đến thời điểm, Dương Uy cùng Đường Trung đã sớm nhận được phong thanh chạy. Chúng ta đã phái người đuổi, nhưng là không thể đuổi kịp. Lữ Minh lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nặng nề mà thở dài một hơi, lửa giận trong lòng cơ hồ muốn đè nén không được. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc nổi giận. Việc cấp bách là mau chóng bố trí đến tiếp sau công việc lùng bắt, tuyệt không thể để hai cái này thủ phạm chính ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định, đối chung quanh đám cảnh sát trầm giọng hạ lệnh, lập tức thông chi một chút đi, lập tức phong tỏa toàn thành giao thông yếu đạo, nghiêm ngặt loại bỏ quá khứ cỗ xe cùng nhân viên, tuyệt không thể để Dương Uy cùng Đường Trung chạy ra lâm thành. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, lại lưu lại một đội người ở chỗ này tìm tòi tỉ mỉ, trọng điểm nhằm vào bọn họ trải qua thường ẩn hiện địa phương tiến hành loại bỏ. Dương Uy là người địa phương, đối Lâm Thành hoàn cảnh rất quen thuộc, bằng hữu cũng nhiều, rất có thể giấu ở nào đó người bằng hữu ra, nhất định phải cẩn thận điều tra, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào điểm đáng ngờ. Về phần Đường Trung, Lữ Minh ánh mắt lạnh mấy phần, hắn đối Lâm Thành cũng chưa quen thuộc, ngoại trừ hắn thuê phòng bên ngoài, còn muốn đối xung quanh quán trọ nhỏ, nhà khách tiến hành dần dần kiểm tra, nhất là những cái kia không cần thư giới thiệu liền có thể vào ở hạt điểm, nhất định phải loại bỏ đúng chỗ.
Vâng,
cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trung quanh đám cảnh sát tề thanh đáp, thanh âm to mà kiên định, lập tức bay người bước nhanh rời đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, vùi đầu vào mới công việc lùng bắt bên trong. Lữ Minh lại nhìn về phía Lý Ninh, nói ra, ngươi mang những người khác thu đội, đem những này bắt được người hiểm nghi toàn bộ áp tại cục công an, lập tức tiến hành đột kích thẩm vấn, cần phải từ bọn hắn trong miệng hỏi ra Dương Uy cùng Đường Trung hạ lạc, còn có bọn hắn cái khác phạm tội manh mối.
Minh bạch.
Lý Ninh nhẹ gật đầu, lập tức quay người tổ chức đám cảnh sát thu đội. Rất nhanh, tiếng gọi cảnh sát lần nữa vạch phá bầu trời đêm, từng chiếc xe cảnh sát chậm rãi khởi động. Người vây xem nhóm thấy thế, giống như là bị đao vạch phá một trương màn mỏng, nhao nhao hướng phía hai bên tản ra, nhường ra một đầu rộng lớn thông đạo. Bọn hắn nhìn xem xe cảnh sát chở người hiểm nghi dần dần đi xa, trên mặt vẫn như cũ mang theo kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Trận này đại quy mô bắt hành động, chú định sẽ trở thành Lâm Thành người mấy ngày kế tiếp nhiệt nghị chủ đề. Trên quảng trường đám người dần dần tán đi, chỉ còn lại mấy tên lưu thủ cảnh sát còn đang tiến hành sau cùng loại bỏ. Lữ Minh vẫn như cũ đứng tại trong sân rộng, ngẩng đầu nhìn nặng nề bầu trời đêm, ánh mắt thâm thúy. Lâm Thành bên trên một cái nhỏ trại bên trong, Dương Uy đang núp ở trong một gian phòng quất lấy buồn bực khói, vừa bên trên còn có một người chính nhàm chán chụp lấy chân, thỉnh thoảng nắm tay đặt ở cái mũi dưới đáy nghe bên trên vừa nghe. Đối diện trên một cái bàn, bốn người đang đánh lấy bài bộ kẻ, trong phòng khói mù lợ lờ, hơn đến người có chút mắt mở không ra. Nhà ngươi mẹ chút không được cầm ý được hay không? Làm cho lão tử phiền chết. Dương Uy tiện tay nắm lên bên người một cái bát trà ném ra ngoài, bát sứ rơi trên mặt đất, đưa một tiếng vang thành phấn vụ. Đang đánh bài mấy người kia ngừng động tác trong tay, kinh ngạc nhìn về phía Dương Uy. Cầm đầu một cái hắc đại cá tử nói ra, Uy ca, thì thế nào nha? Trốn ở chỗ này ra cũng ra không được, các huynh đệ mấy cái đều buồn bực hỏng. Đánh bài, nhà ngươi mẹ một ngày liền chỉ hiểu được đánh bài, ngươi thả ra vài nỉ kẻ, làm sao vẫn chưa trở lại? Dương Uy căm tức nhìn hắn. Hắc đại cá đi tới cửa, kéo ra một đường nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, lúc này bên ngoài vừa vặn có tiếng bước chân đi lại, một bóng người quỷ quỷ túy túy trượt vào, đến cổng, vừa đưa tay nghĩ gõ cửa, hắc đại cá từ bên trong đem cửa mở ra, lập tức đem hắn kéo vào. Chương 787, khắp nơi đều là bàn bàn mũ. Chương 787, khắp nơi đều là bàn bàn mũ. Người tới vốn là thân hình nhỏ gầy, xương gò má nhô lên, một đôi đậu xanh mắt luôn luôn xoay tít chuyển, lộ ra cốt như tên trộm hèn mọn sức lực. Trên thân món kia tắm đến trắng bệch áo giả kịch lỏng 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 lẻo lẻo treo, gió thổi qua đều có thể trông thấy xương sườn hình dáng, xem chừng căng hết cỡ cũng không cao hơn 100 cân. Hắc đại cá là Dương Uy bên người đắc lực nhất tay chân, nhân cao mã đại, cánh tay so kia gã bị ổi đùi còn to hơn. Hắn duỗi ra quả hương bổ đại thủ, giống sách con gà con giống như một thanh nắm lấy gã bị ổi gãy cổ áo, hơi chút dùng sức, liền đem người toàn bộ mã sách rời đất mặt. Gã bị ổi mũi chân rời đất, cả người treo giữa không trung lắc lư, chỉ cảm thấy phần gãy xương cốt đều sắp bị bóp nát, doa đến hắn oa kêu lên một tiếng, thanh âm kia lại nhọn vừa mịn, cùng mèo bị dẫm đôi giống như. Bảo ngươi mẹ bán tê dại. Hắc đại cá nhướng mày, trở tay ngay tại gã bị ổi trên nót vỗ một cái. Kia bàn tay lực đạo cực nặng, ba một tiếng vang giòn tại trong căn phòng nhỏ hẹp quanh quẩn, chấn động đến gã bị ổi lỗ hai ông trực hưởng. Hắn ác thanh ác khí mắng, gào tăng đâu? Nói, bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào? Gã bị ổi bị một tát này đập đến thất điên bắt đảo, hai chân lúc rơi xuống đất còn lảo đảo mấy bước, vị tường mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn che lấy cái hốc, nhe răng trợn mắt hút miệng khí lạnh, hơn nửa ngày mới định ra hồ tới. Ánh mắt trong phòng quét một vòng, cuối cùng rơi vào tê liệt trên ghế ngồi Dương Uy trên thân, liền vội vàng gật đầu khom người tiến tới, trong thanh âm còn mang theo không có tiêu đi xuống thanh âm rung động, Uy ca, không, không xong. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là mang bàn bàn mũ từng cái súng ống đầy đủ nhìn xem liền khiếp người. Ta vừa rồi vòng quanh ngõ nhỏ đi nửa vòng, trông thấy ngay cả cảnh sát vũ trang đều xuất động, giao lộ còn có giải phóng xe, từng cái đầu phố đều bị phong đến cực kỳ chặt chẽ, đừng nói người, ngay cả chỉ con chuột cũng đừng nghĩ chui ra đi. Dương Uy chính ngồi phịch ở một trương rơi mất sơn chiếc ghế bên trên, miệng bên trong ngậm rễ không có nhóm lửa xì gà, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Nghe lời này, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng người, hung hăng hướng trên mặt đất gắt một cái cục đàm, hoàng nhiều đàm nước đọng rơi vào tràn đầy cho bụi đất xi măng bên trên, lộ ra phá lệ trước mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, ta tiên sư nói đại trung, cái kia cậu nương dưỡng lấy được là cái gì ôn thần? Lần này thật sự là đem lão tử hại thảm. Lão tử tại Lâm Thành nhà ga lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc nào cắm qua như thế đại té ngã. Hắc đại cá đứng ở một bên, ôm bụng nói, Uy ca, bây giờ không phải là mắng chửi người thời điểm. Theo ta thấy, nếu không, để mắt mù chó cái đi cùng lão tử ngươi nói một tiếng. Lão tử ngươi ở trong thành phố dù sao cũng là nhân vật có mặt mũi, để hắn hoạt động một chút quan hệ, khơi thông nhân mạch, nói không chừng chuyện này còn có đường lui. Mắt mù chó cái chính là trước mắt cái này gã bị ổi ngoại hiệu, hắn cũng không phải là ánh mắt không tốt, mà là từ đến nói chuyện thấy không rõ tình thế, dùng người địa phương tới nói, chính là thấy không rõ bao tử, lời gì đều không phân trường hợp ra bên ngoài nói lung tung, tăng thêm làm việc lại yêu thích lén lút, cùng đầu không thể lộ ra ngoài ánh sáng chó. Vòng tròn bên trong người liền đều gọi như vậy hắn. Dương Uy trầm mặc nửa ngày, ngón tay vô ý thức vuốt ve xì gà, cau mày. Trong lòng của hắn rõ ràng, chuyện lần này viên náo quá lớn, người chết còn liên lụy đến người ở phía trên, không là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ ngoại trừ cầu hắn lao tử, cũng thực tại không có biện pháp khác. Hắn thở một hơi thật dài, nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn về phía co lại ở một bên mắt mù chó cái, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, thừa dịp hiện tại trời tối, bên ngoài ánh mắt chính lệnh, ngươi lại đi một chuyến trong nhà của ta. Nhớ kỹ, đi đường nhỏ, đừng để người để mắt tới. Sau khi tới, cùng ta lão hán nói rõ ràng tình huống của ta, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu chúng ta, liền nói chậm liền không còn kịp rồi. Mắt mù chó cái nào dám trì hoãn, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, trên mặt chất đống định mặt cười, uy ca yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến, cam đoan sẽ không ra đường rẽ. Nói xong, hắn cong lưng, rón rén đi tới cửa một bên, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra một đầu khe cửa, thò đầu ra nhìn đánh giá một phen động tĩnh bên ngoài, xác định không ai về sau, mới giống con trộm dầu chuột, như một làn khói vọt ra ngoài, rất nhanh liền biến mất tại nặng nghề trong bóng đêm. Trong phòng còn lại 5-6 người, trước đó còn vây quanh ở bàn đánh bài bên cạnh đánh bài. Mấy chương siêu siêu mẹo mẹo ghế liều cùng một chỗ, phía trên bày ra xốc xếp lá bài, trên mặt đất tán lạc không ít tàn thuốc cùng qua tự sát. Vừa rồi mắt mù chó cái tiến tới báo tin, bọn hắn liền ngừng tay, lúc này gặp mắt mù chó cái đi mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lại nhịn không được sờ lên bài, chỉ là ra bài tốc độ chậm rất nhiều, tiếng nói cũng không có trước đó lớn như vậy, đều lộ ra cố không yên lòng bối rối. Dương Uy nhìn lấy bọn hắn cái bộ dáng này, lửa giận trong lòng đột một chút liền mọc lên. Hắn đột nhiên đứng người lên, chân ghế tại đất xi măng bên trên vạch ra một đạo tiếng vang chói tai. Hắn mới bước đi đến bàn đánh bài bên cạnh, một bả nhấc lên trên bàn lá bài, cánh tay dùng sức giương lên, những cái kia xanh xanh đỏ đỏ lá bài tựa như cùng bay đầy trời tuyết vung đầy đất. Soạt nhất thanh, bàn đánh bài trong nháy mắt rỗng. Một cái thanh niên tóc vàng chính nắm nuốt hai tấm bài chuẩn bị ra bài, bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, bài trong tay lạch cạch rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Dương Uy xanh xám mặt, nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Uy, Uy ca, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì?" Dương Uy cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lửa giận, chỉ trên mặt đất lá bài, tức giận giống nói, "Nhà ngươi mẹ xiết. Cái này đến lúc nào rồi lửa cháy đến nơi các ngươi còn có tâm tình ngồi ở chỗ này đánh bài? Vừa rồi mắt mù chó cái các ngươi không nghe thấy sao? Mang bàn bàn mũ đã đem toàn bộ Lâm Thành phong. Chúng ta bây giờ chính là cá trong chậu, tùy thời đều có thể bị bắt vào đi ăn cơm tù. Các ngươi còn có tâm tư sơ bài? Tâm là lớn bao nhiêu?" Hắn cái này một trận giống, thanh âm to, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Bàn đánh bài bên trên mấy người đều cúi đầu, không dám lên tiếng, từng cái rụt cổ lại, giống xương đánh quả cả giống như. Lúc này, một mực ngồi ở trong góc móc chân tên kia chậm rãi đứng lên. Hắn mặc một đôi dính đầy bùn ô dép mũ, ống quần vòng quanh, lộ ra hai đầu che kín dơ bẩn bắp chân. Vừa rồi hắn một mực dựa vào tường, một bên móc lấy chân, một bên xem náo nhiệt, kia cỗ hôi chua mùi vị tràn ngập trong không khí, để cho người ta nhíu chặt mày lên. Hắn đem móc xong chân ngón tay tại trên quần cọ sát, lúc này mới chậm rãi đem chân luồn vào giày bên trong, buộc lên dây giày. Làm xong đây hết thảy, hắn mới ngẩng đầu, mang trên mặt một bộ chẳng hề để ý thân sắc, đối Dương Uy nói ra, "Uy ca, ngươi sợ cái chứng a? Những cái kia mang bản bản mũ cũng không phải thần tiên, còn có thể có thông thiên bản sự hay sao? Liền coi như bọn họ đem toàn bộ Lâm Thành lật cái út sấp, cũng tuyệt đối tìm không thấy chúng ta."